Tần Phu chỉ hướng nơi xa phương hướng, tòa kia vô biên to lớn sắt thép hùng thành. Ngàn tỷ nhân khẩu thành thị, cấp A nguyên lực người tu hành, có thể đi ngang, thuộc về đỉnh tiêm cấp nhân vật, nghe nói có học viện siêu phàm viện trưởng chính là cấp bậc này, ta chưa thấy qua cấp bậc này tồn tại. Tần Phu nói, đến cái kia cấp bậc, cơ giáp phía trước một mình phá cơ giáp, chớ nói cấp A, cho dù chỉ là cấp B thực lực, cũng không trở thành tại riêng lớn trong thành thị không có một chỗ cắm rủi. Hứa Mạc hiểu, cấp C là đại chúng tiêu chuẩn. Cấp B là cao thủ. Cấp A là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn cũng nhìn về phía tòa kia cương thiết chi thành. Một tòa thành thị, ngàn tỷ nhân khẩu. Tòa thành thị này lớn bao nhiêu? Khống chế thế giới bên dưới công ty, cao tầng mạnh bao nhiêu thực lực? Bất quá cũng tốt, chỉ ít bọn hắn gặp được người của công ty đồng thời bị nhận ra xác suất cực thấp, tới gần bằng không. Bọn hắn một nhóm 5 người, sẽ ở trong tòa thành này có một chỗ cắm rủi sao? Còn có cao cấp hơn sao? Tiểu Thất càng hiếu kỳ. Có. Thần Phu nhìn xem hắn nói. Cấp S độ dung hợp nói, học viện siêu phàm sẽ đoạt người, cấp S cường giả, theo ta được biết, tòa thành thị này không có, toàn bộ hành tinh bị rồng nhân vật đứng đầu, khả năng tại cấp độ này đi, đã không phải là ta có thể tiếp xúc đến. Về phần cấp độ SS độ dung hợp, khả năng chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Thần Phu không hề tiếp tục nói. Hành tinh bị rồng. Hứa Mạt trong lòng âm thầm ghi lại, đây cũng là viên tinh cầu này danh tự. Nói như vậy, nếu như là SS độ dung hợp, về sau liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tiểu Thất nói. Ngươi có thể nằm mơ, cấp A mà nói, ngươi muốn làm gì thì làm lời nói cũng không có vấn đề gì, trong thành thị không thiếu nữ hài xinh đẹp. Bên cạnh Tần Phu nữ nhi trêu ghẹo nói, một đoàn người đều nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất đùa. Cấp độ SS. Cấp A đối với bọn hắn mà nói, đều là xa không thể chạm tồn tại. Loại nhân vật này, từ lúc còn trẻ liền nhất định là bị đặc thù bồi dưỡng. Cái này, Tiểu Thất yếu ớt nhìn Điệp Tỷ một chút, cảm giác Điệp Tỷ sau này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt a. Cấp A. Mặt ca hẳn là, có lẽ sẽ có A. Hắn có chút không quá xác định. Bất quá, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 85, tương lai. Căn cứ là nhân loại tại phế tích trụ sở, bị một tầng lồng năng lượng bao phủ. Vây quanh thành phố khổng lồ, to to nhỏ nhỏ căn cứ có rất nhiều, sinh động nước cờ lấy trăm vạn mà tính liệp hoang dã. Những này liệp hoang dã ỉ lại tại phế tích sinh tồn. Căn cứ kết nối với phế tích cùng thành thị, nơi này có thông tin tín hiệu, có thông hướng thành thị đường. Đám lái buôn trực tiếp từ nơi này mua sắm liệp hoang dã săn giết quái thú, vận chuyển về trong thành thị. Căn cứ còn có báo đoàn sưởi ấm tác dụng, nếu là gặp được lợi hại quái thú công kích, chỉ cần trở lại trong căn cứ, liền có thể bảo hộ an toàn. Nó diễn viên thành thị đến phế tích quá độ nhân vật. Căn cứ không nhỏ, cùng loại với một cái trấn nhỏ, nơi này không có cao lầu. Tiến vào căn cứ, Hứa Mạt nhìn thấy lui tới xe cộ ra vào. Phần lớn đều là giống như Tần Phu liệp hoang dã, có kín người chở mà về, cũng có trên thân người mang theo thương, thậm chí có kéo lấy thi thể trở về. Liệp hoang dã mặc dù đều khá cẩn thận, sẽ căn cứ tự thân thực lực lựa chọn phạm vi hoạt động. Vây quanh căn cứ khoảng cách nhất định sẽ không ra đi quá xa, nhưng có khi cũng sẽ gặp được ngoài ý muốn. Tần Phu, làm sao còn mang theo mấy cái tiểu hài trở về? Một chiếc xe từ Tần Phu bên cạnh lái tới, trên xe một vị mặc chiến giáp nam tử mặt nhọn hô một tiếng, hắn một con mắt là mù, chân đạp tại săn giết quái thú trên thân, bên hông nghiêng vác lấy một thanh loan đao. Liên quan gì đến ngươi? Tần Phu chửi nhỏ một tiếng. Độc Nhãn Long cũng không thèm để ý, nhìn về phía Diệp Thanh Điệp ánh mắt mang theo mấy phần tham lam, nói, không giới thiệu một chút không? Cút xa một chút. Tần Phu mắng, Độc Nhãn Long không phải mặt hàng nào tốt. Độc Nhãn Long nhìn Tần Phu một chút, ánh mắt mang theo vài phần khí tức căm sâm, xe cộ ra tốc từ bọn hắn bên cạnh lái rời. Liệp hoang giả liếm máu trên lưới đao, trên thân đều mang theo một chút không tốt tập tính, các ngươi phải cẩn thận một chút. Tần Phu đối với Hứa Mạt bọn hắn mở miệng nói ra. Hứa Mạt gật đầu, trường kỳ tại trong phế tích thành thị giết chóc người, tập tính cùng người bình thường là không giống với. Không có người còn sao? Hứa Mạt hỏi. Tần Phu đã thành thói quen Hứa Mạt cái gì cũng đều không hiểu. Trong thành thị có pháp luật, nhưng ra khỏi thành thị, trừ phi thân phận của ngươi là thủ, không phải vậy sẽ không có người quản. Căn cứ tương đối tốt đi một chút, trong phế tích, lúc đó có lẫn nhau cướp đoạt sự tình phát sinh, tại trong phế tích hành động, có đôi khi người so quái thú nguy hiểm hơn. Thần Phu đáp lại nói. Hứa Mạt gật đầu, đại khái với cái thế giới này có một điểm giải. Nếu như ta muốn đi thành thị lời nói làm sao đi? Hứa Mạt lại hỏi. Ta đều có chút hoài nghi các ngươi là những tinh cầu khác người. Tần Phu nhìn xem Hứa Mạt nói, căn cứ có tiến về thành thị xe cộ, bất quá, các ngươi có hay không thẻ thân phận? Nói chính hắn đều lộ ra thần sắc cổ quái. Sẽ không, thật không có chứ. Hứa Mạt rất phối hợp lắc đầu. Thứ gì? Tiểu Thất cũng tò mò hỏi. Tần Phu trợn trắng mắt, hắn từ trên thân tay lấy ra thẻ kim loại, phi thường mỏng, đưa cho Hứa Mạt. Hứa Mạt đem tiếp nhận, nhìn về phía tấm thẻ, lập tức trên thẻ có từng đầu hư tuyến bắn ra, giống như là máy chiếu ảnh, một nhóm tin tức trực tiếp đập vào mí mắt. Tính danh, tấm hình, tuổi tác, nghề nghiệp, người ở nơi nào, đánh dấu đến rõ ràng. Hứa Mạt lập tức minh bạch đây là vật gì, thẻ căn cước. Chỉ bất quá tân tiến hơn một chút. Hứa Mạt xem hết Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất cũng tiếp tới, đối với cái này nho nhỏ tấm thẻ đều rất ngạc nhiên. Sau khi xem xong, thẻ thân phận trả lại cho Tần Phu, hắn đối với Hứa Mạt nói, ngươi thấy đều là một chút cơ sở tin tức, mỗi một tờ thẻ thân phận đều có duy nhất số hiệu, tại hành tinh bị rộng, giao dịch, tuần lấy đồng liên bang đều cần thông qua nó, không có thẻ thân phận thuộc về hắc hộ, vào không được thành thị, cho dù tiến vào, cũng cái gì đều không làm được. Một thẻ thông, thẻ ngân hàng cùng điện thoại di động bộ phận công năng, xem ra cũng bị thẻ thân phận thay thế, rất thuận tiện. Về phần điện thoại máy truyền tin, hắn nhìn thấy Tần Phu trên tay mang theo một cái máy truyền tin, có chút giống là đồng hồ. Tần Phu nhìn thấy Hứa Mạt ánh mắt chạm đến xuống, lập tức máy truyền tin xuất hiện phản ứng, trực tiếp chiếu ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đây là máy truyền tin. Tần Phu đối với Hứa Mạt ra hiệu, bất quá trong phế tích không có tín hiệu, đến căn cứ mới có. Hứa Mạt nhẹ gật đầu. Thế giới dưới đất cùng phía trên hoàn toàn là hai thế giới. Đi lên đằng sau, có thể rõ ràng cảm nhận được công ty đối với dưới mặt đất thế giới khống chế có bao nhiêu nghiêm ngặt, hoàn toàn áp chế ở nguyên thủy sinh hoạt tiêu chuẩn. Nếu như là mất rồi thẻ thân phận, không thể tiến vào thành thị sao? Hứa Mạt hỏi. Có thể, thẻ thân phận số hiệu có thể tra được ngươi tin tức, thả ngươi vào thành bổ sung, ngươi có sao? Thần Phu đáp lại. Hứa Mạt không nói gì. Bọn hắn là triệt triệt để hắc hộ. Tần Phu cũng đã nhìn ra, hơi ngậm thâm ý nhìn Hứa Mạt bọn hắn một chút, mở miệng nói, hắc hộ lời nói muốn đi vào thành thị, trừ phi đi thông đạo đặc thù không tra thân phận, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hứa Mạt hỏi. Tìm người có thân phận nhất định mang ngươi đi vào. Tần Phu đáp lại. Hứa Mạt có chút đau đầu. Hắn đi nơi nào nhận biết trong thành thị người có thân phận? Tần Phu bọn hắn đầu tiên là đem quái thú kéo đi bán, sau đó ở căn cứ cửa hàng mua rượu cùng đồ ăn, liền trở về chỗ ở. Liệp hoang giả thường thường không có cố định chỗ ở, Tần Phu bọn hắn ở tại chính mình dựng dạng đơn giản trong phòng, giống như là một cái cự đại lều vải. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều liệp hoang giả đều như thế. Mỗi một nhà lều vải phòng đều khoảng cách lấy một khoảng cách. Trở về, Tần Phu thê tử tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Ân. Tần Phu nhảy xuống xe gật đầu. Mẹ. Những người khác cũng hô. Hôm nay có khách, làm điểm xuống thịt rượu. Tần Phu mở miệng nói. Được. Tần vợ nhẹ gật đầu, dẫn theo đồ ăn vào trong phòng. Đã chạm vào tối, các ngươi không có chỗ ở mà nói, hôm nay ngay tại bên ngoài chấp nhận một cái đi, bất quá muốn vào thành lời nói ta không giúp được các ngươi, chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp. Tần Phu đối với Hứa Mạt bọn hắn nói ra. Hắn nhìn ra, Hứa Mạt bọn hắn căn bản không có địa phương đi. Đã phiền phức Tần Thúc. Hứa Mạt đáp lại nói. Tần Phu con cái ở bên ngoài trải tốt thảm, một đoàn người trực tiếp ngồi vây quanh tại một khối, thịt rượu rất nhanh lần lượt lên. Liệp hoang giả sinh hoạt tập tính tương đối tùy ý, không biết các ngươi có quen hay không. Thần Phu mở miệng nói. Sẽ không. Hắn trước kia là mạo hiểm giả, tại một chút vùng núi cũng thường xuyên qua loại cuộc sống này. Loại cảm giác này thậm chí có chút quen thuộc, so với thế giới dưới đất kiềm chế. Nơi này thoải mái hơn. Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng đồng dạng không có cảm giác khó chịu, đều tràn đầy tươi mới cảm giác. Thế giới dưới đất quá bị đè nén. Nơi này hết thảy, đối bọn hắn mà nói đều là hoàn toàn mới, rất thú vị. Phảng phất là tại thể nghiệm một loại nhân sinh khác. Liệp hoang giả tuy nói là liếm máu trên lưỡi dao, nhưng so với bọn hắn dưới đất làm sự tình cũng liền không có gì. Tại thế giới dưới lòng đất, căn bản thở không nổi, tùy thời đều có thể sẽ chết. Kẻo xạ là trong đoàn người cao hứng nhất, trên đường đi mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng nàng ánh mắt có ánh sáng. So với cái kia tuyệt vọng thế giới dưới đất, nơi này tràn đầy hy vọng. Nàng rất chờ mong tương lai sẽ phát sinh cái gì. Vận mệnh sẽ hay không đi hướng hoàn toàn khác biệt đường. Thịt rượu tốt nhất, Thần Phu con rể cho Hứa Mạt rót rượu. Có thể uống bao nhiêu? Thần Phu nhìn xem Hứa Mạt hỏi. Đều được. Hứa Mạt mặc dù tiểu lượng phổ thông, nhưng hôm nay cũng muốn uống điểm. Tần Phu con rể lại cho những người khác rót rượu, bất quá Diệp Thanh Điệp cùng xạ hắn không có đủ, dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa còn tuổi trẻ, liền không miễn cưỡng, uống đồ uống là được. Ta cũng có thể uống một chút điểm. Eo xạ nói khẽ. Nàng nhớ tới mình tại Hứa Mạt quán rượu nhỏ thời gian. Tần Phu con rể sững sờ, cười gật đầu nói, được. Nói cho xạ rót rượu. Đến, gặp được tức là duyên phận, cùng uống một chén. Tần Phu hào sảng nói. Làm. Hứa Mạt cũng rất hào khí nâng chén, trực tiếp làm. Một chén vào trong bụng nóng bỏng. Tiểu Soái ca, chúng ta uống một chén. Thần Phu nữ nhi đối với Hứa Mạt liếc mắt đưa tình. Hứa Mạt cười cả ly. Nam nhân của nàng đều không có để ý, những người khác tự nhiên cũng không thèm để ý. Đoàn người này tính tình đều rất hào sảng, mặc dù trước đó Thần Phu lại nhi tử có chút không tốt ý nghĩ, nhưng Hứa Mạt cũng không có quá để ý. Nhân chi thường tình, không cần thiết nhớ. Kẻo xạ cũng uống một chén, trên mặt hồng hồng, nàng nhìn thấy trên bầu trời ánh nắng chiều đỏ, thì thào nói nhỏ, thật đẹp. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy hình ảnh. Nguyên lai, Hứa Mạt trong âm nhạc ý cảnh là thật. Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng ngẩng đầu, trong lòng đều sợ hai thán phục tại bầu trời tráng quan. Đây là bọn hắn trước kia không dám tưởng tượng hình ảnh. Tần Phu bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, tưởng rằng nữ hải tử ý thơ, thật cũng không để ý. Tần Thúc, tòa thành thị này khoảng cách những thành thị khác xa sao? Hứa Mạt hỏi. Xa. Tần Phu gật đầu, ngoài hành tinh xâm lấn đằng sau, hành tinh bị rồng lọt vào tai họa ngập đầu, nhân loại bỏ ra mấy trăm năm một lần nữa dựng lên từng tòa thành thị, nhưng ở giữa rất nhiều đều tách ra, hóa thành từng mảnh phế tích, quái thú hình hành, thành thị ở giữa vượt qua chỉ có thể thông qua phi hành khí, trừ phi những cái kia thành phố khổng lồ bảy, thành thị cùng thành thị nối liền cùng một chỗ. Hứa Mạt âm thầm tiêu hóa những tin tức này. Hành tinh bị rồng hẳn là rất lớn, mà lại nhân khẩu rất nhiều. Chỉ là phụ cận tòa thành thị kia liền có ngàn tỷ nhân khẩu. Nghe Tần Phu ý tứ, còn có càng lớn quần thể thành thị. Mấy trăm năm trước chiến tranh, cũng không phải là giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh, lại là chiến tranh giữa các hành tinh. Mạt ca, ngươi nghe hiểu được sao? Tiểu Thất yếu ớt hỏi một tiếng. Ngoài hành tinh, thứ gì? Phi hành khí, giống như cũng chưa từng thấy qua. Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng cố gắng nghe. Hứa Mạt không để ý tới hắn. Tần Thúc, về căn cứ thời điểm, nhìn thấy có thương binh, trường kỳ xuống dưới, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Không nghĩ tới kiếm lời một khoản tiền, về thành thị sinh hoạt sao? Hứa Mạt lại hỏi. Liệp hoang giả sinh hoạt, cho dù cẩn thận nữa, cũng có thể sẽ có thất thủ thời điểm. Thất thủ, rất có thể liền mang ý nghĩa tử vong. Hứa Mạt lời nói giống như là đâm trọt Tần Phu chỗ đau, hắn yên lặng uống chén rượu. Làm sao lại không muốn? Tần Phu đem chén rượu buông xuống, nhìn xem Hứa Mạt nói, trước kia, ta còn có cái nữ nhi. Những người khác nghe nói như thế đằng sau, cũng đều có chút thất lạc. Hứa Mạt sững sờ, thấp giọng nói, thật có lỗi. Không sao. Tần Phu nói, tiểu tử ngươi nói rất đúng, những năm này nhìn qua rất nhiều. Có thể kết thúc yên lành liệp hoang dã rất ít, trừ phi có thể lên bờ. Nhưng thành thị cao tiền sinh hoạt, muốn lên bờ nào có dễ dàng như vậy, liệp hoang giả nhiều, cấp C quái thú giá cả bị ép rất thấp, càng mạnh quái thú chúng ta gặp được sợ là chỉ có một con đường chết, kiếm lời đồng liên bang, muốn tại thành thị có được một bộ phòng vô cùng khó khăn. Tần Phu nói nhìn mình như nữ, ngươi xem bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ, hoặc là đơn lấy, hoặc là không dám sinh, sinh làm sao bây giờ? Ở trong thành thị muốn cho hài tử ưu việt điều kiện, cần đại bút đồng liên bang, không phải chúng ta loại người này gồng gánh nổi, trừ phi đi cho người ta bán mạng, nhưng này so liệp hoang giả nguy hiểm hơn. Hứa Mạt lý giải Tần Phu, xem ra thế giới đều là tương thông. Tần Phu nếu như bọn hắn không có năng lực có lẽ cũng sẽ không có huyễn tưởng, thanh thản ổn định khi người tầng dưới chót. Diệp Thanh Điệp bọn hắn ý thức được, sinh hoạt tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, chỉ là bọn hắn dưới đất kiềm chế quá lâu. Đột nhiên cảm nhận được như vậy an nhàn sinh hoạt, để các nàng sinh ra hướng tới chi ý. Cho nên, một mực rất hâm mộ những cái kia tại học viện học tập các tiên tri tiêu tử, đó cũng là ta cho tới nay mộng tưởng, muốn đưa bọn nhỏ đi vào học tập, chỉ tiếc, vĩnh viễn không có cơ hội. Tần Phu cười nói, xem lại các ngươi, để cho ta nghĩ đến những thứ này. Cha, đều lớn như vậy, nói những này còn có cái gì ý tứ? Tần Phu nữ nhi chính mình cạn một chén, nhìn xem Hứa Mạt bọn họ nói, bọn hắn tuổi trẻ, tràn đầy tưởng tượng, ngươi nói quá chán trường. Chính nàng, làm sao không có hy vọng xa vời qua? Chỉ là, đó là khi còn bé huyễn tưởng, nàng cũng hâm mộ những người kia. Đúng, không nói những này, uống rượu. Bên cạnh nam nhân mở miệng nói, uống uống uống, liền biết uống. Nữ nhi cũng không biết ở đâu ra tính tình, trừng mắt liếc hắn một cái. Nam tử cực một hớp rượu, túi đầu, là ta không có tiền đồ, những năm này hủy khuất ngươi, để cho ngươi ngay cả hải tử cũng không dám muốn. Bầu không khí đột nhiên thay đổi, nữ tử tâm tình trở nên có chút xa xút, đứng dậy rời đi bên này. Nam nhân đuổi theo. Liệp hoang giả, bình thường đều chỉ có thể tìm liệp hoang giả tại một hối. Sinh hải tử làm sao bây giờ? Mang theo trên người đi săn à? Đằng sau, Tần Phu hai đứa con trai cũng đi. Tần Phu một mình uống một hớp rượu, cười khổ nhìn xem Hứa Mạt nói, sinh hoạt chính là như vậy. Ân. Hứa Mạt gật đầu. Cảm nhận được, đích thật là sinh hoạt khí tức. Ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía nơi xa phương hướng. Ở nơi đó, đồng dạng có một đoàn người ngồi ở bên ngoài uống rượu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bên này. Trong đó có một người đúng là bọn họ về căn cứ lúc gặp phải độc nhãn long. Hứa Mạt ánh mắt rời đi, không có quá để ý. Ánh nắng chiều đỏ tan đi, màn đêm buông xuống. Lều vải ngoài phòng trải cái đệm, Hứa Mạt đám người bọn họ nằm ở phía trên. Ngửa đầu có thể nhìn thấy không trung lồng năng lượng phóng xuất ra như có như không quan mang. Còn có tinh không. Ngôi sao đầy trời, ánh sao vương vãi xuống, đẹp đến làm cho người hoa mắt. Hứa Mạt nhìn thấy hình ảnh như vậy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Đó đã là chuyện của đời trước đi. Thật đẹp, Hứa Mạt, ngươi nói chúng ta tương lai sẽ là bộ dáng gì? Diệp Thanh Điệp thì thào nói nhỏ. Nàng tại Hứa Mạt bên cạnh cách đó không xa nằm, lại bên phải là Tiểu Thất cùng ảnh, eo xa tại Hứa Mạt một bên khác. Tiểu Thất chỉ có hâm mộ. Hứa Mạt xoay qua đầu nhìn Diệp Thanh Điệp một chút. Nhìn cái gì? Diệp Thanh Điệp nghe được động tĩnh cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút mờ mờ. Không có gì. Hứa Mạt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Táo bạo xê tỷ đã vậy còn quá ý thơ. Cái này không giống nàng. Diệp Thanh Điệp trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá bây giờ cũng đánh không thắng. Ngươi sẽ không muốn sao? Diệp Thanh Điệp hỏi. Nàng trước kia không có nghĩ qua, nhưng đi vào thế giới phía trên, nàng đối với tương lai bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Không muốn. Hứa Mạt đáp lại nói. Thật sự là hắn không có suy nghĩ, mặc dù hắn cũng phi thường chờ mong. Thời đại vũ trụ tràn đầy mạo hiểm, hắn ưa thích khiêu chiến nhưng không thích kiềm chế. Đều tại nghiên cứu thảo luận tương lai sao? Tiểu Thất nói thầm một tiếng, sinh mấy đứa bé, ngươi muốn chết sao? Diệp Thanh Điệp cắn răng nói. Tiểu Thất rụt rụt đầu. Không phải chính nàng hỏi Hứa Mạt tương lai sao? Tương lai không phải liền là sinh con? Ta nghĩ bên trên học viện âm nhạc. Elsa nhìn xem tinh không mặc sức tưởng tượng lấy, đây là nàng cho tới nay mộng tưởng, cũng là ba ba một mực đáp ứng nàng. Nếu có một ngày thật sự có thể bên trên học viện âm nhạc, thật là thật đẹp tốt. Chỉ là học viện âm nhạc sẽ thu người cải tạo gen sao? Nghĩ đến cái này, xạ sinh ra một sợi cô đơn chi ý. Bất quá tốt xấu có thể có chút huyễn tưởng. Ta muốn làm huấn luyện viên. Diệp Thanh Điệp nói. Hứa Mạt nhìn xem Diệp Thanh Điệp, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái lý tưởng? Không nghe lời có thể đánh. Diệp Thanh Điệp bổ sung một câu, Hứa Mạt mặt sầm lại. Ta còn muốn lái chiến hạm. Diệp Thanh Điệp lại nói. Lý tưởng rất lớn. Hứa Mạt nói, không hổ là xê tỷ. Hứa Mạt, ngươi đây. Elsa đối với Hứa Mạt hỏi, còn chưa kịp muốn qua xa. Hứa Mạt nói, tìm được trước nghĩa cùng yêu nhi bọn hắn đi. Thành thị lớn như vậy, sợ là không dễ tìm cho lắm, so thế giới dưới đất khó hơn. Mấy người tùy ý trò chuyện, rất buông lỏng. Đây mới là bọn hắn tuổi đời này nên có dáng vẻ. Điệp tỷ, trước kia bỏ qua thanh xuân, có lẽ đó là nàng tiếc nuối đi. Học viện âm nhạc. Hứa Mạt thầm nghĩ trong lòng. Elsa mộng tưởng, cố gắng giúp nàng thực hiện đi. Lúc này, có người đi tới. Không có nhìn Hứa Mạt bọn hắn, đi thẳng tới lều vải phòng trước hô một tiếng, "Lão Tần." Thần Phu đi ra, nhìn về phía người tới cau mày nói, chuyện gì? Có người tìm ngươi. Người kia mở miệng một giọng nói, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Thần Phu đi theo. Hai người đi đến một nhà khác lều vải ngoài phòng, có mấy người đều tại, bao quát độc nhãn long. Ngươi có ý tứ gì? Thần Phu nhìn chằm chằm độc nhãn long. Nơi này có mấy cái liệp hoang giả, độc nhãn long tựa hồ giật dây những người khác. Lão Tần, đồ tốt không nên cùng một chỗ chia sẻ. Độc nhãn long đối với Thần Phu nói, mấy tiểu tử kia lai lịch ra sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Thần Phu cau mày. Lão Tần, nói chuyện không cần như vậy xông. Bên cạnh một người mở miệng nói, không quen không biết, không cần thiết che chở, chúng ta liệp hoang giả làm là chuyện gì, ngươi không rõ ràng. Ngươi nhìn mang mặt nạ kia người, ba lô bất ly thân, đi ngủ đều đặt ở bên cạnh. Mấy cái tiểu hoa nhi, có thể có đồ vật tốt gì, không cần thiết. thần phu cảm giác có chút không tốt lắm. Bọn gia hỏa này sinh ý đồ xấu. Làm sao không cần thiết, cô nàng kia tư sắc, đặt ở trong thành đều là đỉnh tiêm, làn da tuyết trắng, mà lại cũng không nhỏ. Độc Nhãn Long trong ánh mắt lóe ra tham lam chi ý. Liệp Hoang giả mỗi ngày tại dưới đao hành động, cần phóng thích áp lực, có đoạn thời gian không có đi trong thành thị tìm vui. Huống chi Diệp Thanh Điệp, so trong thành những địa phương kia nữ nhân tốt quá nhiều. Thực phẩm. Ta cân nhắc. Thần phu đáp lại nói. Còn cân nhắc cái gì, nếu không có bận tâm tình cũ, chúng ta liền không hỏi qua ngươi. Người bên cạnh nói, ngươi đi chuẩn bị xuống đi, không nên nháo xuất động tình đến lúc đó phân ngươi một chén canh. Thần phu quay người rời đi, chau mày. Những người này sinh ý đồ xấu, sợ là phiền phái. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 86, nhân tình, canh ba. Thần phu đi về tới thời điểm nhìn thấy Hứa Mạt ngồi dậy. Thần phu nhìn xem Hứa Mạt, nội tâm có chút dây rủa. Tần thúc, đa tạ ngươi chiêu đãi, chúng ta đi địa phương khác nghỉ ngơi. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn đi khảo nghiệm nhân tính. Đối với Tần phu mà nói, bọn hắn chỉ là người xa lạ. Giúp hắn mà nói, sẽ để cho Tần phu người một nhà đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy, Hứa Mạt tận lực tránh cho để Tần phu đi làm lựa chọn. Diệp Thanh Điệp bọn hắn nghe được Hứa Mạt lời nói lập tức tất cả đứng lên, phi thường có ăn ý. Tần phu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hứa Mạt vậy mà như thế mất cảm, hiển nhiên là đoán được những người kia gọi mình đi qua dụ ý. Hắn tin tưởng Hứa Mạt bọn hắn là nửa cái liệp hoang giả, chỉ có thường xuyên tại trong nguy cấp hành tẩu liệp hoang giả mới có thể đối với nguy hiểm có bén nhạy bắt năng lực. Nhìn trước mắt mấy tấm còn hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hắn. Tần phu đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Thế đạo này, liệp hoang giả đã không dễ dàng, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy liệp hoang giả. Những xúc sinh kia, vậy mà không muốn buông tha. Không có việc gì, các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Thần phu mở miệng nói ra. Nơi này dù sao không phải hoang dã, trong căn cứ làm việc vẫn là phải coi trọng một chút quy củ. Nói, hắn trực tiếp đứng dậy tiến nhập trong phòng. Diệp Thanh Điệp cùng xa bọn hắn nhìn về phía Hứa Mạt, ẩn ẩn đoán được chuyện gì xảy ra. Nghỉ ngơi đi. Hứa Mạt mở miệng nói, mấy người lại nằm xuống dưới. Trong phòng truyền ra rất nhỏ tiếng cãi vã, mặc dù đem thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn không có trốn qua Hứa Mạt lỗ tai. Liệp hoang giả hành tẩu ở bên bờ sinh tử, đắc tội Độc Nhãn Long bọn hắn, về sau ở trong vùng hoang dã đối với chúng ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Tần Phu đại nhi tử có vẻ hơi phẫn nộ, nói, liền vì mấy cái người xa lạ. Tần Phu bị nhi tử quát mắng, không nói một lời. Đại nhi tử nói cũng không sai. Thế nào, như thế sợ chết? Tần Phu nữ nhi trầm trọng nói, dứt khoát đi thành thị không lý tưởng, là cái gì liệp hoang giả? Ngươi sẽ không thật coi trọng Tiểu Bạch Kiểm a? Tần Phu đại nhi tử trầm trọng nói, đúng vậy a, ngươi có ý kiến? Có thể cùng ta nam nhân nói. Nữ nhân đánh trả, muội muội thời điểm chết, ngươi đang làm gì? Chạy trốn hèn nhát. Hai người cãi lộn âm lượng tăng lên không ít. Tốt tốt. Nữ nhân trượng phu khuyên can. Đủ rồi. Tần Phu nhìn thoáng qua bên ngoài quát lớn, chúng ta liệp hoang giả trên tay đều dính không ít máu, nhưng cuối cùng phải có ranh giới cuối cùng, ta dự định phải ẩn, về sau cũng sẽ không gặp được bọn hắn. Không làm nữa. Tần Phu đại nhi tử nói, cái kia làm cái gì? Đi thành thị tùy tiện tìm làm việc, có thể nuôi sống chính mình là được, những năm này cũng cất ít tiền, đến lúc đó các ngươi phân một phần, về phần các ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không làm liệp hoang giả, đều được. Tần Phu tựa hồ buông xuống. Hắn chán ghét. Nhất là nhị nữ nhi chết đối với hắn kích thích rất lớn. Nghiên kỷ của hắn không nhỏ, cho dù là hấp thu nguyên lực cũng rất khó có bao lớn tiến bộ, nên buông xuống. Cũng không muốn lại nhìn thấy con cái xảy ra chuyện. Trong phòng một trận yên tĩnh như chết. Cha, ta đồng ý. Tần Lan trong mắt có nước mắt, nàng cùng muội muội tình cảm tốt nhất, có thể lý giải Tần Phu tâm tình. Chúng ta đi thành thị, tùy tiện làm chút gì đều tốt, cũng không yêu cầu xa vời điều kiện tốt bao nhiêu, sinh đứa bé. Tần Lan nhìn về phía mình trượng phu nói, không, sinh hai cái, ba cái. Được. Trượng phu nàng gật đầu. Tần Phu đại nhi tử tức giận đến vung tay trở về gian phòng của mình. Tần Lan thì là giận đùng đùng đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy Hứa Mạt ánh mắt của bọn hắn đều nhìn nàng. Vừa rồi Tần Lan mà nói, bọn hắn đều nghe được. Ba cái. Tiểu thất yếu đất nói, sẽ có hay không có điểm nhiều. Nữ hán tử Tần Lan vậy mà khuôn mặt từng đỏ. Lời nói vừa rồi, là thật có chút không thuộc nữ. Về sau phải chú ý hình tượng. Tần Lan lúng túng đi về phía trước, lại là hướng về phía Độc Nhãn Long bọn hắn, chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, gầm thét lên, mấy người các ngươi dám động thử một chút, bọn hắn lao nương bà bọc. Không ít liệp hoang giả nghe được động tĩnh đều hướng phía bên kia nhìn lại, lập tức đều ẩn ẩn đoán được sự tình gì. Độc Nhãn Long bọn hắn sắc mặt khó coi. Loại chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể hạ độc thủ. Tần Lan kéo cuống họng như thế vừa hô, bọn hắn không có khả năng độc thủ. Bọn hắn sắc mặt trở nên âm trầm, nhao nhao tản ra đi. Bất quá, đối với Tần Lan bọn hắn một nhà là hở lên. Hứa Mạt bọn hắn nhìn xem Tần Lan bóng người vạm vỡ một trận ngạc nhiên. Chỉ gặp Tần Lan nổi giận đùng đùng đi trở về, nhìn thấy Hứa Mạt bọn hắn lại lộ ra dịu dàng dáng tươi cười. Muốn thuộc nữ, cũng không nói chuyện, Tần Lan trở về phòng. Tính tình này, ta thích. Tiểu Thất thấp giọng nói. Ừm. Hứa Mạt bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thất. Không phải loại kia ưa thích. Tiểu Thất gặp mấy người ánh mắt, bọn gia hỏa này không thích hợp. Hứa Mạt biết, nợ nhân tình. Trước đó nếu là trực tiếp đi liền cũng được. Nhưng như thế nháo trò, hắn không có khả năng cứ như vậy phủi mông một cái đi. Đây là Hứa Mạt bọn hắn lần thứ nhất ở phía trên thế giới qua đêm. Đêm nay bọn hắn đều không có làm sao ngủ, Hứa Mạt đại đa số thời gian đều đang tu luyện hô hấp pháp, thế giới phía trên nguyên lực hoàn toàn chính xác muốn càng dày đặc. Sáng sớm ngày thứ hai, Liệp Hoang giả liền đều lần lượt rời giường hành động, xe cộ phát động thanh âm đánh thức ngủ say đám người. Mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, là Liệp Hoang giả làm việc và nghỉ ngơi. Đêm tối tại hoang dã trong phế tích quá nguy hiểm, có rất ít Liệp Hoang giả dám ở trong phế tích qua đêm. Chào buổi sáng. Tần Lan ra khỏi phòng đối với Hứa Mạt bọn hắn lên tiếng chào hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?
Vẫn được, Lan tỷ đâu?
Hứa Mạt đáp lại nói.
Lan tỷ.
Tần Lan sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ.
Đệ đệ này, dáng dấp có chút đẹp mắt ta.
Hứa Mạt đều hô tỷ, xem ra sau này càng phải bảo bọc hắn.
An điểm tâm.
Tần vợ đi ra, trải tốt cái đệm, đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng đi ra.
Rất phong phú.
Đơn giản dùng nước qua một chút miệng, một đoàn người ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm, bất quá Tần phu đại nhi tử chưa hề đi ra. Hứa Mạt lại cảm thấy đến có người nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, là ngày hôm qua người. Cái này khiến hắn cảm giác rất không thoải mái.
Tần thúc, dự định đi thành thị sao?
Hứa Mạt mở miệng hỏi.
Ân.
Tần phu gật đầu, mấy ngày nay cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, thế nào giúp ngươi bọn họ vào thành thị, ăn xong chúng ta đi khu ngã tư tìm xem người nhìn, có hay không con đường, đến lúc đó có thể kết bạn mà đi.
Hứa Mạt trong lòng ngược lại là có chút cảm động, hắn biết Tần phu là sợ bọn họ sau khi đi, Độc Nhãn Long không buông tha hắn.
Đi.
Hứa Mạt gật đầu, nhân tình này, hắn nhớ kỹ.
Sau khi cơm nước xong, Tần Phu lái xe mang theo Hứa Mạt bọn hắn hướng phía trong căn cứ khu ngã tư đi đến.
Bên này rất náo nhiệt, có con trọ, cửa hàng, quán rượu, còn có Liệp Hoang Giả công hội.
Bọn hắn lại ở chỗ này tìm người hợp tác, cùng một chỗ đi săn, cũng ở nơi đây tiến hành giao dịch, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có một chút đặc thù nhiệm vụ.
Tần Phu bọn hắn đi tới Liệp Hoang Giả công hội.
Ở chỗ này có thể dùng tiền trao đổi tin tức.
Lúc này Liệp Hoang Giả công hội không ít người đều đang nghị luận cái gì.
Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được một cái nhiệm vụ, cần dùng đến Liệp Hoang Giả.
Người nào dưới nhiệm vụ, giá cả cao như vậy?
Có người nghị luận.
Nhiệm vụ chỉ là làm dẫn đường.
Ta đi xem một chút.
Thần phu mở miệng nói ra, một lát sau đi trở về.
Sắc mặt tựa hồ có chút trách.
Cha, thế nào?
Thần Lan hỏi.
Dẫn đường nhiệm vụ, giá cả theo đầu người tính, một người 20.
000 đồng liên bang, tiền thưởng khắc tính.
Thần phu mở miệng nói ra.
Thần Lan cũng sửng sốt một chút, một người 20.
000.
Giá tiền này không thấp, bọn hắn săn giết một đầu cấp C quái thú, giá cả đồng dạng bị đặt ở 1000 đồng liên bang bên trong, cho dù là phi thường lợi hại cấp C quái thú. Lại thêm vũ khí cùng nguyên lực khối hao tổn, tổn không đến bao nhiêu tiền.
Cấp C quái thú giá trị thực tế là không chỉ như thế.
Nhưng là, Liệp Hoang Giả nhiều, định giá quyền không tại bọn hắn trong tay.
Thị trường quyết định giá cả.
Một người 20.
000,
bọn hắn một nhà năm thanh, 100.
000 đồng liên bang, mà lại là duy nhất một lần thu hoạch được.
Vay, có thể tại thành thị vùng ngoại thành mua nhỏ một chút phòng ốc.
Thần phu hiển nhiên có chút tâm động.
Hắn chuẩn bị thoái ẩn, nhưng trên thân cất cũng liền mấy vạn đồng liên bang.
Nếu như lại làm lần này,
cha, ra giá tiền này tuyệt đối không phải phổ thông dẫn đường nhiệm vụ.
Thần Lan nhắc nhở, sự tình ra khác thường tất có yêu.
Ta biết.
Thần phu không đốc.
Đồng liên bang cho càng nhiều, mang ý nghĩa nguy hiểm liền cao. Đây là thành có quan hệ trực tiếp.
Lúc này, có một cỗ cỡ lớn quái thú sắt thép chạy mà tới.
Tại Liệp Hoang Giả công hội trước dừng lại,
lái xe xuống xe mở phía sau cửa xe, lần lượt có thân ảnh từ trên xe nhảy xuống.
Trên xe cộ, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đi xuống, trên thân đều mang trang bị.
Phanh.
Mặt đất rung động xuống,
chỉ gặp xe tải phía sau đi ra một khung cơ giáp màu hồng phấn. Cơ giáp
Hứa Mạt đứng tại Liệp Hoang Giả công hội ngoại triều lấy cơ giáp nhìn thoáng qua, có thương học tháo,
chỉ là từ trên thiết kế liền xa so với tại thế giới dưới lòng đất thấy qua cơ giáp phức tạp hơn, mà lại tràn ngập cân đối mỹ cảm, hiển nhiên cao hơn một cái cấp bậc.
Liệp Hoang Giả nhao nhao vây xem,
nhìn thấy cơ giáp bọn hắn liền biết người tới không đơn giản.
Dạng này một khung cơ giáp phí tổn có thể ở trong thành thị mua xuống một bộ phòng, căn bản không phải bọn hắn cảm tưởng.
Một đoàn người đi tại trên đường phố đều là tuấn nam mỹ nữ, mà lại đều phi thường trẻ tuổi.
Cầm đầu hai người tương đối thành thục một chút, một nam một nữ.
Nam tử 28 tả hữu, tóc ngắn, lộ ra rất khô luyện.
Nữ tử muốn trẻ tuổi một chút, 25 tuổi bộ dáng, tóc dài xóa vai, mặc mốt, trên thân tản ra thành thục mỹ lực, nhan trị phi thường cao.
Phía sau bọn họ người thì rất trẻ trung, hẳn là đều tại 18 tuổi trong vòng.
Một đoàn người khí chất đều phi thường tốt, bọn hắn mắt nhìn thẳng đi lên phía trước lấy, trên mặt khắc lấy nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý, cũng không phải là tận lực, mà là đến từ bản năng cảm giác ưu việt.
Ngược lại là phía sau đi theo cơ giáp nhìn chung quanh, giống như là hiếu kỳ bảo.
Người phía trước đều nhao nhao nhường ra đường tới.
Liệp Hoang Giả trong công hội có người đi ra, tự mình đi ra ngoài nên đón.
Hẳn là trong thành thị học viện siêu phàm học sinh.
Thần phu thấp giọng nói ra.
Thần Lan nhếch miệng.
Nàng có chút chua.
Đây là nàng đã từng mộng tưởng a.
Đáng tiếc, vĩnh viễn không thể nào, đó là vĩnh viễn tiếc nuối.
Một đoàn người tại công hội hội trưởng dẫn đầu xuống hướng phía Liệp Hoang Giả trong công hội đi đến, Hứa Mạt bọn hắn nghiêng người tránh đi.
Làn gió thơm sông vào mũi, là mùi nước hoa.
Tiểu Thất nhìn thấy nữ tử cầm đầu từ bên cạnh đi qua, trong ánh mắt lộ ra khoa trương biểu lộ.
Vóc người này.
Hắn nhìn một chút Diệp Thanh Điệp, ánh mắt hướng xuống.
Điệp tỷ giống như thua.
Diệp Thanh Điệp cũng chú ý tới, nhìn thấy Tiểu Thất ánh mắt trực tiếp một bàn tay nạo đi qua, Tiểu Thất sờ lên đầu.
Ai, thua cũng không cần tìm hắn chút giận đi.
Màu hồng phấn cơ giáp đi tới cửa trước, phát hiện bị ngăn trở,
có chút buồn bực đá một cước.
Rất hiển nhiên, điều khiển cơ giáp người tuổi tác hẳn là cũng không lớn.
Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu?
Chương 87, Sang Lưu Tiểu Thất, 6000 chữ chương tiết.
Thần phu một mực tại quan sát.
Trong đoàn người này, hai vị trưởng thành,
năm vị người trẻ tuổi, lại thêm trong cơ giáp người niên kỷ hẳn là cũng không lớn, hết thảy 6 vị, 3 nam 3 nữ.
Đây cũng là học viện siêu phàm thí luyện tiểu đội.
Hai vị kia người trưởng thành là sư phụ mang đội, 6 vị học viên.
Nhiệm vụ hẳn là bọn hắn ban bố.
Học viện siêu phàm học sinh, đại đa số đều là không phú thì quý, người bình thường rất khó có cơ hội, trừ phi thiên phú di tiền tài chênh lệch.
Xem bọn hắn trên người trang bị, gia đình bình thường thừa nhận được.
Một khung cơ giáp, chí ít đều là mấy trăm ngàn đồng liên bang phí tổn, vẫn chỉ là nhập môn khoản. tốt một chút, chính là mấy triệu cấp. Những người khác trang bị mặc dù so ra kém đại gia hỏa này, nhưng cũng sẽ không kém. Nhìn như vậy, nhiệm vụ giá cả cao giá nằm trong dự liệu. Học viện siêu phàm bản thân cũng phi thường có tiền. Thần phu đang dãy rủa, muốn hay không tiếp. Hôm qua gặp được Hứa Mạt bọn hắn uống một chút rượu, ban đêm gặp được Độc Nhãn Long sự tình, hắn chuẩn bị như vậy thoái ẩn. Nhưng biết được nhiệm vụ kim ngạch, lại rất tâm động. Muốn hay không đọ sức một lần. Thành công, như vậy thoái ẩn cũng có thể càng an tâm chút, chí ít có thể ở trong thành có cái nơi đặt chân. Không chỉ có là Tần Phu, trong công hội Liệp Hoang giả đều đang do dự. Nhiệm vụ cần 10 cái danh ngạch, dẫn đường nhiệm vụ, ai tiếp? Trong phòng, công hội hội trưởng mở miệng nói ra. Ta. Tần Phu đi ra phía trước, mở miệng nói, ta muốn một cái danh ngạch. A cha. Tần Lan nhìn thấy Tần Phu đi vào, biết cha muốn kiếm lời cuối cùng một khoản tiền. Còn có ta, chúng ta cũng đi, lại thêm 2 cái danh ngạch. Tần Lan lôi kéo trượng phu tiến lên. Bọn hắn không có khả năng bỏ xuống cha một người tiến về. Đi. Công hội hội trưởng gật đầu. Ta muốn một cái. Ta cũng muốn một cái. Lại có 2 người đi ra, đều là muốn đi đọ sức một lần Liệp Hoang giả. Một lần cho 20. Không không không, có thể đổi mới một chút trang bị. Chúng ta muốn 3 cái danh ngạch. Có người đi đến, là Độc Nhãn Long mấy người bọn hắn. Bọn hắn đi ngang qua Diệp Thanh Điệp bên người thời điểm con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Điệp, để Diệp Thanh Điệp cảm giác cực kỳ không thoải mái. Sau khi tiến vào, bọn hắn lại nhìn chằm chằm Tần Phu cùng Tần Lan. Ánh mắt mang theo thật sâu ác ý. Chuyện ngày hôm qua, bọn hắn nhớ kỹ. Tần Phu cùng Tần Lan lộ ra thần sắc cảnh giác, Liệp Hoang giả ở trong vùng hoang dã vốn là nguy hiểm. Nếu là bên người còn có người mưu hại, ở sau lưng hạ thủ sẽ rất thảm. Cùng Độc Nhãn Long mấy người bọn hắn đợi cùng một chỗ, gia tăng phong hiểm. Hứa Mạt nhíu nhíu mày, do dự một chút liền cũng đi ra ngoài. Cuối cùng 2 cái danh ngạch ta muốn. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Tần Phu cùng Tần Lan bởi vì bọn hắn đắc tội Độc Nhãn Long, nhiệm vụ sợ là có nhất định tính nguy hiểm. Tần Phu bọn hắn đi, vốn là có chút mạo hiểm, còn có Độc Nhãn Long mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm. Nhân tình này, không thể không trả. Ngươi. Liệp Hoang giả công hội hội trưởng nhìn về phía Hứa Mạt. Liệp Hoang giả này, quả thực có chút trẻ, mà lại trước kia cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta có 5 người, chỉ chiếm 2 cái danh ngạch. Hứa Mạt nhìn thấy ánh mắt của đối phương minh bạch. Liệp Hoang giả đều là liếm máu trên lưới đao người, đương nhiên sẽ không rất lợi hại. Kinh nghiệm càng giả nói, tráng niên Liệp Hoang giả sẽ mạnh hơn một chút, hắn loại đến tuổi này đều là đi theo trưởng bối. Đi. Công hội nghe được Hứa Mạt lời nói nhẹ gật đầu, 5 người chiếm 2 cái danh ngạch, không quá phận. Từ đó, 10 cái danh ngạch toàn bộ phân phối hoàn tất. Nhiệm vụ yêu cầu không được tại nhiệm vụ trong quá trình lâm trận bỏ chạy, sau khi trở về, nhiệm vụ tiền thuê sẽ cho đến các ngươi. Công hội hội trưởng nói, đây là bọn hắn vận hành hình thức. Trước hoàn thành nhiệm vụ, lại kết toán. Bọn hắn rút ra một phần nhỏ tiền thuê. Một lần 100.000 đồng liên bang nhiệm vụ, thuộc về đại nhiệm vụ, tiền thuê không ít, bởi vậy hắn mới có thể nhiệt tình như vậy. Đây là Dương tiên sinh cùng Lâm tiểu thư, nhiệm vụ trong quá trình, các ngươi nghe theo bọn hắn chỉ huy. Công hội hội trưởng chỉ hướng học viện 2 vị lĩnh đội. Đám người đều khách khí gật đầu hô một tiếng. Đây là Kim chủ 33. Đi thôi. Dương Minh mỉm cười gật đầu đáp lại, đi ra ngoài, nhìn bình dị gần gũi. Lâm Tịch thì là còn lãnh khốc hơn một chút, nhưng càng nhiều Liệp Hoang giả đối với nàng càng có hứng thú. Xinh đẹp mà lại dáng người rất tuyệt, hay là cái lãnh mỹ nhân. Bất quá những này Liệp Hoang giả ánh mắt cũng không dám quá làm cản. Nữ nhân như vậy, bọn hắn chỉ có thể thưởng thức một chút, không phải bọn hắn có thể đụng. Phải có cái gì ý xấu, sợ là sẽ phải chết rất thảm. Học viện siêu phàm lĩnh đội cùng học viên là tương tự. Học viện cần tiềm lực mạnh, hoặc là có tiền. Lĩnh đội thì cần muốn thực lực mạnh, hoặc là có tiền. Cho dù là lấy Độc Nhãn Long háo sắc, cũng giống vậy rất thủ quy củ, chỉ dám len lén nhìn một chút. Bất quá hắn đi ra ngoài lúc nhìn Diệp Thanh Điệp ánh mắt, liền không như vậy khách khí. Thứ không kiêng sợ. Trong ánh mắt còn mang theo một vòng tham lam dáng tươi cười, giống như là Liệp Hoang giả để mắt tới con mồi. Ngươi cái tên này xem náo nhiệt gì? Tần Phu đi tại Độc Nhãn Long phía sau, nhìn thấy Độc Nhãn Long ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Học viện siêu phàm học sinh, hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Hứa Mạt đáp lại nói. Tần Phu thở dài, tiểu tử này thật sự là tuổi trẻ không biết nguy hiểm. Hắn vì sinh hoạt không có cách, mà lại lớn tuổi, không có hy vọng gì, muốn liều một phen. Hứa Mạt còn trẻ như vậy, tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Đến phế tích theo sát chúng ta, không nên chạy loạn thoát ly đội ngũ. Tần Lan cũng không có trước đó trò đùa thái độ, mà là rất nghiêm túc đối với Hứa Mạt dặn dò. Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy bọn này da miệng thịt mềm lũ tiểu gia hỏa bị phế khư bên trong quái thú ăn hết. Biết Lan tỷ. Hứa Mạt gật đầu. Còn muốn cẩn thận Độc Nhãn Long mấy người bọn hắn. Tần Lan lần nữa dặn dò. Mấy người nói cũng đi tới bên ngoài. Hứa Mạt đi ra cửa nhìn thấy Tiểu Thất tại trên đường phố, trước người hắn là bộ kia màu hồng cơ giáp. Gia hỏa này, tại bắt chuyện. Người thanh âm ngọt như vậy, nhất định là cái tỷ tỷ xinh đẹp đi. Tiểu Thất nói. Làm sao ngươi biết là tỷ tỷ? Trong cơ giáp truyền ra thanh âm hơi có vẻ non nớt, quả nhiên như bọn hắn đoán một dạng, tuổi không lớn lắm. Gọi muội muội không tốt lắm. Tiểu Thất nói, cái này màu hồng cơ giáp sao đẹp mắt, là định tố a? Ân. Người máy đáp. Cấp bậc gì? Khẳng định rất đắt đi. Tiểu Thất phát huy đầy đủ lấy hiếu kỳ bảo bảo đặc thủ. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hiếu kỳ a. Tiểu Thất nói, ta gọi Tiểu Thất, qua 16 tuổi, ngươi đây. Cơ giáp do dự một chút, sau đó nói, tiểu tiểu, nhỏ hơn ngươi điểm. Áo, vậy chúng ta vẫn rất hữu duyên, danh tự tuổi tác đều không khác mấy, có thể trở thành bằng hữu. Tiểu Thất đầy đủ thể hiện ra Hứa Mạt trước kia không có phát hiện thiên phú. Sáng lưu chứng. Đi ra Liệp Hoang giả cũng đều kinh ngạc. Liệp Hoang giả này vậy mà tại bắt chuyện học viện siêu phàm học viên. Bọn hắn đều không thật không dám làm chuyện này, dù sao không tại một cái cấp độ người cưỡng ép bắt chuyện. Xấu hổ. Người khác cũng chưa chắc để ý tới. Bất quá tiểu tử này tuổi còn nhỏ, da mặt đủ dày, còn muốn cùng người làm bằng hữu. Ai cùng ngươi hữu duyên? Người máy tiểu tiểu nói. Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, nhất định rất đáng yêu đi. Tiểu thất hoàn toàn không quan tâm mặt trái bờ UFF. Ngươi hỏi nhiều như vậy, sẽ không muốn đuổi ta đi. Tiểu tiểu nói, ngươi là người cải tạo, lại là liệp hoang giả, khẳng định không có cơ hội. Tiểu tiểu. Dương Minh đi đến tiểu tiểu bên người, mở miệng nói, lên xe. Vâng, giáo viên. Tiểu tiểu ứng tiếng, cơ giáp mở ra bộ pháp hướng phía xe cộ đi đến. Dương Minh sau lưng một vị học viên cười nhìn tiểu thất một chút, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. Liệp hoang giả. Dù sao cũng hơi không có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn đều đuổi theo Dương Minh cùng Lâm Tịch lên xe. Hứa Mạt đi đến tiểu thất bên người, tiểu thất gãi đầu một cái, đối với Hứa Mạt nói, còn muốn giúp Mạt ca lừa dối một khung cơ giáp, xem ra còn cần cố gắng mới được. Hứa Mạt nhìn thấy tiểu thất bộ dáng đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Hai người đối thoại mặc dù rất thú vị, nhưng trò đùa bên trong nhưng cũng lộ ra mấy phần tàn khốc. Người cải tạo, liệp hoang giả, học viện siêu phàm học viên. Giai tầng chênh lệch, cho dù tại 16 tuổi thiếu nữ khả ái trong mắt đều rõ ràng, mặc dù đối phương cũng không có ác ý. Chỉ có tiểu thất gia hỏa này không tim không phổi, cũng không biết có hay không để ở trong lòng. Bất quá lấy tiểu thất thông minh, tiểu tử này không có khả năng không hiểu. Chỉ là yên vui phái hắn, làm bộ không hiểu. Hứa Mạt vỗ vỗ tiểu thất bả vai. 16 tuổi hắn, cũng hẳn là cùng những học viên kia một dạng, đi vào trường học học tập mới đúng. Giờ khắc này, Hứa Mạt tựa hồ đối với tiểu thất tương lai có mơ hồ quy hoạch. Các ngươi thật dự định cùng đi? Lúc này Tần Phu đi tới đối với Hứa Mạt hỏi, hành động lần này sẽ có nhất định nguy hiểm. Ân, chúng ta cùng nhau. Hứa Mạt gật đầu nói. Được, lên xe đi. Tần Phu mở miệng một giọng nói, hắn viện lẽ quen thuộc người cùng trong nhà một giọng nói, chính mình mang theo nữ nhi nữ tế xuất phát. 21 người, 4 chiếc xe, 8 vị học viện người, 13 vị liệp hoang giả. Hứa Mạt bọn hắn chỉ chiếm căn cứ 2 cái danh ngạch, nhưng nhiều hơn 3 người. Xe cộ khởi động, hướng phía phế tích xuất phát. Lái ra căn cứ tiến vào phế tích đằng sau, xe cộ có chút sốc này, bọn hắn thuận mở ra tới con đường một đường tiến lên. Lái xe là Tần Lan trợ phu, Tần Lan cũng ngồi ở phía trước, Tần Phu cùng Hứa Mạt bọn hắn ở phía sau buồng xe. Buồng xe là lộ thiên. Tần Phu nhìn thoáng qua phía trước nhất quái thú sắt thép, mở miệng nói, xe của bọn hắn quái thú bình thường sợ là sắt đều không phá nổi. Bọn hắn xe nát, ngay cả cái che chắn vật đều không có. Mặc dù có cũng vô dụng, căn bản ngăn không được quái thú công kích, ngược lại là gần gà, quái thú lúc công kích bọn hắn đều không nhìn thấy bên ngoài. Bởi vậy, liệp hoang giả xe đều là loại này. Đây chính là trang bị kém cách, những học viên này trên người trang bị cũng đều là cấp B, học viện siêu phàm tinh anh, vẫn luôn tại đốt tiền. Thần Phu trong giọng nói có chút hâm mộ. Bọn hắn liệp hoang giả kiếm tiền quá khó khăn. Tại trong phế tích mạo hiểm, cuối cùng chỉ là muốn ở trong thành thị an gia. Hứa Mạt nhìn về phía trước quái thú sắt thép, chỉ gặp trần xe cái nắp ra bên ngoài mở ra, bên trong nhô ra một cái đầu. Là lĩnh đội Dương Minh. Hắn bò lên trên trần xe, vững vàng đứng ở phía trên, trong tay cầm kính viễn vọng hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Xe của bọn hắn vốn là rất cao, Dương Minh đứng ở phía trên tầm mắt phi thường tốt. Những này lĩnh đội là học viện lão sư sao? Hứa Mạt hỏi. Không nhất định, nhìn niên kỷ cũng không lớn, có thể là từ phụ đạo dạy học công tác giáo viên, bọn hắn sau khi tốt nghiệp lựa chọn lưu tại học viện làm việc, xem như quá độ. Thần Phu mở miệng nói. Liệp hoang giả tựa hồ đối với cái gì đều hiểu một chút, bọn hắn trường kỳ hành tẩu ở bên ngoài, nghe qua rất nhiều chuyện. Có thể ở lại trường, cũng đều là ưu tú sinh viên tốt nghiệp, học viện siêu phàm giáo viên cùng học sinh, nếu như bọn hắn đồng ý giúp đỡ, có lẽ có thể dàn xếp để cho ngươi trà trộn vào thành thị. Thần Phu nói, chỉ là bọn hắn không nhất định sẽ hỗ trợ. Dù sao, bọn hắn chỉ là thuê liệp hoang giả mà thôi. Ân. Hứa Mạt gật đầu. Đây cũng là một cái cơ hội, cũng không thể một mực tại hoang dã. Bọn hắn cần phải đi thành thị, làm cái thân phận, không phải vậy hắc hộ nửa bước khó đi. Chờ về sau các ngươi vào thành, có cơ hội nhất định đo đo độ dung hợp nguyên lực, theo kinh nghiệm của ta nhìn, ngươi tuổi đời này có cấp C thực lực, độ dung hợp nguyên lực tuyệt đối sẽ không thấp, có khả năng có thể đến cấp B. Tần Phu mở miệng nói, cấp B độ dung hợp nguyên lực đối với ngươi về sau có chỗ tốt, nói không chừng có cơ hội tiến vào học viện học tập đâu. Theo Tần Phu, Hứa Mạt cái tuổi này, kết cục tốt nhất chính là tại học viện học tập. Đó mới là người tuổi trẻ sinh hoạt. Tại trong phế tích khi liệp hoang giả, sống ngủ thời gian, cuộc sống như thế là không hoàn chỉnh. Hứa Mạt nhìn ra được, Tần Phu đối với học viện có chút chấp niệm. Hắn không có đám nữ thực hiện nguyện vọng, một mực là trong lòng đau nhức, bây giờ ngược lại là đối với hắn ký thác một tia hy vọng. Hứa Mạt chính mình có đi hay không ngược lại là không quan trọng. Bất quá, Elsa muốn đi vào học viện âm nhạc. Tiểu thất hắn cũng dự định đưa vào máy móc loại học viện. Chỉ là, muốn để bọn hắn đi học viện học tập mà nói, hẳn là nếu không thiếu đồng liên bang đi. Nhìn thấy trước mặt những thiên chi tiêu tử kia, cũng không thể bọn hắn về sau tại học viện chịu ủy khuất. Hứa Mạt chợt phát hiện, thế giới dưới đất đồng liên bang tựa hồ tốt hơn kiếm lời một chút. Song bạc, sân thi đấu đều là hắn máy rút tiền. Nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, thường thường là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu, đều là người khác nuôi nốt con ngồi. Cấp B. Tiểu thất có chút khinh thường, nói, Mạt ca làm sao cũng muốn đo cái cấp A đi ra, học viện không đến xin mời đều không đi. Có chí khí. Tần Phu vừa cười vừa nói, cũng không có quá để ý tiểu thất trò đùa. Ở chung một đoạn thời gian, đối với tiểu thất tính cách cũng biết một chút. Xe cộ sóc này càng ngày càng mãnh liệt, tiến vào quái thú khu vực, bảo trì cảnh giác. Tần Phu nhắc nhở, bọn hắn bình thường sẽ ở kề bên này đi săn, sẽ không đi quá xa. Nhưng biên giới này khu hiển nhiên không phải mục đích của đối phương, xe cộ tiếp tục hướng phía trước mà đi. Học viện siêu phàm học sinh đi ra thí luyện, còn mang lấy cơ giáp, một chút cấp thấp quái thú làm sao có thể thỏa mãn được bọn hắn. Bất quá theo tiếp tục tiến lên, đường càng ngày càng khó đi. Trước mặt quái thú sắt thép dừng lại, phía sau đi theo 3 chiếc xe cũng lần lượt dừng lại. Trên mũi xe Dương Minh quay người, đối với bọn hắn phất phất tay. Xuống xe. Thần Phu mở miệng nói ra, sau đó nhảy xuống. Hứa Mạt bọn hắn đuổi theo. Dương Minh từ trần xe nhảy xuống tới, học viện học sinh cũng đều lần lượt xuống xe. Xe để ở chỗ này đi. Dương Minh đối với tiến lên đây đám người mở miệng một giọng nói, sau đó đi về phía trước. Những người khác ở phía sau đuổi theo. Một đoàn người tại trong phế tích lẻ qua. Các ngươi không cần loạn đi, đi theo ta phía sau. Thần Lan đối với Hứa Mạt bọn hắn một giọng nói. Hứa Mạt khẽ gật đầu, đã có thể nhìn thấy quái thú. Dương Minh cùng Lâm Tịch lui ra phía sau, đối với các liệp hoang giả mở miệng nói, các ngươi tiến lên, gặp được quái thú thời điểm phụ trách kiềm chế, nhất là hai người bọn họ, đừng cho quái thú cẩn thân, phối hợp tiêu diệt. Nàng chỉ hướng cơ giáp cùng một vị nữ tính thương pháo sư. Theo thứ tự là Tôn Tiểu Tiểu cùng Tô Nhu, bọn hắn nam hiểu công kích từ xa, hỏa lực mạnh. Được. Các liệp hoang giả tự nhiên biết cái này 20.000 đồng liên bang cũng không dễ kiếm như vậy. Đơn thuần dẫn đường muốn bọn hắn làm cái gì? Tiểu Thất trong lúc bất chi bất giác liền dựa vào tới gần Tôn Tiểu Tiểu cơ giáp, Tôn Tiểu Tiểu bên người Giang Đồng lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, liệp hoang giả này có chút không tức thời. Hứa Mạt cùng Diệp Thanh Điệp thì là hộ vệ tại Tô Nhu bên người. Độc Nhãn Long bọn hắn ở bên trái, Tần Phu bọn hắn bên phải, là cố ý tránh đi đối phương, tránh cho bị tính toán. Có một đầu toàn thân đen kịt quái thú hướng phía bọn hắn đánh tới, lộ ra răng nanh sắc bén. Ta đi giải quyết nó. Giang Đồng mở miệng một giọng nói, sau đó thân thể hướng phía trước vọt ra. Trên người hắn mặc là cấp B chiến giáp đồ bộ, thực lực C, độ dung hợp nguyên lực B. Giang Đồng tốc độ rất nhanh, trong tay chiến đao phóng xuất ra năng lượng màu xanh lam ánh sáng, quái thú hướng phía hắn đập xuống thời điểm, trực tiếp một đao bổ ra, từ giữa đó đem quái thú bổ ra. Vũ khí này, các liệp hoang giả nhìn thấy Giang Đồng trong tay chiến đao hiện ra cường năng số lượng chỉ có chút hâm mộ. Giang Đồng bản thân cấp C đỉnh tiêm thực lực phối hợp vũ khí này đồ bộ, chính là cấp B sức chiến đấu, giết cấp C quái thú không nói chơi. Làm việc siết. Tôn Tiểu Tiểu tựa hồ có chút hưng phấn, cơ giáp hướng phía trước nhảy ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Những người khác cũng bắt đầu hướng phía trước chạy vội. Nhiệm vụ thí luyện chính là bắt đầu. Liệp hoang giả xưa nay sẽ không như thế tứ không kiến sợ, nhưng lần này có những học viên này tại, chủ yếu sức chiến đấu là bọn hắn. Phía trước lần lượt có quái thú xung lại, màu hồng phấn cơ giáp thủ cánh tay giơ lên, bắn ra năng lượng màu đỏ xạ tuyến, trực tiếp mổ ra quái thú thân thể. Tô Nhu hai tay dẫn theo một khung pháo thương, một thương ra ngoài chính là một đạo hở mang, quái thú thân thể trong nháy mắt nổ tung, uy lực phi thường khủng bố. Đều là cấp B cường lực vũ khí. Liệp hoang giả có chút hâm mộ, mỗi một lần này công kích đều là tại đốt tiền. Giang Đồng cùng Hụ Phẹt vũ khí đều là chiến đao. Lý Mạn cùng bản trạch danh vũ khí là kiếm, hai người đi cùng một chỗ. Vâng. Có vài đầu trọng lượng cấp quái thú lao đến, dáng dấp phi thường xấu, miệng lớn mở ra, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, khiến người ta cảm thấy lỗ tai rất không thoải mái. Hứa Mạt cảm giác được năng lượng ba động, không ít liệp hoang giả hai tay nắm ở lỗ tai. Diệp Thanh Điệp cũng đồng dạng cảm giác rất không thoải mái. Một đầu quái thú hướng phía bọn hắn bên này lao đến. Các ngươi lui ra phía sau. Tô Nhu mở miệng nói ra, trọng thương nâng lên chính là một pháo vang ra ngoài, đã thấy quái thú kia thân thể bay nhào mà đến, vậy mà tránh đi xung pháo. Hứa Mạt chiến đao nơi tay, liền chuẩn bị xuất thủ. Không trung quái thú đánh giết mà đến, Tô Nhu trực tiếp nhấc thương một pháo. Vâng. Hồng mang đánh trúng quái thú miệng, từ bên trong đem đối phương nổ tung, quái thú trực tiếp tử vong. Bắn rất hay. Diệp Thanh Điệp khen một tiếng. Nàng cũng là dùng thương cao thủ, tự nhiên biết hàng. Các ngươi đi theo ta phía sau đi, quái thú này có thể phát ra sóng âm năng lượng công kích, sẽ có chút nguy hiểm. Tô Nhu đối với Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạt bọn hắn mở miệng nói. Hứa Mạt cùng Diệp Thanh Điệp bọn hắn sinh ra một tia hảo cảm, đến từ học viện Thiên Chi Tiêu Tử, vậy mà muốn lấy chiếu cố bọn hắn những này kiếm tiền liệp hoang giả. Tôn Tiểu Tiểu mang lấy cơ giáp có chút hưng phấn, xông nhanh nhất. Lý Mạn, ngươi đuổi theo Tiểu Tiểu, đừng cho nàng làm loạn. Bản Trạch Danh đối với bên cạnh Lý Mạn nói. Được. Lý Mạn gật đầu, thân hình hướng phía trước phóng đi, tốc độ thật nhanh, đuổi kịp cơ giáp. Tiểu Tiểu, ngươi thật lợi hại. Tiểu Thất đi theo cơ giáp nói. Ngươi vớt mông ngựa cũng không có cơ hội. Tiểu Tiểu trở về một tiếng, gia hỏa này thật dính người. Bất quá, nói chuyện thật là dễ nghe. Không có a, ta chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ. Tiểu Thất không thèm để ý mà nói. Tiểu Tiểu, các ngươi đều là học viên sao? Một đầu quái thú vọt tới, Tiểu Thất rất phối hợp nút ở cơ giáp phía sau. Cơ giáp đưa tay xạ kích, xạ tuyến xuyên qua quái thú thân thể trực tiếp đánh giết. Khoang điều khiển Tôn Tiểu Tiểu nhếch miệng. Tiểu tử này, miệng rất ngọt. Nhưng sợ chết là thật sợ chết. Cái này cũng khi liệp hoang giả. Dương Ca cùng Lâm Tịch Tỷ là giáo viên, chúng ta sáu cái là học viên. Tôn Tiểu Tiểu đáp lại nói. Áo, vậy các ngươi độ dung hợp nguyên lực phải rất cao a. Tiểu Thất tiếp tục dò xét gió. Vẫn được, năm cái B, một cái A có thể đi ra thí luyện, là tiểu đội tinh anh. Mà lại không chỉ đám bọn hắn một đội ngũ, mặt khác giáo viên cũng sẽ dẫn đội tại khác biệt địa phương thí luyện. Ai là A? Tiểu Thất hỏi. Bản Trạch Danh Kaka, đẹp trai nhất cái kia. Tôn Tiểu Tiểu trong giọng nói có mấy phần sùng bái. Đây chính là cấp A độ dung hợp nguyên lực. Mà lại, Bản Trạch Danh Kaka cấp bậc đã đạt đến cấp B, sức chiến đấu không thể so với giáo viên yếu đi. Nghe được đối phương nói đẹp trai nhất cái kia, Tiểu Thất liền biết là người nào, cái kia lãnh ngạo hình xoay ca, một M85 kích cỡ, sát thực rất gốc. Bất quá, so với ta Mạt ca hay là kém một chút. Chỉ là, ta Mạt ca điệu thấp. Cấp A độ dung hợp tính là gì? Sớm muộn để bọn hắn nhìn xem Mạt ca trình độ. Tiểu Tiểu ngươi thầm mến hắn sao? Tiểu Thất một chút không hàm xúc mà hỏi. Mới không có, Lý Mạn tỷ ưa thích Bản Trạch Danh Kaka. Tôn Tiểu Tiểu bị một chút xíu lời nói khách sáo. Minh bạch. Tiểu Thất nói thầm một tiếng. Tiểu Tiểu, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, nhất định rất nhiều người khen ngươi đáng yêu đi. Tiểu Thất khen một tiếng. Bản Trạch Danh Kaka, tốt manh. Lúc nào có thể hô Tiểu Thất Kaka. Khoang điều khiển Tôn Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái này ra mặt dày ra hỏa. Tiểu Tiểu, tốc độ chậm một chút. Lý Mạn theo sau, con mắt nhìn Tiểu Thất một chút. Tiểu tử này một mực đi theo Tiểu Tiểu, sợ làm mưu đồ làm loạn. Hắn cảm thấy mình rất hài hước. Tiểu Tiểu không có ngu như vậy. Liệp hoang giả mà thôi, muốn ăn bám. Giang Đồng săn giết một đầu quái thú cũng tới đến bên này, hắn đứng ở cơ giáp cùng Tiểu Thất ở giữa, lãnh đạm ánh mắt quét Tiểu Thất một chút, ánh mắt rất là bất thiện. Tôn Tiểu Tiểu là mục tiêu của hắn. Tiểu Thất bị ngăn lại, nhìn xem cơ giáp cùng Lý Mạn hướng phía trước trong lòng thở dài. Những người này làm sao đều để phòng hắn đâu? Hắn lại không ý khác, đơn thuần muốn làm một khung cơ giáp cho Mạt Ca thôi. Tiểu Tiểu trong nhà hẳn là rất có tiền a. Lý Mạn cùng Tiểu Tiểu sánh vai tiến lên, chỉ nghe nàng mở miệng nói, "Tiểu Tiểu, làm sao lời gì đều cùng người nói?" Lý Mạn tỷ ưa thích bạn trạch danh ca ca mọi người đều biết ta. Tôn Tiểu Tiểu cười nói, "Bạn trạch danh ca ca ưu tú như vậy, Lý Mạn tỷ cần phải ủng hộ." Lý Mạn nghe được Tôn Tiểu Tiểu lời nói không nói gì. Cấp A độ dung hợp, cấp B nguyên lực đẳng cấp, lại thêm siêu phàm gia thế. Ở trong học viện, bạn trạch danh cũng là thiên chi tiêu tử, nàng mặc dù ưa thích bạn trạch danh, nhưng căn bản sẽ không có cái gì cơ hội. Tiểu tử kia tâm hoài quỷ thai, không muốn đi quá gần. Lý Mạn đối với Tôn Tiểu Tiểu nhắc nhở. Biết Lý Mạn tỷ. Cơ giáp khoang thuyền Tôn Tiểu Tiểu không thèm để ý cười cười, mang theo vài phần danh mãnh giọng nói, không cảm thấy hắn ngây ngốc, chơi rất vui sao? Cho đùa bên trong, thường thường mang theo vài phần chân thực. Người sĩ bờ Eozer, Liệp hoang giả, muốn đuổi nàng, tự nhiên là không thể nào. Chỉ là chơi vui thôi. Lý Mạn nghe được Tôn Tiểu Tiểu lời nói nhẹ gật đầu, xem ra Tiểu Tiểu chỉ là ham chơi, trong lòng đều hiểu. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 88, kinh diễm một đao. Dương Minh cùng Lâm Tịch theo ở phía sau. Vì cái gì xin mời Liệp hoang giả hỗ trợ? Lâm Tịch mở miệng hỏi, nàng cho là không cần thiết. Chủ yếu là lo lắng gặp được bảy quái thú, có thể giúp một tay chia sẻ chuyển di bên dưới quái thú mục tiêu, nếu không, toàn bộ hướng phía bọn hắn nhào tới cũng nguy hiểm. Dương Minh đáp lại nói, giống Tô Nhu, chủ yếu là công kích từ xa, bị quái thú vây công hay là phiền phức. Cơ giáp cũng tồn tại bị quái thú bổ nhào nguy hiểm. Mà lại, Tiểu Tiểu người trong nhà nhiệt tình, cũng không tốt tự tuyệt. Dương Minh cười nói, đây mới là chân tướng. Học viện mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể một lần nhiệm vụ thí luyện còn ngoài định mức nhóm cho bọn hắn 200.000 đồng liên bang kinh phí. Số tiền kia tuyệt đối không tính ít, học viện không có xa xỉ như vậy. Nhưng học viện một ít học viên phụ huynh không quan tâm tiền. Lâm Tịch không nói thêm gì, gặp được bảy quái thú mà nói, bọn hắn khẳng định là muốn xuất thủ. Nếu Tiểu Tiểu phụ huynh xuất tiền, nàng có thể nói cái gì? Tích tích. Âm thanh chói tai từ Dương Minh cổ tay truyền ra. Dương Minh giơ tay lên, trên máy truyền tin biểu hiện ra một chút điểm đỏ, còn có kim đồng hồ. Sẽ không nói cái gì liền đến cái gì a? Dương Minh mở miệng nói. Bất quá ngữ khí cũng không có quá để ý, năng lượng cường độ không cao, chỉ là điểm đỏ nhiều mà thôi. Bảy quái thú. Lâm Tịch nhìn xem Dương Minh hỏi. Ân, có một nhóm quái thú tới gần nơi này bên cạnh. Dương Minh gật đầu. Có chút lạ thú đối với năng lượng ba động cũng là rất mẫn cảm, mà lại quái thú tồn tại trí thông minh, chỉ là trí thông minh cao thấp mà thôi. Vừa vặn cho bọn hắn một chút áp lực. Dương Minh ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Hiện tại tiến vào phế tích không bao lâu, đối với nhóm này thí luyện học viên mà đến trả là quá dễ dàng chút, không được thí luyện tác dụng, cần một chút áp lực. Bản Trạch Danh đồng dạng nhìn thoáng qua cổ tay, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, ánh mắt thâm thúy. Có quái thú tới gần, cẩn thận một chút. Bản Trạch Danh đối với phía trước hô một tiếng. Được. Tô Nhu bọn hắn trở về một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỉ thấy phía trước phế tích xuất hiện một cái sơn dốc, tại trên sơn dốc, từng đầu quái thú thân ảnh xuất hiện ở đó. Cự anh thú. Một đoàn người con ngươi co vào, Hứa Mạt thấy là trước đó bọn hắn giết chết qua có thể phát ra sóng âm năng lượng công kích quái thú. Bởi vì hình thể to lớn, lại phát ra thanh âm bén nhọn giống hài nhi khóc nỉ non, được xưng là cự anh thú. Loại yêu thú này sinh sôi thật nhanh, hấp thu nguyên lực cũng phi thường lợi hại. Rất nhiều năm trước hành tinh bị rồng cũng không có cái này giống loài, chiến tranh bộc phát đằng sau, cự anh thú xuất hiện tại hành tinh bị rồng, nước tràn thành lụt, một lần trở thành nhân loại ác ngộng. Tại chiến tranh trước thời đại, hành tinh bị rồng cũng không chú trọng nguyên lực tu hành, mà là thiên về tại khoa học kỹ thuật phát triển. Thẳng đến cái kia ghi vào sử sách một ngày, cũng được xưng chi là hành tinh bị rồng xỉ nhục ngày. Cấp B bản trạch danh nhìn thoáng qua sườn dốc ngay phía trước đầu kia to lớn cự anh thú, có cao 3 mét, trên thân phát ra năng lượng ba động, là cấp B. Giống như là bọn này cự anh thú lãnh tụ. Nơi này khoảng cách thành thị không phải quá xa, cấp B quái thú cũng không nhiều. Hai bên phương hướng cũng xuất hiện cự anh thú. Phản phất bọn hắn cũng tại đi săn. Cự anh thú đồng thời mở ra miệng lớn, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Trong lúc nhất thời, sóng âm giống như là sinh ra cộng hưởng, khiến cho một đoàn người cảm giác tinh thần lực nói, cực kỳ không thoải mái. Diệp Thanh Điệp đã cảm giác được phi thường khó chịu. Tô Nhu cũng giống vậy, vũ khí của nàng trang bị là cấp B, nhưng nguyên lực đẳng cấp hay là C, những này cự anh thú đồng thời công kích sẽ rất khó chịu. Đang phát ra bén nhọn thanh âm đằng sau, những cự anh thú kia hướng phía đám người phi nước đại mà ra, mặt đất kịch liệt rung động. Hoa. Tôn Tiểu Tiểu lộ ra đặc biệt hưng phấn, nàng tại trong cơ giáp chịu ảnh hưởng nhỏ một chút, trực tiếp đối với lao xuống cự anh thú tiến hành hỏa lực bắn phá. Trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, một loạt cự anh thú trong nháy mắt ngã xuống. Cấp C cự anh thú căn bản không chịu đựng nổi cơ giáp bắn ra năng lượng xạ tuyến công kích. Tôn Tiểu Tiểu hưng phấn xông về phía trước đi. Tiểu Thất nhìn thấy một đám cự anh thú trùng kích, hắn rất không trượng nghĩa quay người trượt. Nguy hiểm. Tiểu Tiểu, không nên vọng động. Giang Đồng hô. Bất quá Tôn Tiểu Tiểu điều khiển cơ giáp hai tay đồng thời khai hỏa, chính giết cao hứng. Sườn dốc dưới cự anh thú còn tại vào tới, điên cuồng phóng tới Tôn Tiểu Tiểu, phía sau dẫm lên trước mặt thi thể hướng phía trước. Làm sao nhiều như vậy? Tôn Tiểu Tiểu nói thầm một tiếng, giống như là giết không hết. Những người khác cũng đều bị trùng kích. Tần Phu bọn hắn tình huống không tốt lắm, hắn cùng Tần Lan ba người thực lực đều là cấp C, vây tại một chỗ đối phó cự anh thú. Nhưng này thanh âm để bọn hắn rất không thoải mái, ba người gặp hiểm cảnh. Hứa Mạt vừa định tiến lên, lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở đó, là vị kia học viện giáo viên Lâm Tịch. Lâm Tịch tóc dài phiêu dật, cầm trong tay song kiếm, trong nháy mắt chém giết bay nhào hướng Tần Phu một đầu cự anh thú. Nàng thân hình vọt tới trước, song kiếm tốc độ rất nhanh. Cấp B Hứa Mạt nhìn thấy Lâm Tịch trong tay nguyên lực kiếm có ánh sáng năng lượng phun ra nuốt vào, cấp B nguyên lực cường độ mang đến cho hắn một cảm giác so Lâm Tịch mạnh. Đồng dạng có cự anh thú nhào về phía Hứa Mạt bên này, Tô Nhu thương trong tay pháo liên tục xạ kích. Thương nhanh thật nhanh, nhưng cự anh thú càng ngày càng nhiều, Tô Nhu có chút gánh không được. Ừm. Dương Minh nhíu mày, cổ tay máy truyền tin bên trên biểu hiện phụ cận điểm đỏ càng ngày càng nhiều, phi thường dày đặc, mà lại đều hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Xui xẻo như vậy, Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn một chút. Xông lên phía trước nhất Tôn Tiểu Tiểu gặp phải phiền toái, những cự anh thú kia không muốn mạng đánh giết, từng đầu nhào về phía cơ giáp của hắn, giết đều giết không nổi. Giang Đồng cùng Lý Mạn trợ giúp hai bên trái phải. Coi chừng. Lý Mạn hô một tiếng, Tôn Tiểu Tiểu cơ giáp bên trên dính vào cự anh thú, bọn hắn cắn cơ giáp các bộ vị, mặc dù không cắn nổi, nhưng dùng thân thể ngăn chặn hỏa lực. Phanh. To lớn cự anh thú đánh thẳng tới, khiến cho cơ giáp chấn động. Màu hồng phấn cơ giáp sắc ngoài cứng rắn, xê cực cự anh thú căn bản công không phá được, nhưng đem Tôn Tiểu Tiểu cơ giáp cho bổ nhào. Ngã xuống sau Tôn Tiểu Tiểu vẫn như cũ còn tại điên cuồng xạ kích, đầu kia cấp B cự anh thú hướng phía nàng đi. Lý Mạn cùng Giang Đồng giết đi qua, chỉ gặp đầu kia to lớn cự anh thú mở ra to lớn hình tròn miệng rộng, kinh khủng sóng âm khiến cho Lý Mạn cùng Giang Đồng đầu đau muốn nức. Phanh. Hai người thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nếu không phải là mặc cấp B chiến giáp, không chết cũng muốn trọng thương. Ngay tại cái kia hình thể to lớn cự anh thú nhào về phía cơ giáp thời điểm, bản trạch danh đến. Hắn lấy tốc độ khủng khiếp tại trên phế tích chạy vội, trong tay nguyên lực kiếm cách không chém ngang mà ra. Trong không khí xuất hiện một đạo sóng năng lượng, cách không càng quét, cấp C cự anh thú trực tiếp bị sóng năng lượng cắt ra, đầu kia cấp B cự anh thú cũng bị chấn động đến đau nhức kịch liệt, thân thể khổng lồ rơi xuống. Bản trạch danh lăng không bay vọt mà tới, trực tiếp đứng ở cơ giáp trước, trong tay nguyên lực kiếm phun ra nuốt vào ra ánh sáng năng lượng, hướng phía đầu kia quái thú to lớn phóng đi, chiến đấu cùng một chỗ. Tô Thông cùng Lý Mạn cũng đứng lên tiếp tục chiến đấu, Tôn Tiểu Tiểu cơ giáp muốn đứng dậy, nhưng cơ giáp cổng kiến chút, quái thú không ngừng đánh tới, khiến cho nàng mới vừa dậy lại bị bổ nhào. Xuy suy. Vừa rồi rút lui tiểu thất lại xông lên trước, đối với những cự anh thú kia xạ kích, đem bọn hắn từ cơ giáp bên trên bước lui. Cơ giáp bò lên, tức giận Tôn Tiểu Tiểu hỏa lực điên cuồng tấn quét, trong nháy mắt diệt một mảng lớn. "Tiểu Tiểu, ta trượng nghĩa à?" Tiểu thất mở miệng nói. "Trượng nghĩa, chạy rất nhanh." Đại khai sát giới Tôn Tiểu Tiểu buồn bực nói. "Ta biết ngươi lợi hại a." Tiểu thất không thèm để ý mà nói, "Nếu không phải bọn chúng nhiều lắm, sớm đã bị ngươi giết sạch, nhìn thấy bọn chúng vây đánh đem ngươi bổ nhào, ta lấy dũng khí bước lên nguy hiểm tính mạng mới dám giết trở lại tới. Vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi?" Tôn Tiểu Tiểu đều bị cảm động, nói rất hay có đạo lý. "Hẳn là, chúng ta là bằng hữu." Tiểu thất nói. Nói, hắn gắt gao đi theo cơ giáp phía sau. "An toàn." Một bên khác, Hứa Mạt, Kẹo Sa bọn hắn tụ lại vây quanh ở Tô Nhu cùng Diệp Thanh Điệp bên người, hai người hỏa lực áp chế, Hứa Mạt bọn hắn mặt bên công kích, trong lúc nhất thời vẫn còn tính an toàn. Bất quá Hứa Mạt cảm giác được, còn tại không ngừng có quái thú vào tới. Tình huống không thích hợp. Một bóng người bay thẳng vọt mà đến, đem xông tới quái thú chém giết, là Dương Minh. "Tô Nhu, còn có ngươi, đi theo bên cạnh ta xạ kích, không cần thoát ly." Dương Minh đối với Tô Nhu cùng Diệp Thanh Điệp nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Mạt bọn hắn, "Các ngươi đi bên ngoài trợ giúp." Hứa Mạt lộ ra một vòng dị sắc, "Bọn hắn đi bên ngoài trợ giúp." Tô Nhu là học viên, hắn tự nhiên muốn bảo vệ. Điệp tỷ mà nói, bởi vì Nhan Trị đạt được đặc thù chiếu cố. Lâm Tịch trực tiếp đánh tới bên ngoài, bảo vệ Tần Phu bọn hắn. Dương Minh cũng có thể làm như vậy, một bên khác Hủ Phẹt cùng Độc Nhãn Long bọn hắn gặp phiền toái không nhỏ, có một người đã chết tại cự anh thú trong tay. So với bên kia chiến trường, bọn hắn nơi này an toàn nhiều, Dương Minh hoàn toàn không cần thiết trợ giúp nơi này. "Các ngươi theo sát ta." Dương Minh hướng phía trước mà đi tiến lên, Tô Nhu đuổi theo. Bất quá Diệp Thanh Điệp tự nhiên không cùng đi. Dương Minh quay đầu nhìn nàng một cái, không tiếp tục để ý tới, nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, chuẩn bị cùng bản trạch danh bọn hắn tụ hợp. Diệp Thanh Điệp nhìn về phía Hứa Mạn, nàng cảm giác Dương Minh cố ý hất ra bọn hắn. Quái thú đi vòng bọc đánh tới, càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng dần dần bị đánh tan. Lâm Tịch cũng hướng phía bản trạch danh bên kia chiến trường trên hồi, bọn hắn là học viên giáo viên, tự nhiên lấy học sinh làm trọng. Tần Phu bọn hắn đành phải rút lui đến Hứa Mạn bọn hắn bên này, bọn hắn giết không nổi đi. Độc Nhãn Long bọn hắn cũng gặp phải tình huống giống nhau. Hủ Phẹt hướng phía bản trạch danh phương hướng kia giết đi qua, Độc Nhãn Long bên kia năm vị liệp hoang giả chết hai người, còn lại Độc Nhãn Long ba người bọn hắn bao đoàn rút lui hướng Hứa Mạt bọn hắn bên này. Chiến trường bị mổ ra, học viện người một phương, liệp hoang giả một phương. Tiểu thất đầu đường xó chợ là một ngoại lệ, đuổi theo cơ giáp không thả. Lúc này, không trung truyền đến bén nhọn còi báo động chói tai, là thành thị phương hướng. Những cái kia trôi nổi tại thành thị trên không chiến hạm thổi còi, to lớn vù vù tiếng vang vang vọng tại trên phế tích, mà lại tiếp tục không ngừng. Tần Phu ngẩng đầu nhìn về phía thành thị bên kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Xong, Tần Phu, chuyện gì xảy ra?" Hứa Mạt hỏi. "Quái thú muốn trùng kích thành thị." Thần Phu mở miệng nói ra. "Loại sự tình này rất ít phát sinh, không nghĩ tới bị bọn hắn gặp. Chiến tranh đằng sau, văn minh bị phá hủy, hành tinh bị rồng lọt vào tai họa ngập đầu. Quái thú một lần chiếm lĩnh tinh cầu, nhân loại trở thành quái thú con mồi. Đời sau nhân loại tụ tập ở thành thị, trải qua rất dài thời kỳ đấu tranh, song phương chia cắt ra. Nhân loại tụ tập ở thành thị, quái thú chúa tể phế tích cùng hoang dã. Cũng chính là từ thời đại kia bắt đầu, nhân loại không gian sinh tồn bị áp xúc, thành thị tài nguyên khan hiếm. Hỗn đản." Độc Nhãn Long mắng to một tiếng. Bọn hắn hướng phía Tần Phu bọn hắn chạy tới, sau lưng cự anh thú cấp tốc đuổi theo. Độc Nhãn Long một con mắt nhìn chằm chằm Tần Phu, ánh mắt rất lạnh. Nếu như không phải là bởi vì muốn đối phó Tần Phu, hắn không nhất định sẽ tiếp nhiệm vụ này. Bây giờ, mạng sống như treo trên sợi tóc. chúng ta giết đi qua. Tần Phu nhìn thoáng qua học viên chỗ phương vị, muốn sống đã sắp qua đi, nhưng có rất nhiều cự anh thú vây quanh, khiến cho Tần Phu bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Không có cơ hội. Tần Phu nhìn thấy những cự anh thú kia vây quanh sau không có lập tức công kích, mà là phát ra chói tai sóng âm. Tiểu Lan, cha xin lỗi ngươi. Tần Phu mở miệng, vừa nhìn về phía Hứa Mạt cười khổ nói, liên lụy các ngươi, bọn hắn không sống nổi. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, thân là liệp hoang giả, sớm muộn có một ngày như vậy. Nhưng hắn lựa chọn sai lầm, còn mang đến nữ nhi nữ tế. Hứa Mạt bọn hắn cũng cùng đi theo. Cha, tự chọn, còn nói chuyện này để làm gì? Tần Lan cặp vợ chồng đứng ở bên người Tần Phu, ngăn trở Hứa Mạt bọn hắn, Lan tỷ che đậy không được các ngươi, chỉ có thể trước các ngươi một bước đi. Không sao. Hứa Mạt đáp lại nói, lá gan ngược lại là rất béo tốt. Tần Lan cười nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút xa xa học viên, nói, liệp hoang giả mệnh, chính là không đáng tiền a. Âm thanh chói tai lần nữa truyền đến, một đám cự anh thú đồng thời mở ra miệng rộng vồ giết tới, giữ tợn cùng bố. Tần Lan tay cầm đao hơi có chút phát run. Nàng sẽ bị cái này xấu xí quái thú nuốt sao? Vô luận như thế nào làm bộ kiên cường, nàng hay là sợ chết a? Đánh giết đến không trung cự anh thú trong lúc bất chợt tốc độ trở nên chậm, giống như là bị một cỗ cường đại lực cản. Cái này khiến Tần Lan sinh ra một loại ảo giác, là trước khi chết thời gian đều trở nên chậm sao? Ngay tại trong đầu sinh ra ý niệm này thời điểm, trước mắt xuất hiện một đạo đao quang. Đao quang rất nhanh, giống như là một đạo thiểm điện sẽ qua. Đây là Tần Lan gặp qua kinh diễm nhất một đao. Chương 89, nhằm vào. Phốp thử. Máu tươi ở tại trên mũ giáp, Tần Lan ánh mắt lại không có nhắm lại, nhìn xem trước mặt đánh giết mà tới cự anh thú bị một đao phân thây, tại chỗ chém giết. Cái kia hoa mỹ đao quang để nàng ngốc trệ một lát, chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là Hứa Mạt đao. Nàng cảm giác có chút không chân thực. Hứa Mạt thân ảnh không có dừng lại, tay hắn cầm chiến đao vọt tới trước, đao quang vẫn như cũ lộng lẫy, giống như là từng đạo thiểm điện. Hứa Mạt đao rất nhanh, Tần Lan nhìn thấy đao của hắn tựa hồ mới biết được cái gì gọi là liệp hoang giả đao. Giết quái thú như thái thịt. Thật mạnh. Tần Lan tim đập lấy, nhất là vừa rồi một đao kia đối với nàng lực trùng kích cực lớn. Nàng bảo bọc Hứa Mạt. Nghĩ đến đêm qua phát sinh một ít chuyện, Tần Lan cảm giác có chút quái dị. Tốt xấu hổ a. Bên cạnh Tần Phu cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt hình ảnh. Nửa cái liệp hoang giả. Hứa Mạt tựa hồ đang nói cho hắn biết, liệp hoang giả là thế nào giết quái thú. Bọn hắn cũng không biết. Trước kia Hứa Mạt giết không phải quái thú. Nhìn thấy cái này Tần Phu đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, cảm giác lưng có chút phát lạnh, cùng nữ nhi liếc nhau một cái. Hắn nghĩ tới ngày đó nếu như đại nhi tử đối với Hứa Mạt động thủ, bọn hắn sẽ là cái gì kết cục. Lầm. Thần Phu thấp giọng nói. Sắp thực lầm. Hắn nhìn Hứa Mạt tuổi trẻ, lại là mấy đứa bé tại trong phế tích, không có quá để ý thực lực của đối phương. Đao pháp này, muốn giết bao nhiêu quái thú mới luyện đi ra. Cha, hắn nói hắn không có đo qua độ dung hợp nguyên lực. Thần Lan đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ân. Thần Phu nhẹ gật đầu. Nhìn như vậy, Hứa Mạt độ dung hợp nguyên lực tuyệt đối không chỉ là cấp C. Về cấp bước, có lẽ có thể tới cấp B thậm chí B. Nếu có cái này độ dung hợp nguyên lực, hắn ở trong thành thị căn bản không lo sinh tồn. Học viện siêu phàm học sinh, phần lớn cũng là cấp B trình độ. Mấy tên này đến tột cùng là lai lịch gì? Diệp Thanh Điệp, ảnh còn coi xạ cũng tại giải quyết bên người ngẫu nhiên đến gần quái thú. Ngược lại là Tần Phu cùng Tần Lan hai người bọn họ, chẳng hề làm gì, đứng ở chính giữa rất thanh nhàn. Ai bảo bọn hay? Hứa Mạt đem trước người quái thú giết sạch lui lại trở lại Tần Phu bên cạnh bọn họ, không có đi quá xa. Nhìn thoáng qua phía sau, Độc Nhãn Long ba người bọn hắn đang bị quái thú vây công, có hai người đã bị bổ nhào. Lão Tần, hỗ trợ. Bọn hắn ở quái thú ở giữa đối với Tần Phu cầu cứu. Hừ. Tần Phu hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn làm sự tình không có tìm bọn hắn tính sổ sách dễ tính, còn muốn cứu bọn họ. Cứu ta. Độc Nhãn Long trong ánh mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Hứa Mạt nhìn bọn hắn một chút, nói, chúng ta hướng phía trước. Ân. Tần Phu bọn hắn gật đầu, đi theo Hứa Mạt hướng phía trước, chuẩn bị đánh tới học viện người bên kia. Sau lưng truyền đến một đạo sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, Độc Nhãn Long bị một đầu cự anh thú miệng lớn trực tiếp cắn mũ giáp, bén nhọn răng nanh ngay tại ma sát chiến giáp, phát ra âm thanh chói tai. Độc Nhãn Long điên cuồng chu lên, nhưng không có ai để ý, chiến giáp một chút xíu phá toái, biến thành cự anh thú đồ ăn. Hứa Mạt bọn hắn thẳng hướng phía trước. Có mấy đạo thân ảnh cũng hướng phía bên này rết tới đây. Lâm Tịch, Tô Nhu cùng Hủ Phẹt. Lâm Tịch phía trước, Tô Nhu ở chính giữa, Hủ Phẹt bảo hộ ở Tô Nhu bên người. Ở giữa quái thú bị thanh lý, song phương tụ hợp, Lâm Tịch nhìn thoáng qua Hứa Mạt bọn hắn, nói, đuổi theo. Nói quay người đi về phía trước. Hiển nhiên là đến trợ giúp Hứa Mạt bọn hắn. Hứa Mạt bọn hắn theo phía trước đi, một đoàn người tụ hợp cùng một chỗ. Bên này cự anh thú cũng bị giết sạch, bao quát đầu kia to lớn cấp B quái thú cũng nằm ở trên mặt đất, bị bản trạch danh một người đánh chết. Đây đất đều là quái thú thi thể. Một đoàn người trên thân đều nhiễm lên máu tươi. Còn có quái thú xông về phía trước, Tô Tiểu Tiểu hỏa lực trực tiếp thanh lý. Làm sao nhiều như vậy quái thú? Lý Mạn nhìn về phía bản trạch danh hỏi. Dương Minh cổ tay truyền đến tiếng tít tít vang, hắn cho mày, cùng bản trạch danh hai người đi lên trước mặt phế tích trên sườn dốc, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Những người khác cũng đuổi theo, con ngươi cũng hơi co vào, nội tâm co quắp dưới. Hứa Mạt bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, nơi xa quái thú giống như thủy triều dùng để, lít nha lít nhít. Mà lại, đã không chỉ là cự anh thú. Trên bầu trời, xuất hiện phi cầm, dần dần che phủ lên ánh sáng, một mảnh đen kịt. Thành thị phương hướng, chiến hạm phát ra còi báo động chói tai. Oeng. Ánh sáng năng lượng hướng phía nơi xa bắn ra, lập tức trên trời cao xuất hiện một mảnh huyết vũ, rất nhiều phi cầm bị trực tiếp xuyên thủng đánh giết. Nghiêm túc tiếng cảnh báo làm cho người tê cả da đầu. Mau bỏ đi. Dương Minh mở miệng nói ra. Một đoàn người quay người chạy vội, hướng phía bọn hắn xe cộ phương vị phi nước đại rời đi. Đi. Hứa Mạt cũng đã nói âm thanh, một đoàn người đều quay người phi nước đại. Quái thú công kích thành thị, căn cứ sẽ ở trước tiên lọt vào trùng kích. Cái kia chói hai thổi còi tiếng cảnh báo chính là đang nhắc nhở căn cứ cùng phía ngoài liệp hoang dã toàn thể rút về thành thị. Thành thị công kích cùng lực lượng phòng ngự cũng đem khởi động, đối với quái thú tiến hành thanh lý. Bọn hắn cần bằng tốc độ nhanh nhất chạy về xe cộ chỗ ở. Rút lui đồng thời Tôn Tiểu Tiểu vẫn như cũ xông lên phía trước nhất đối với đánh tới quái thú khai hỏa, cơ giáp có năng lượng thôi động, tốc độ tự nhiên nhanh, cho dù không phải đất bằng, tại trong phế tích chạy vội phóng ra bộ pháp cũng phi thường lớn. Tiểu Tiểu, có thể hay không mang mang ta, ta theo không kịp ngươi. Tiểu Thất ở phía sau đi theo. Hứa Mạt nhìn thấy đi theo cơ giáp phía sau phi nước đại Tiểu Thất, hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu tử này là dính bên trên người khác, quấn quýt chặt lấy công phu, là từ đâu học được? Bất quá ra mặt loại vật này, hẳn là Tiểu Thất trời sinh, đây cũng là rất sớm đã phát hiện. Làm sao mang? Tôn Tiểu Tiểu tức giận nói. Tiểu Thất ra tốc hướng phía trước, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới cơ giáp trên lưng, hai tay ôm cơ giáp đầu khổng lồ, giống như là như bạch tuộc dán tại phía trên. Cơ giáp trong khoang điều khiển Tôn Tiểu Tiểu mặt đều đen. Tiểu Tiểu ngươi tâm địa thật tốt. Tiểu Thất ca ngợi một tiếng. Đi theo phía sau Giang Đồng mặt cũng tương tự đen, nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Tiểu trên lưng Tiểu Thất. Đây là người làm sự tình sao? Tôn Tiểu Tiểu tức giận hướng phía trước, tăng lớn hỏa lực chuyển vận. Thế là những cái kia vọt tới quái thú xui xẻo, trở thành phát tiết miệng. Tiểu Tiểu, cơ giáp này thật là lợi hại, có thể đưa ta một không à? Tiểu Thất nằm ngoài cơ giáp trên lưng, rất hài lòng. Tôn Tiểu Tiểu bị chỉnh sẽ không? Đây là người bình thường nói lợi hại. Đưa cơ giáp. Tốt, ngươi đánh thắng bản trạch danh ca ca ta liền đưa ngươi một khung cơ giáp. Trong cơ giáp truyền đến Tôn Tiểu Tiểu thanh âm. Thật sao? Ta có thể hay không tìm người hỗ trợ? Tiểu Thất nói. Đều được. Tôn Tiểu Tiểu nói. Nàng còn không tin, Tiểu Thất có thể tìm ai hỗ trợ? Học viện học sinh có thể đánh thắng bản trạch danh cũng không có mấy cái. Chớ nói chi là Tiểu Thất bằng hữu. Tiểu Thất hướng phía Hứa Mạt bên kia nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm Mạt ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây, cơ giáp cần nhờ chính ngươi tranh thủ. Thần Phu cùng Tần Lan cũng bị Tiểu Thất cho rung động đến. Bọn hắn cùng những học viên kia cơ bản chưa hề nói chuyện, không cùng một đẳng cấp người. Tiểu Thất hắn liền nằm sấp người khác trên người cô gái đi. Mặc dù là cơ giáp, nhưng cũng là nữ hải tử điều khiển cơ giáp a. Còn hỏi nữ hải tử muốn cơ giáp, đây là muốn cơm chùa miễn cưỡng ăn à? Tần Lan khỏe miệng co quắp đọc dưới, đưa cơ giáp. Cái gì gia đình? Coi chừng, số lớn quái thú tới. Dương Minh túi đầu nhìn thoáng qua cổ tay. Bản trạch danh thì là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, có một ít phi cầm tốc độ rất nhanh, đã tại trên đỉnh đầu bọn họ giống. Tốc độ cao nhất tiến lên. Dương Minh mở miệng nói, tiếp tục ra tốc hướng phía trước. Bất quá bởi như vậy, Tô Nhu, Tần Phu cùng Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng có chút theo không kịp. Tố chất thân thể mạnh yếu cùng nguyên lực cấp bậc là trực tiếp tương quan. Đẳng cấp cao, tố chất thân thể cùng lực bộc phát đều mạnh hơn, tốc độ tự nhiên cũng nhanh. Các ngươi theo sát ta. Hứa Mạt đối với Tần Phu bọn hắn mở miệng nói ra. Gặp được quái thú triều công kích thành thị, chỉ có thể nói không may. Hy vọng đừng có quá mạnh quái thú công kích bọn hắn. Nhân loại có thật nhiều liệp hoang dã, trong thành thị người cũng sẽ ở trong phế tích đi săn quái thú. Quái thú triều công kích thành thị, là đang trả thù sao? Tựa hồ có không trung quái thú phát hiện bọn hắn, mấy đầu quái thú đáp xuống, hướng thẳng đến bọn hắn đánh giết mà tới. Tôn Tiểu Tiểu cánh tay giơ cao, họng súng hướng lên trên xạ kích. Hoa Mỹ xạ tuyến trực tiếp vài đầu quái thú đánh xuyên, máu tươi trên không trung phiêu tán rơi rụng. Mang theo vũ khí nóng cơ giáp, tuyệt đối là bạo lực chuyển vận máy móc. Tựa hồ cảm nhận được máu tươi khí tức, không trung quái thú càng nhiều vọt xuống tới. Dương Minh cổ tay thanh âm chói tai, có một ít quái thú năng lượng cường độ không kém. Coi chừng. Dương Minh nhắc nhở. Tôn Tiểu Tiểu tiếp tục xạ kích, Tô Nhu cùng Diệp Thanh Điệp chạy đồng thời cũng không quên hướng phía không trung khai hỏa. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều quái thú đánh giết xuống tới. Bản trạch danh thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp phất tay hướng phía không trung chém ra, hoa mị sóng năng lượng càn quét mà ra, ngã xuống một mảnh. Các ngươi đi trước. Bản trạch danh mở miệng nói. Người coi chừng. Dương Minh chém giết vài đầu quái thú đồng thời nhắc nhở. Bản trạch danh hấp dẫn không ít quái thú công kích, dạng này áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ không ít. Tiểu Tiểu, ngươi nhất định phải bắn chuẩn chút ta. Tiểu Thất nằm ngoài cơ giáp bên trên hô. Những quái thú kia từ phía trên đi xuống, phải có cá lọt lưới mà nói, hắn liền thảm rồi. Ông. Một cô nóng bỏng khí lưu giáng lâm, chỉ gặp một đầu màu lửa đỏ quái thú vậy mà phun ra hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng giống như muốn nóng chảy trên giáp. Lâm Tịch ngươi dẫn bọn hắn về trên xe, liệp hoang giả cùng ta lưu lại. Dương Minh mở miệng nói, cần tiếp tục hấp dẫn quái thú lực chú ý, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Được. Lâm Tịch gật đầu, tiếp tục chạy như điên hướng phía trước. Hứa Mạt bọn hắn muốn theo bên trên, lại bị Dương Minh ngăn trở. Các ngươi theo ta chiến đấu. Dương Minh chém giết một đầu quái thú đứng tại trước mặt bọn hắn. Mạt ca, Điệp tỷ. Tiểu Thất hô một tiếng. Ngươi đi trước. Hứa Mạt đối với Tiểu Thất đáp lại nói, trong tay chiến đao xẻ qua, một đầu phi cầm bị chém làm hai đoạn. Chúng ta lưu lại làm bia đỡ đạn sao? Tần Lan nhìn chằm chằm Dương Minh phẫn nộ nói, một đám quái thú ở trên không vây quanh bọn hắn chuyển. Sống chết trước mắt, nàng cũng không chiếu cố được đối phương thân phận gì. Đây là nhiệm vụ của các ngươi. Dương Minh lãnh đạm đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, ánh mắt đạm mạc. Tần Lan rất khó chịu, mặc dù biết tiền không có dễ cầm như vậy, nhưng đối phương cố tình làm cũng có chút quá mức, cái này khiến hắn đối với học viện siêu phàm giáo viên cũng đã mất đi tôn trọng. Hứa Mạt bước chân dừng lại, nhìn về phía Dương Minh. Hắn cũng cảm thấy, Dương Minh giống như là có chút nhằm vào liệp hoang dã. Trước đó, hắn liền cố ý không có nghĩ cách cứu viện. Bây giờ đem bọn hắn lưu lại, chính như Tần Lan nói, thuần túy là phá hôi tác dụng. Hắn đến tột cùng có ý tứ gì? Mấy người bọn hắn liệp hoang dã, đối với thân là học viện siêu phàm giáo viên Dương Minh mà nói, cũng không tồn tại xung đột lợi ích. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 90, thủ đoạn. Bất quá, giờ phút này cũng không lo được suy nghĩ Dương Minh mục đích. Vờn quanh ở trên không quái thú bay nhào mà xuống, Dương Minh mở giết, bỏ mặc Liệp Hoang giả không tiếp tục để ý tới. "Wen, Wen." Diệp Thanh Điệp liên tục khai hỏa, ảnh cùng xạ tại bên người nàng, Tần Phu ba người ở phía sau. "Theo sát ta." Hứa Mạt hướng phía trước mà đi, Diệp Thanh Điệp bọn hắn lập tức đuổi theo kịp. Thời gian ngắn ngủi người phía trước đã chạy xa. Dương Minh chỉ là ngăn cản bọn hắn một lát, hấp dẫn một nhóm quái thú, tựa hồ đã đạt đến mục đích của hắn, không tiếp tục quản những này Liệp Hoang giả. Hứa Mạt bọn hắn tiến lên đồng thời, hấp dẫn một nửa quái thú hướng phía bọn hắn vồ giết tới. "Wen." Diệp Thanh Điệp lần nữa khai hỏa, nhưng vài đầu quái thú tiếp tục đáp xuống. "Coi chừng." Thần Lan sắc mặt thay đổi, Hứa Mạt thân thể lại nhảy lên một cái, chiến đao trên không trung bay múa, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, từng đầu quái thú thi thể rơi xuống. Tần Lan nhìn thoáng qua những thi thể này, những quái thú này đặt ở bình thường đều là tiền. Bất quá bình thường sẽ không giống dạng này có đại quy mô quái thú ẩn hiện. Nhưng dù vậy, lấy Hứa Mạt thực lực, cho dù là khi Liệp Hoang giả, mấy trăm một đầu mà nói, một ngày làm cái mấy ngàn đồng liên bang hẳn là rất dễ dàng. Bọn hắn một đường hướng phía trước chạy vội, vây quanh Hứa Mạt, những quái thú kia tại trên đỉnh đầu bọn họ không hòa vấn, mà lại có biến nhiều xu thế. Không trung lại có quái thú xuống, không dứt. Các người tốc độ cao nhất tiến lên, không cần phải để ý đến quái thú. Hứa Mạt chạy vội đồng thời mở miệng nói ra, những người khác gật đầu, không có nhìn quái thú, tốc độ cao nhất hướng phía trước. Không phải vậy tiếp tục rông dài, bọn hắn sẽ chỉ bị mài chết. Quái thú giết không hết. Quái thú không ngừng đánh giết mà xuống, nhưng bọn hắn sắp giết tới thời điểm đều sẽ gặp được một cỗ lực cản, tốc độ biến chậm, sau đó bị một đao chém giết. Ông. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cỗ đáng sợ quái thú phong bạo, xoay quanh quái thú đồng thời đáp xuống, Hứa Mạt cảm giác được một đầu cấp B quái thú khí tức. Phiền toái. Hứa Mạt thầm nghĩ trong lòng, che khuất bầu trời bảy quái thú đồng thời vọt xuống tới. Mây đen áp đỉnh, giống như tận thế đồng dạng. Tần Phu cùng Tần Lan bọn hắn sắc mặt trắng bệch, chạy thân thể cũng hơi phát run, cảm giác mình chân có chút mềm. Này làm sao giết? Giết đều giết không hết, Hứa Mạt cho dù rất mạnh, cũng không có khả năng diệt đi nhiều như vậy quái thú. Bọn hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Ngay tại sinh ra ý niệm này lúc, Tần Lan lại một lần nữa thấy được cực kỳ hoa mỹ một màn. Chỉ gặp Hứa Mạt trên thân, lại có điện quang lập lòe, du tẩu cùng trên chiến giáp, thậm chí không trung đều xuất hiện từng đạo như thiểm điện, chiếu sáng mảnh này bị đè nén không gian. Những cái kia đáp xuống bảy quái thú phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, có dòng điện đánh trúng thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn thân thể bất ổn. Che khuất bầu trời quái thú trùng sát mà tới, một cỗ kinh khủng dòng điện phong bạo càn quét mà ra. Hứa Mạt xuất đao. Tần Lan coi là trước đó một đao kia là nàng gặp qua kinh diễm nhất một đao. Bây giờ không phải là, mang theo thiểm điện chi quang chém ra một đao, khiến cho bảy quái thú nổ bể ra tới. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, liên tục vài đao chém ra, đen nghịt một mảnh toàn bộ ngã xuống. Đám người chạy vội tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tần Lan cùng Tần Phu nội tâm của bọn hắn lại gặp đến không có gì sánh kịp trùng kích. 16 tuổi Liệp Hoang giả thiếu niên, nếu không phải tin tưởng Hứa Mạt mà nói, Tần Phu thật muốn hoài nghi hắn là học viện nào đó đi ra thí luyện học viên. Nhưng Hứa Mạt, hắn rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên, đây là yêu nghiệt gì? Nguy cơ cũng không đi qua, trên đường đi liên chạm quái thú. Nhưng trên đỉnh đầu một đầu cấp B quái thú để mắt tới bọn hắn. Con quái thú này chiều cao 5-6 mét, hai cánh mở ra cực kỳ khủng bố, đầu bằng phẳng, nhưng con mắt cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hứa Mạt. Đúng lúc này, Hứa Mạt bọn hắn nhìn thấy phía trước một bóng người cấp tốc chạy vội mà tới. Là Lâm Tịch. Nàng đã đem người đưa lên xe, trở lại đó đứng. Đầu kia B cực quái thú đáp xuống, nào về phía Hứa Mạt bọn hắn. Lao xuống thời điểm hắn hé miệng, trực tiếp phun ra một đạo thiểm điện, bổ về phía Hứa Mạt. Hứa Mạt nâng lên chiến đao chém ra, thiểm điện đánh trúng chiến đao, du tẩu cùng trên chiến giáp, phá hủy lấy chiến giáp năng lượng, thân thể của hắn hoạt động, ma sát mặt đất. Mà quái thú kia thì là đánh sâu vào xuống tới, mang theo lôi điện lợi chảo hướng phía hắn chụp giết xuống. Ông. Lâm Tịch thân thể bay vọt mà tới, lăng không dậm chân, xuất hiện tại Hứa Mạt trên đỉnh đầu, trong tay song kiếm đồng thời chém giết mà xuống, cùng đánh giết xuống quái thú đụng vào nhau. Lâm Tịch thân thể rơi xuống đất, có chút áp. Quái thú thì là xông đi lên đi, con mắt vẫn như cũ nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi đi cùng những người khác tụ hợp. Lâm Tịch mở miệng một giọng nói. Nàng, Dương Minh cùng bạn Trạch Danh đều là cấp B sức chiến đấu, muốn an toàn rất nhiều. Tạ ơn. Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, sau đó một đoàn người tiếp tục tiến lên. Lâm Tịch cùng không trung đầu kia cấp B quái thú rằng có lấy. Hứa Mạt bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, mặc dù vẫn như cũ có cấp C quái thú truy kích, nhưng đã uy hiếp không được bọn hắn. Đầu quái thú kia là tư khoa thú, có thể thôn phệ hấp thu lôi điện chi lực, sợ là khó đối phó. Thần Phu nói, có chút là Lâm Tịch lo lắng. Cùng là học viện giáo viên, Dương Minh cùng Lâm Tịch nhân phẩm hoàn toàn không giống. Dương Minh giống như là nhằm vào bọn họ, căn bản không quan tâm bọn hắn những này Liệp Hoang giả chết sống. Lâm Tịch thì không giống với, có thể rút thì rút. Hứa Mạt lộ ra vẻ do dự, hắn có thể cảm giác được nguyên lực cường độ, Lâm Tịch nguyên lực không có rất mạnh, cùng đầu kia tư khoa thú không kém là bao nhiêu. Mà lại tư khoa thú có được lôi điện hệ năng lực, lại có thể ngự không, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Trước đưa bọn hắn đi xe cộ chỗ ở. Một đoàn người tại trong phế tích cấp tốc chạy vội nhảy vọt, không đến bao lâu thấy được xe cộ bóng dáng, ngay tại phá vỡ phế tích hướng phía trước mà đi. Tôn Tiểu Tiểu lái cơ giáp tại trần xe khai hỏa, Tiểu Thất ở bên cạnh ủng hộ. Mạc ca, nhanh. Tiểu Thất nhìn thấy Hứa Mạt bọn hắn chạy tới la lớn. Các ngươi lên xe trước, ta trở về nhìn xem. Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, sau đó bước chân dừng lại. Hứa Mạt. Eo xa nhìn về phía hắn. Chúng ta đi trước. Diệp Thanh Điệp đối với nàng nói. Tần Phu bọn hắn tới gần xe cộ, cửa xe mở ra, một đoàn người lần lượt lên xe. Tần Phu nhìn thoáng qua hướng phía nơi xa chạy vội Hứa Mạt. Cho dù giờ phút này, trong nội tâm rung động vẫn không có hoàn toàn bình phục. Cái kia hoa mỹ một đao để hắn ý thức đến, cái này 16 tuổi thiếu niên một chút không tầm thường. Lâm Tịch hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. mà lại phiền phức không nhỏ. Không chỉ là đầu kia cấp B tư khoa thú tại đối với nàng công kích, còn có rất nhiều cấp C quái thú vây công mà tới. Nàng có vẻ hơi chật vật, bất quá huy động song kiếm tư thế vẫn như cũ tiêu sái. Ngươi trở về làm cái gì? Lâm Tịch nhìn thấy Hứa Mạt mở miệng nói, nàng sợ Hứa Mạt sẽ là vương hữu. Hứa Mạt không nói một lời, trực tiếp giết tới trước tiêu diệt toàn bộ quái thú, chiến đao mỗi một lần chém ra, đều có cấp C quái thú bị đánh giết. Lâm Tịch ý thức được nàng suy nghĩ nhiều. Cái này 17 tuổi không đến thiếu niên sức chiến đấu rất mạnh. Lúc này, đầu kia tư khoa thú lần nữa đáp xuống, lôi điện phun ra, trực tiếp đánh trúng vào Lâm Tịch chiến giáp. Lâm Tịch tay cầm song kiếm, chờ đợi lấy tư khoa thú. Ông. Quái thú to lớn đánh giết mà xuống, lợi trảo vậy mà giữ lại Lâm Tịch song kiếm, miệng đối với Lâm Tịch phun ra lôi điện. Thiểm điện chi quang điên cuồng phá hủy lấy chiến giáp năng lượng, Lâm Tịch sắc mặt cực kỳ khó coi, cái khác cấp C quái thú cũng đều điên cuồng nhào về phía nàng. Phanh. Hứa Mạt thân thể xung ra, đao quang liên tục chém giết mà ra, từng đầu thi thể quái thú bay loạn. Hắn giơ lên chiến đao, vậy mà không phải chém giết tư thế, mà lại giống như là đem chiến đao đặt ở sau lưng, sau đó hướng phía trước ném mạnh mà ra. Chiến đao bị xem như cung tiễn, mang theo tiếng gió gào thét, phá không mà đi. Tư khoa thú tựa hồ cảm nhận được, nó ngẩng đầu đối với chiến đao phun ra lôi điện. Hứa Mạt tinh thần lực ra chỉ dưới, chiến đao xuyên qua lôi điện tiếp tục hướng phía trước, tắm rửa tại thiểm điện quang huy bên dưới giết tới. Xuy. Chiến đao đâm vào tư khoa thú trong mồm. Đau đớn kịch liệt khiến cho tư khoa thú phát ra một đạo thê thảm tiếng giống, lợi trảo cũng vung lòng ra. Lâm Tịch nắm lấy cơ hội, song kiếm đồng thời chém ra, xẹt qua tư khoa thú phần bụng. Xuy xuy tiếng vang truyền ra, máu tươi vẩy ra mà ra. Lâm Tịch thân thể vượt qua quái thú, quay đầu lại liền nhìn thấy đầu kia tư khoa thú ngã xuống. Cái khác quái thú không còn dám lao xuống. Hứa Mạt tiến lên đem chiến đao rút ra. Nơi xa, Bản Trạch Danh cùng Dương Minh đã tụ hợp hướng phía bên này chạy vội mà tới. Một bên khác phương hướng, xe cộ gian nan tại trên phế tích leo lên mà đi. Hứa Mạt tiến lên đem chiến đao rút ra. Tạ ơn. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt nói lời cảm tạ. Thiếu niên này lần này giúp đại ân. Không phải vậy, sợ là nàng sẽ có chút phiền phức. Một đoàn người tụ hợp lên xe, sau đó xe cộ quay đầu mà đi. Xe cộ hướng phía ngoài phế tích chạy, ra mảnh khu vực này, ra tốc hướng phía trước. Cơ giáp vẫn tại trên mũi xe, Tiểu Thất ở một bên ngồi. Hứa Mạt cũng từ bên trong bò lên trên chân xe, nhìn xem đen nghịt một mảnh quái thú, có loại tận thế cảm giác. Tần Phu cũng từ buồng xe thang lầu bò đi tới, có chút bận tâm hướng phía căn cứ phương hướng nhìn thoáng qua. Không biết căn cứ có hay không lọt vào công kích. Xe cộ lúc trở về căn cứ, trong căn cứ đã có quái thú xông tới, bất quá căn cứ tụ tập số lớn liệp hoang giả, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng dù vậy, bốn chỗ tán loạn quái thú vẫn như cũ giết chết không ít người. Căn cứ đám người đều tại rút lui, xe cộ điên cuồng rút khỏi căn cứ hướng thành thị phương hướng chạy tới. Trên đường Tần Phu gặp người quen, thăm dò được nhi tử đã mang theo vợ hắn trốn hướng thành thị. Thần Phu thở dài, tham sống sợ chết. Thần Lan biết sau mắng một tiếng, bọn hắn tại phế tích liều mạng, tên hỗn đản kia ngược lại tốt, chạy thật nhanh. Liệp hoang giả công hội cũng rút lui, đại môn đóng chặt. Tần Phu cao mày, lấy ra máy truyền tin liên hệ, lại phát hiện liên lạc không được. Dương Tiên Sinh, Lâm tiểu thư, chúng ta tiền thuê. Thần Phu chỉ có thể nhìn hướng Dương Minh cùng Lâm Tịch, bọn hắn là cố chủ. Lâm Tịch nhìn về phía Dương Minh, việc này nàng không có qua tay, là Dương Minh một tay tổ chức. Tiền thuê đã sớm hướng Liệp hoang giả công hội kết toán, chính ngươi có phương thức liên lạc, tìm tới người đằng sau hỏi hắn muốn. Dương Minh trả lời. Nhiệm vụ hoàn thành trước không phải chỉ thanh toán bộ phận tiền thù lao sao? Thần Phu nghi ngờ nói. Ngươi đang hoài nghi ta? Dương Minh nhíu mày nhìn trước mắt Liệp Hoang Giả. Ta không có ý tứ này. Thần Phu trả lời, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Thân phận không bằng người, hắn không có khả năng đối kháng chính diện Dương Minh. Nhưng kém chút tại trong phế tích mất mạng, cũng nên cầm tới hắn tiền thuê a. Ta có thể làm Dương lão sư làm chứng, cha ta để Dương giáo viên hỗ trợ thuê Liệp Hoang Giả, giáo viên đã đem đồng liên bang sớm cho Liệp Hoang Giả công hội. Trong cơ giáp Tôn Tiểu Tiểu mở miệng nói ra. Tiểu Thất con mắt lại sáng lên mấy phần. Tiểu Tiểu, là ba ba của ngươi ra tiền a? Tiểu Thất hỏi. Cái gì gia đình a? Tôn Tiểu Tiểu không để ý tới hắn. Ngươi nghe được. Dương Minh không có đối với Tần Phu giải thích quá nhiều. Tần Phu thần sắc khó coi, nhưng tựa hồ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tìm tới người. Hy vọng có thể cầm tới tiền thuê đi. Hứa Mạt thì nhíu nhíu mày. Tiền là Tôn Tiểu Tiểu trong nhà ra. Chuyến này kỳ thật không có quá lớn tất yếu thuê Liệp Hoang Giả, có cũng được mà không có cũng không sao. Tôn Tiểu Tiểu phụ thân ra số tiền kia, có cân nhắc đến nàng an nguy thành phần, nhưng chưa chắc không có nguyên nhân khác. Thì như, hối lộ Dương Minh. Để hắn tại thí luyện trên đường, quan tâm bên dưới Tôn Tiểu Tiểu. Cầm lại chụp loại vật này, kiếp trước nhiều lắm. 200.000 đồng liên bang, đối với người bình thường tới nói rất cao. Nhưng đối với Dương Minh loại tầng thứ này người mà nói, nên tính là không cao không thấp một con số, Tôn Tiểu Tiểu trong nhà tiêu chút tiền ấy để hắn chiếu cố cho Tôn Tiểu Tiểu hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Dương Minh mặt ngoài đem tiền đưa hết cho Liệp Hoang Giả công hội. Hắn thật một phần không cầm sao? Hứa Mạt trong lúc bất chợt minh bạch Dương Minh tại trong phế tích không hợp lý biểu hiện. Dương Minh cũng không có tận lực đối bọn hắn thế nào, chỉ là hy vọng bọn họ tại trong phế tích tự sinh tự diệt. Bọn hắn chết, tiền thuê liền không có người nhận. Chương 91, đầu thai là công việc cần kỹ thuật. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Hứa Mạt phỏng đoán. Nếu thật là như thế, như vậy Dương Minh người này là đã sĩ diện lại đòi tiền. Biểu hiện được rất thẳng thắn, đem đồng liên bang đều giao cho Liệp Hoang Giả công hội, chính mình một phần không lưu. Người như vậy, nếu như vạch trần hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp trở mặt. Huống chi, bọn hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Tần Phu tâm tình có chút hỏng bét, những này hắn tự nhiên cũng minh bạch, không có khả năng hỏi Dương Minh lấy tiền. Mà lại, không có cân nhắc đến quái thú công kích quần thể thành thị tình huống, lại là người quen biết cũ, cho nên không có ký kết khế ước. Đối phương là có khả năng bị nợ, hắn không có cách nào khiếu nại. Căn cứ chẳng mấy chốc sẽ lọt vào công kích, chúng ta cần phải đi. Lúc này, Lý Mạn mở miệng một giọng nói.
Ân.
Dương Minh nhẹ gật đầu. Một đoàn người nhìn về phía Hứa Mạn cùng Tần Phu bọn hắn. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, bọn hắn trở về đều là ngồi học viện xe. Các ngươi không xe mà nói, cùng một chỗ vào thành đi. Lâm Tịch nhìn thấy Tần Phu bọn hắn có chút xấu hổ, mở miệng một giọng nói. Nàng nếu mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là giáo viên. Giang Đồng khó chịu nhất, tiểu thất một mực kề cận Tôn Tiểu Tiểu nói không ngừng.
Đa tạ.
Hứa Mạn đáp lại nói. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, hướng thành thị phương hướng mà đi. Thành thị lối vào chi địa tụ tập vô số xe cộ, đều là từ các đại căn cứ cùng trong phế tích trốn hướng thành thị người. Thành thị mở ra từng đầu khẩn cấp thông đạo, để xe cộ khẩn cấp tiến vào, thậm chí không có thẩm tra thẻ thân phận. Quái thú đã bắt đầu công kích thành thị bên ngoài, không mở ra thông hành mà nói, thành thị cửa vào sẽ phá hỏng. Nay cũng đã giảm bớt đi Hứa Mạn một chút phiền toái, hắn vốn nghĩ nếu như muốn thẩm tra thẻ thân phận mà nói, liền xin mời Lâm Tịch hỗ trợ. Học viện người về thành, có lẽ sẽ không tra nghiêm khắc như vậy. Bất quá tiến vào thành thị về sau, bọn hắn hay là phá hỏng. Đem lái xe lưu tại trên xe, bọn hắn trực tiếp bỏ xe đi bộ. Xuyên qua hỗn loạn khu vực, Hứa Mạn bọn hắn đi tại trong thành thị, chỉ cảm thấy có chút như mộng ảo. Phía trước, rộng lớn đại đạo các loại phương tiện giao thông cùng đám người như nước chảy. Trên đỉnh đầu, còn có các loại máy bay chiến đấu đang chuẩn bị ra ngoài, nơi xa có từng chiếc xe bọc thép đến đây, hướng thành thị bên ngoài phương hướng mà đi. Cả tòa thành thị bị lồng năng lượng bao phủ, không có trong phế tích cái kia cô hơi thở nóng bỏng. Trở về rồi. Tôn Tiểu Tiểu rũi kéo cái lưng mỏi, nàng đem cơ giáp cũng lưu tại trên xe. Tôn Tiểu Tiểu 15-16 tuổi tuổi tác, 1m6 kích cỡ, tết tóc đuôi ngựa, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình. Ánh mắt của nàng tròn trịa, rất sáng, xem xét liền thông minh. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Tôn Tiểu Tiểu nhìn thấy Tiểu Thất một mực nhìn lén nàng. Đẹp mắt a. Tiểu Thất hồi đáp. Tôn Tiểu Tiểu nhếch miệng, dọc theo con đường này nàng đều bị Tiểu Thất ồn ào quá. Người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng chưa từng có giống Tiểu Thất ra mặt dày như vậy. Chúng ta bây giờ ở chỗ này làm gì? Tiểu Thất hỏi. Chúng ta đợi người tiếp. Tiểu Tiểu nói, cương khung thị lớn như vậy, chẳng lẽ đi trở về đi a?
Cương khung thị.
Một tòa đã dung nạp ngàn tỷ nhân khẩu thành thị. Liếc nhìn lại, là một tòa to lớn thành thị sắt thép. Đặt ở Hứa Mạn kiếp trước, tòa thành thị này nhân khẩu số lượng đã siêu việt rất nhiều quốc gia. Phía trước trên đỉnh đầu, một khung phi hành khí bay tới, ngay tại hạ xuống, trực tiếp rơi vào đám người bọn họ trước người cách đó không xa. Phi hành khí này màu trắng bạc, phi thường khốc huyễn, giống như là có thể phi hành quái thú sắt thép. Cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra một vị mập mạp. Nữ nhi bảo bối của ta, lo lắng chết ba ba. Mập mạp chạy tới, cẩn thận vây quanh Tiểu Tiểu vòng vo tầm vài vòng.
Cha, tốt, mất mặt hay không?
Tôn Tiểu Tiểu nhếch miệng. Không có việc gì liền tốt. Tôn mập mạp cười lên híp mắt, nhìn về phía sau lưng đi lên phía trước đám người, nói: "Dương giáo viên, Lâm tiểu thư vất vả, còn có các vị đồng học, đa tạ chiếu cố nhà chúng ta Tiểu Tiểu."
Tôn thúc thúc: "Tiểu Tiểu chiếu cố chúng ta còn tạm được, lần thí luyện này, Tiểu Tiểu biểu hiện xuất sắc nhất."
Giang Đồng đi lên trước mở miệng nói ra:
"Thật sao?"
Tôn mập mạp cười híp mắt nói: "Nhà chúng ta Tiểu Tiểu trưởng thành. Lần thí luyện này gặp quái thú công kích, Tiểu Tiểu hoàn toàn chính xác biểu hiện phi thường xuất sắc."
Dương Minh cũng đi lên trước mở miệng nói:
"Đó là Dương giáo viên bảo bọc nàng." Tôn mập mạp phi thường biết nói chuyện, đối với người nào đều là cười híp mắt.
"Tiểu Tiểu, ba ba của ngươi rất đẹp, ta hẳn là xưng hô như thế nào a?"
Bên cạnh Tiểu Thất có chút khó khăn đối với Tôn Tiểu Tiểu hỏi.
"Cơ giáp, phi hành khí.
Tại thế giới dưới lòng đất, nơi nào thấy qua tình hình như vậy?"
Tiểu Thất cảm giác mình muốn phát đạt.
Bất quá hắn đang suy nghĩ xưng hô như thế nào Tôn mập mạp tương đối phù hợp.
"Ba ba."
Hắn ngược lại là nghĩ, liền sợ người khác không đáp ứng a.
"Cái gì xưng hô như thế nào?"
Tôn Tiểu Tiểu im lặng nhìn xem Tiểu Thất.
"Tiểu Tiểu, vị này là..."
Tôn mập mạp nhìn thấy Tiểu Thất cười hỏi.
"Thúc thúc, ta gọi Tiểu Thất, là Tiểu Tiểu hảo bằng hữu."
Tiểu Thất nói.
"Tiểu Thất ngươi tốt ta."
Tôn mập mạp cười đáp lại nói, "Có rảnh đi nhà chúng ta làm khách."
Tiểu Thất mắt sáng rực lên, "Thật sao, ta hiện tại liền có rảnh."
Tôn mập mạp nháy nháy mắt, sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Có thể à, nếu không tất cả mọi người đi nhà ta ăn cơm."
"Cha, đừng để ý đến hắn."
Tôn Tiểu Tiểu im lặng.
"Gia hòa này, cũng quá như quen thuộc đi."
"Tôn thúc thúc, hắn là ngài giúp mời Liệp Hoang Dạ."
Giang Đồng mở miệng một giọng nói.
Tôn mập mạp lập tức hiểu rõ ra. Học viện giáo viên cùng học sinh hắn tự nhiên đều biết, không cho rằng những cái kia hẳn là Liệp Hoang Dạ. Bất quá Tôn mập mạp trên mặt vẫn như cũ treo nghề nghiệp giống như dáng tươi cười, căn bản nhìn không ra nét mặt của hắn biến hóa.
"Liệp Hoang Dạ đều có thể chịu khổ, ta cũng là hy vọng Tiểu Tiểu có thể giống Liệp Hoang Dạ một dạng luyện."
Mập mạp tiếp tục nói, "Còn trẻ như vậy Liệp Hoang Dạ, rất dũng cảm."
"Dũng cảm?"
Tôn Tiểu Tiểu nhếch miệng, không phải trốn ở nàng phía sau chính là nằm nhoài trên người nàng.
"Không đúng, cơ giáp trên thân."
"Thật dũng cảm."
"Giáo viên, lần thí luyện này nhiệm vụ coi xong thành sao?"
Tôn Tiểu Tiểu nhìn xem Dương Minh cùng Lâm Tịch nói.
"Quái thú công kích thành thị, tự nhiên không có cách nào thí luyện rồi."
Dương Minh nói ra, "Coi xong thành đi."
A Tôn Tiểu Tiểu cười âm thanh, nói, "Vậy chúng ta khai giảng gặp."
"Được."
Đám người gật đầu.
"Giáo viên gặp lại, bản trạch danh Kaka, Lý Mạn tỷ, Tô Nhu tỷ, Giang Đồng, Hù Phẹt, gặp lại."
Tiểu Tiểu từng cái bắt chuyện qua, cuối cùng nhìn Tiểu Thất một chút, mở trừng hai mắt nói, "Có cơ hội gặp lại à?"
"Tốt, ta đi tìm ngươi."
Tiểu Thất gật đầu.
Tôn Tiểu Tiểu không thèm để ý xoay người, lôi kéo Tôn Mập Mạp tay.
"Sợ là về sau không thấy được."
"Bất quá, thật thú vị."
Tôn Mập Mạp đối người bầy nhẹ gật đầu, ánh mắt tại bản trạch danh cùng Lâm Tịch trên thân dừng lại dưới, sau đó mang theo Tôn Tiểu Tiểu lên phi hành khí.
Hứa Mạt rất bén nhạy chú ý tới điểm này. Xem ra bản trạch danh cùng Lâm Tịch, để Tôn Mập Mạp đặc biệt chú ý.
Mập Mạp này là nhân tinh, bản trạch danh thiên phú mạnh, Lâm Tịch không biết ra sao nguyên nhân.
Đằng sau, lại có xe trước đến đây, lần lượt đón đi Tô Nhu, Lý Mạn cùng Hù Phẹt. Lý Mạn tựa hồ còn có chút không nỡ. Lúc này, một cỗ quân dụng xe cộ đứng tại trước mặt bọn hắn, có dưới người xe mở ra tay lái phụ cửa xe. "Giáo viên, ta đi trước." Bản Trạch Danh đối với Dương Minh cùng Lâm Tịch đánh xong chào hỏi sau lên xe. Dương Minh cùng Lâm Tịch đứng ở phía trước, Hứa Mạt bọn hắn ở phía sau. Học viên bên trong chỉ còn lại có Giang Đồng không có đi. Hứa Mạt, Tiểu Thất cùng Sa bọn hắn vẫn như cũ hiếu kỳ đánh giá tòa thành thị này. Đối với bọn hắn mà nói, trong thành thị hết thảy cũng đều là hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bọn hắn thị giác. Kẻo Sa thậm chí đã tại huyễn tưởng, học viện âm nhạc sẽ là bộ dáng gì đâu. Về sau, chúng ta liền muốn trong thành thị sinh sống sao? Kẻo Sa thì thào nói nhỏ. Hứa Mạt cũng nhìn về phía tòa thành thị này, tràn đầy tưởng tượng. Mặc dù, bọn hắn hiện tại hay là không có gì cả. Hoàng Bét, quên hỏi Tiểu Tiểu ở chỗ nào? Tiểu Thất tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một chiếc xe đi tới bên này, đứng tại Giang Đồng bên người. Giang Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Thất. Dọc theo con đường này, hắn đã nhìn Tiểu Thất rất lâu. Hỏi có thể như thế nào? Giang Đồng chào phúng nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, trên người Xạ dừng lại dưới, lãnh đạm mà nói, đê tiện giống loài. Nói xong hắn trực tiếp mở cửa xe lên xe. Xe cộ gào thét rời đi, chớp mắt không có thân ảnh. Ngay tại trong tưởng tượng Xạ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trái tim giống như là bị trọng kích, rất khó chịu. Đê tiện giống loài sao? Nàng đang dần dần lãng quên chính mình quái vật thân phận, Hứa Mạt bọn hắn chưa từng có coi nàng là làm khác loại đối đãi. Nàng bắt đầu quên, bắt đầu tưởng tượng nhân sinh mới. Nhưng Giang Đồng một câu, hung hăng đau nhói nàng. Hứa Mạt nhìn chằm chằm Giang Đồng xe cộ rời đi phương hướng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Quái vật sự tình để Xạ nội tâm một mực rất mẫn cảm, Giang Đồng một câu đâm bị thương nàng. Đương nhiên, có lẽ Giang Đồng cũng không phải là chỉ Xạ một người, mà là châm chọc bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, Kẻo Xạ sẽ cho rằng là nàng nguyên nhân. Kẻo Xạ, Hứa Mạt nhẹ giọng hô, ta không sao. Kẻo Xạ gạt ra một vòng dáng tươi cười, cố gắng nói với chính mình không quan hệ. Đã rất khá, có được bây giờ hết thảy, có cuộc sống mới. Nàng rốt cục đi tới thế giới phía trên, nàng sẽ kiên cường sống sót. Lâm Tịch, người đón ngươi còn chưa tới sao? Dương Minh đối với Lâm Tịch nói, ta chờ một chút. Lâm Tịch nói, vậy ta đi trước. Dương Minh mở miệng một giọng nói. Lâm Tịch gật đầu, hắn một mình rời đi bên này. Hiển nhiên, cũng không có người tới đón hắn. Lâm Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Mạt bọn hắn vẫn còn ở đó. Nàng đi lên phía trước, đối với Hứa Mạt mở miệng nói, ngươi có máy truyền tin sao? Hứa Mạt lắc đầu. Nàng từ ba lô lật ra một cái thẻ, đưa cho Hứa Mạt nói, có gì cần hỗ trợ, có thể liên hệ ta. Hứa Mạt tiếp nhận, biết Lâm Tịch là bởi vì trước đó tại phế tích lúc chiến đấu hắn đã giúp đối phương. Tạ ơn. Hứa Mạt mở miệng nói, đem tấm thẻ cất kỹ. Suy suy, âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, chỉ gặp một cỗ màu lửa đỏ xe thể thao trôi đi mà đến, đứng tại Lâm Tịch bên người. Lâm Tịch nhíu nhíu mày, liền nhìn thấy trên xe đua đi xuống một vị thời thượng nữ tử, nàng mang theo một bộ kính dâm, đối với Lâm Tịch nói, tới chậm điểm. Ngủ đã chậm đi. Lâm Tịch chừng nữ tử một chút. Đây không phải tới đón đại tiểu thư ngươi sao? Nữ tử cười đi đến tay lái phụ kéo cửa xe ra, một đôi thon dài đôi chân dài đặc biệt dễ thấy. Giày cao gót. Lâm Tịch nhíu mày, ta lái xe đi. Được rồi. Nữ tử chính mình chui vào tay lái phụ. Lâm Tịch quay đầu lại đối với Hứa Mạt bọn họ nói, gặp lại. Gặp lại. Hứa Mạt một đoàn người gật đầu, Lâm Tịch đi lên vị trí lái. Màu lửa đỏ xe thể thao phát ra nổ thật to âm thanh, gào thét mà đi. Thế giới phía trên thật đặc sắc a. Tiểu Thất cảm khái nói, đáng yêu phu gia thiên kim tiểu tiểu, mỹ nữ hoa tỉ muội, mặt ca thật có phúc. Thần phu nhìn xem những cái kia rời đi thân ảnh, yên lặng thở dài. Đầu thai là công việc cần kỹ thuật. Thần Lan cảm khái một tiếng. Nhìn thấy những này học viện siêu phàm giáo viên cùng các học sinh, bọn hắn cho dù phấn đấu cả đời, đều không đạt được người khác điểm xuất phát. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 92, thân phận nguy cơ. Ngoài hành tinh xâm lấn sau đại chiến, nhân loại tại hành tinh bị rộng thành lập được từng tòa khu căn cứ, Cương Khung Thị là một cái trong số đó. Bởi vì tài nguyên có hạn, giữa người và người rất nhanh tạo thành cường đại giai tầng hàng rào. Cương Khung Thị là một tòa tràn đầy viễn tưởng sắt thép khoa học kỹ thuật thành thị, nhưng Hứa Mạt bọn hắn lại đi tới cũ kỹ mà đơn sơ khu bình dân. Nơi này là thị chính cung cấp thuê giá rẻ phòng, dù vậy, muốn mua một bộ thuê giá rẻ phòng đối với rất nhiều người mà nói vẫn như cũng là hy vọng xa vời. Đại đa số người cũng chỉ là thuê lại ở chỗ này. Theo Tần Phu bọn hắn nói, chỉ có loại địa phương này nhà khách mới có thể không kiểm tra thực hư thẻ thân phận. Bởi vậy Hứa Mạt bọn hắn chỉ có thể ở tại nơi này khu vực. Đối với vừa kiến thức cảnh tượng hoành tráng Tiểu Thất bọn hắn mà nói, trong lúc bất chợt chênh lệch, tựa như là lại về tới thế giới dưới đất. Khó có thể tưởng tượng tại như vậy trong thành thị phồn hoa mặt, nhưng lại có loại này cũ kỹ địa phương. Lúc chạm vào tối, Tần Phu mang theo bọn hắn tại một nhà tiệm mì dùng cơm. Chỉ có thể chấp nhận một chút. Tần Phu cảm giác có chút ấy nấy, không thể hảo hảo khoản đãi Hứa Mạt. Hương vị rất tốt. Hứa Mạt không thèm để ý nói. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là trước biết rõ ràng thế giới này. Phía trên cùng phía dưới là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Tần Thúc, quái thú có hay không công phá qua thành thị? Hứa Mạt mở miệng hỏi. Đó còn là rất nhiều năm trước, từ nhân loại thành lập được hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, liền không phải tốt như vậy công phá. Tần Phu mở miệng nói ra, mà lại, theo nhân loại lực lượng còn tại trở nên cường đại, sớm muộn sẽ giống như trước đây, trở thành hành tinh bị rồng chỗ tể. Nếu như công phá mà nói, nhân loại chỗ tránh nạn vẫn còn chứ? Hứa Mạt hỏi dò. Hắn cũng không biết thế giới phía trên người đối với thế giới dưới đất thái độ. Bởi vậy, Hứa Mạt ở phương diện này có vẻ hơi cẩn thận. Hẳn là còn ở đi. Tần Phu tựa hồ chẳng phải xác định, không chút nghe qua chỗ tránh nạn tin tức, rất nhiều năm trước nhân loại liền lần lượt từ dưới đất đi lên. Ân. Hứa Mạt nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Thanh Điệp, Kẹo Xa bọn hắn đều túi đầu ăn mì, trong lòng có chút khó chịu. Nguyên lai, thế giới dưới đất đã bị quên lãng a. Công ty tại thế giới dưới lòng đất, một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Quả nhiên là một tòa cỡ lớn nhà máy. Mà lại, nghe Tần Phu ngữ khí, lần trước sự kiện bộc phát đằng sau, quả nhiên vẫn là không có cái gì cải biến. Công ty sẽ không cho phép thế giới dưới đất người đi lên. Đối với một cái văn minh thành thị mà nói, thế giới dưới đất tồn tại là một loại thật sâu tội ác. Loại này ác là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vậy, bọn hắn nghiêm ngặt khống chế hết thảy. Chỉ cần là sinh tại thế giới dưới đất người, liền vĩnh viễn không có cơ hội bình thường đi lên. Trừ phi trở thành khôi lỗi, chiến sĩ gen. Ta như vậy, có phải hay không một loại khác thường? Kẹo Sa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phu hỏi. Không tính. Tần Phu lắc đầu. Trong thành thị không ít người sẽ sử dụng dịch tiến hóa gen, để cho mình có thể có càng mạnh năng lực sinh tồn. Bất quá, phần lớn đều là người tầng dưới chót, những cái kia xuất thân tốt người, nói chung sẽ không dùng dịch tiến hóa gen. Theo ta được biết, cho dù dùng, bọn hắn cũng là dùng một chút cực kỳ chất lượng tốt dịch tiến hóa gen, tại cường khung thị rất ít. Người tầng dưới chót. Hứa Mạc nhìn về phía Tần Phu, hỏi, dịch tiến hóa gen cụ thể là cái gì? Đã rút ra những giống loại khác gen, thí dụ như quái thú. Tần Phu nói khẽ, Kẹo Xa nghe được hắn cúi đầu xuống. Nàng nghĩ đến Giang Đồng Nhục Nhã lời nói, lập tức cảm giác càng khó chịu hơn. Quả nhiên, là đệ tiện giống loài. Quái thú gen. Hứa Mạc cũng minh bạch vì sao người có thân phận sẽ không tiêm vào dịch tiến hóa gen. Chất lượng tốt dịch tiến hóa gen là chỉ cái gì? Hứa Mạc lại hỏi. Cao danh sách. Tần Phu nói, thí dụ như cấp S thậm chí trở lên, ta cũng không tiếp xúc qua, nhưng ta nghe nói, một chút ngoài hành tinh nhân loại gen, bị cho rằng là chất lượng tốt gen. Hứa Mạc hiểu. Thế giới dưới đất môi trường nuôi cấy bởi vì chiến sĩ, có thể là vì bồi dưỡng cỗ máy chiến tranh. Người tầng dưới chót sử dụng dịch tiến hóa gen thì là vì sinh tồn. Tần Phu có câu nói chưa nói cho bọn hắn biết. Tại Cương Cung thị, những cái kia có rõ ràng những giống loài khác đặc thù người cải tạo gen, kém một bậc là bị kỳ thị tồn tại. Ăn mì xong, một đoàn người đi tại Cương Khung thị cũ kỹ trên đường phố. Nơi này người đến người đi, Hứa Mạc thấy được rất nhiều người cải tạo gen. Bọn hắn đặc thù khác nhau, có thai người rất lớn, có lô mũi người rất dài, thậm chí có đầu người trên đỉnh mọc ra sừng. Kẹo Xạ cũng gặp phải không ít dò xét ánh mắt, nàng một mực cúi đầu, không có nhìn người khác, lâm vào thật sâu tự ti ở trong. Tựa hồ thế giới phía trên cũng không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chúng ta có cơ hội hay không đi học viện học tập? Hứa Mạc đối với Tần Phu hỏi. Trên thực tế hắn cũng không phải là muốn hỏi chính mình, mà là muốn hỏi Kẹo Xạ. Tần Phu nghe được Hứa Mạc tra hỏi thở dài, nói, rất khó. Các ngươi là hắc hộ, không có thân phận, học viện chúng tuyển học sinh cần hoàn chỉnh lý lịch, cùng trước đó giáo dục cơ sở, những này đều cần thẩm tra. Tần Phu cảm giác phi thường đáng tiếc. Hứa Mạc thực lực hắn đã từng gặp qua, đặt ở học viện cũng tuyệt đối là phi thường xuất chúng. Mặc dù Tần Phu biết Hứa Mạc cho dù không tiến vào học viện cũng sẽ không bình thường, nhưng hắn nếu như đi học viện con đường này mà nói, sẽ thuận lợi hơn. Đối với Hứa Mạc mà nói, đó là một đầu trực tiếp cải biến vận mệnh tiền đồ tươi sáng. Trừ phi thiên phú quá mạnh, không nhìn lý lịch. Tần Phu mở miệng nói, có lẽ có cường đại bối cảnh người hỗ trợ. Hai con đường này đều rất khó, hắn cũng chỉ là kiểu nói này. Cụ thể có thể hay không thao tác, còn phải khác nói. Ta có thể mua sắm máy truyền tin sao? Hứa Mạc hỏi. Không có khả năng, muốn khóa lại thẻ thân phận. Tần Phu nói. Hứa Mạc cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắc hộ, quả nhiên cái gì đều không làm được. Muốn hay không tìm Lâm Tịch tiểu thư hỗ trợ? Tần Phu đề nghị, Lâm Tịch tiểu thư tựa hồ rất tốt nói chuyện. Qua đêm nay lại nhìn đi. Hứa Mạc mở miệng nói. Nơi đó có nhà khách, ta đi vào hỏi một chút. Tần Phu nhìn về phía bên đường. Bình thường mà nói, tất cả khách sạn nhà khách cũng phải cần thẻ thân phận. Nhưng là, loại địa phương này tiểu tân quán thẩm tra không nghiêm, chỉ cần cho chút ít phí, thường thường liền không đồng nhất một kiểm tra. Một lát sau, Tần Phu đi ra, đối với Hứa Mạc bọn hắn nói, có thể. Một đoàn người tiến vào nhà khách, an bài hai cái phòng xếp. Tần Phu người một nhà cùng Hứa Mạc bọn hắn năm người, ở tại sát vách. Phòng xếp rất đơn sơ, bất quá đối với Hứa Mạc bọn hắn mà nói đã đủ. Thế giới dưới đất hoàn cảnh đều trải qua, nơi này vô luận như thế nào hay là so thế giới dưới đất muốn tốt một chút. Phòng xếp có 3 gian phòng. Diệp Thanh Điệp cùng Sa một gian, Tiểu Thất cùng Ảnh một gian, Hứa Mạc một gian. Trong phòng khách có tivi máy chiếu ảnh. Thần Phu dạy cho bọn hắn liền trở về. Thế là, một đoàn người vây tại một chỗ nhìn lên tivi. Hơn nữa nhìn say sưa ngon lành. Thế giới dưới đất hết thảy đều là nhận hạn chế, vì giam cầm tư tưởng của dân chúng. Trừ cái đó ra, bọn hắn rốt cục có thể thoải mái tắm rửa. Bất quá phòng tắm chỉ có một cái. Diệp Thanh Điệp sau khi đi vào, vẫn ba chiếm cũng không có đi ra. Điệp tỷ, quá lâu điểm a. Hứa Mạc có chút im lặng, những ngày này tại trong phế tích, sớm đã nhịn gần chết. Còn sớm. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Nửa giờ còn sớm. Hứa Mạc im lặng. Người gấp a. Diệp Thanh Điệp thanh âm truyền đến, nếu không tiến đến cùng một chỗ. Hứa Mạc sửng sốt một chút. Hắn gần 17 tuổi a. Dạng này thật được không? Tốt. Hứa Mạc đáp lại nói. Lúc này đến phiên bên trong trầm mặc. Một lát sau, cửa kéo ra một cái khe hở, nói, chính ngươi vào đi. Hứa Mạc chạy trối chết. Xảy ra nhân mạng. Một lát sau, Diệp Thanh Điệp mang theo tóc còn ướt đi ra, trên thân bọc lấy áo ngủ, tràn đầy dụ hoặc mị lực. Hứa Mạc không dám nhìn tới. Diệp Thanh Điệp rất khinh bỉ nhìn Hứa Mạc một chút. Sợ. Mạc ca, ngươi được hay không? Tiểu Thất dò xét cái đầu quá cực khổ yếu ớt nói. Hứa Mạc trực tiếp một bàn tay nạo đi qua, cũng đi qua tắm rửa, bên trong còn có nhàn nhạt mùi thơm. Một đoàn người dỡ xuống chiến giáp sông sông tắm, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Mặc dù điều kiện đơn sơ chút, nhưng thật lâu không có thư thái như vậy qua. Diệp Thanh Điệp mặc vào nàng cái kia thân thích nhất quần dài màu đỏ, gợi cảm phiêu dật, hoàn toàn không giống như là từ dưới đất trên thế giới người tới, mà giống như là thành thị mỹ nhân. Hứa Mạt nhìn xem Diệp Thanh Điệp, tựa hồ tiến nhập mơ màng, nhất thời không có rời đi ánh mắt.
Nhìn cái gì?
Diệp Thanh Điệp gặp Hứa Mạt nhìn mình chằm chằm cười nói, ta đang nghĩ, đi vào thế giới phía trên, nhất định phải làm cho Điệp tỷ có được tốt đẹp nhất hết thảy. Hứa Mạt lộ ra nụ cười sảng lạ. Những năm này tại thế giới dưới lòng đất mất đi thanh xuân, hy vọng có thể bù đắp lại đi. Nghe được Hứa Mạt lời nói, Diệp Thanh Điệp vậy mà cảm giác cái mùi hế ẩm. Hôm nào mang Điệp tỷ đi dạo phố, mua quần áo, mua rất nhiều. Diệp Thanh Điệp cười nói, tựa hồ đây chính là nàng trước mắt mà nói nguyện vọng. Hứa Mạt cảm thấy có chút không có tiền đồ. Diệp Thanh Điệp nghĩ, chính mình tựa hồ cũng cảm thấy không có tiền đồ chút. Bất quá, có thể tùy ý mặc xinh đẹp váy, truy đuổi mỹ lệ, chẳng lẽ không phải mỗi nữ nhân mộng tưởng sao? Tại thế giới dưới lòng đất, nàng ngay cả những này đều chưa từng có được qua. Mua. Hứa Mạt vừa cười vừa nói. Đơn sơ nhà khách lại có vẻ đặc biệt ấm áp, giống như là kiềm chế hồi lâu sau buông lỏng. Bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu có cái nhà của mình tốt biết bao nhiêu. Bất quá dạng này ấm áp cũng không có tiếp tục bao lâu. Có người gõ cửa. Hứa Mạt cảm giác được bên ngoài có hai vị mặc đồng phục người. Ai? Tiểu Thất mở miệng hỏi. Không có người đáp lại, đối phương vẫn tại gõ cửa. Tiểu Thất nhìn về phía Hứa Mạt. Hứa Mạt biết tránh không khỏi, đối với bọn hắn ra hiệu xuống. Ảnh cung Tiểu Thất đi tới bên cửa. Diệp Thanh Điệp tiến lên mở cửa phòng ra, hỏi, có chuyện gì không?
Cục trị an, có người báo cáo các ngươi tụ chúng.
Loạn, hiện ra bày ra thẻ thân phận của các ngươi. Hai người vọt thẳng vào phòng. Diệp Thanh Điệp từng bước một lui về sau. Nhìn thấy Diệp Thanh Điệp nhắn chị, hai người lại nhìn lướt qua trong phòng tình hình, còn có một cái xinh đẹp người cải tạo gen. Trong lòng bọn họ cười lạnh, những này tầng dưới chót phế vật, quả nhiên liền ưa thích làm loạn. Không cần Hứa Mạt mở miệng, Tiểu Thất đóng cửa thật kỹ, cùng ảnh một người một cái, trực tiếp đối với cổ hai người gõ đi qua. Tụ lại ra ngươi. Tiểu Thất thấp giọng mắng. Hứa Mạt có chút đau đầu, không có thẻ thân phận, liền ngay cả ở cái nhà khách đều phiền toái như vậy sao? Lần này đánh ngất xỉu cục trị an người, lại là phiền phức. Nhà khách khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Lại có tiếng đập cửa truyền ra. Là Tân Phu. Hứa Mạt để Tiểu Thất mở cửa, Tân Phu nhìn thấy trên đất tình huống, thấp giọng mắng, đám hôn đản này, đây là cố ý muốn dọa dẫm. Nhà khách hiển nhiên có nội ứng, đặc biệt nhằm vào Hứa Mạt loại này hắc hộ. Tiến bảo, Hứa Mạt sợ là sẽ phải bị ép khô tới. Thứ ở trên thân, cũng đừng nghĩ bảo trụ. Hắc hộ cơ bản đồng đẳng với tội phạm. Hứa Mạt có chút bất đắc dĩ, xem ra muốn ở trong thành thị sinh tồn, không có thẻ thân phận căn bản rất không có khả năng. Trong tay xuất hiện một cái thẻ, Hứa Mạt đưa cho Tần Phu nói, giúp ta liên hệ xuống Lâm Tịch tiểu thư đi. Nhân tình này có thể không cần hắn tận lực không cần. Nhưng bây giờ, không có lựa chọn khác. Hắn mới đến, có thể giúp đỡ người chỉ có Lâm Tịch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 93, huấn luyện viên. Cũ kỹ trên đường phố, đám người như nước chảy. Hứa Mạt đám người bọn họ đứng ở trên đường, giống như là đang đợi cái gì. Vừa tắm rửa xong nghỉ ngơi một lát, liền bị bước đi ra, không có chỗ an thân, ngược lại là có vẻ hơi thê lương. Bất quá bọn hắn nhìn cũng không chút nào để ý, hết thảy đều sẽ đi qua. Tại địa ngục bò lên người, như thế nào lại để ý những này? Mỹ nữ, số điện thoại mã trao đổi một chút. Một cỗ xe máy tại Diệp Thanh Điệp trước người dừng lại, trên xe máy thiếu niên tóc vàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp. Tướng mạo này cùng dáng người, vậy mà tại mảnh khu vực này, xem ra là không hiểu được lợi dụng chính mình nhan trị ưu thế. Cương khung thị người nghèo rất nhiều, nhưng kẻ có tiền cũng rất nhiều, giống Diệp Thanh Điệp dạng này cực phẩm, tuyệt đối là tài nguyên khan hiếm. Chỉ cần thoải mái, rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý vung tiền như rác. Không có. Diệp Thanh Điệp lãnh đạm quét đối phương một chút. Bất quá thanh niên tóc vàng tựa hồ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, chỉ là muốn nhận thức một chút. Da mặt không dày, làm sao tán gái? Đúng lúc này, một cỗ xa hoa xe thương gia lái tới, tại Hứa Mạt bọn hắn bên cạnh dừng lại. Lái xe đi xuống, nhìn về phía Hứa Mạt bọn hắn, hỏi, là Hứa tiên sinh sao?
Ta là.
Hứa Mạt ứng tiếng. Thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua chiếc xe kia, ánh mắt biến đổi, xám xịt đi. Đại tiểu thư để cho ta tới đón ngài. Lái xe mở miệng nói ra, đem phía sau cửa xe mở ra. Lên xe đi. Hứa Mạt đối với Diệp Thanh Điệp bọn hắn mở miệng nói ra, hắn thì là nhìn về phía bên cạnh Tần Phu. Tần Thúc, nếu lại gặp. Hứa Mạt mở miệng nói ra, tìm được Liệp Hoang Dã công hội hội trưởng, để hắn đem ta phần kia tiền thuê cùng nhau giao cho ngươi.
Tốt, nếu như có thể cầm tới, về sau có cơ hội trả lại cho ngươi, ngươi có mã số của ta, nhớ kỹ liên hệ ta.
Tần Phu đáp lại nói.
Ân.
Hứa Mạt gật đầu, vừa nhìn về phía Tần Lan vợ chồng, nói, Lan tỷ, gặp lại.
Nhớ kỹ, nhất định phải đo độ dung hợp nguyên lực.
Tần Lan dặn dò.
Được.
Hứa Mạt cười lên xe. Xe cộ đóng cửa thật kỹ, sau đó chậm rãi lái rời. Tần Phu cùng Tần Lan nhìn xem Hứa Mạt thân ảnh của bọn hắn đi xa, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Cha, ngươi nói còn có thể gặp được sao?
Tần Lan hỏi.
Sợ là khó, Hứa Mạt không đơn giản, hắn chỉ kém một cái cơ hội, một khi bắt lấy, liền có thể nhất phi trùng tiên.
Tần Phu mở miệng nói, hiện tại chỉ là tiềm long tại huyên.
Lâm Tịch tiểu thư, có khả năng sẽ là Hứa Mạt quý nhân.
Nàng có thể phái người tới đón Hứa Mạt Tần Phu cũng thật bất ngờ.
Hẳn là tại trong phế tích, Lâm Tịch nàng cũng phát hiện Hứa Mạt chỗ bất phàm.
Nếu là nàng biết, hẳn là sẽ cho Hứa Mạt một cái cơ hội đi.
Không thấy được sao?
Tần Lan cảm giác có chút tiếc nuối. Mặc dù nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng là Hứa Mạt cho bọn hắn lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu.
Xem duyên phận đi, có lẽ có một ngày, Hứa Mạt có thể trở thành cương khung thị đại nhân vật đâu.
Tần Phu mở miệng cười nói ra.
Bất quá thật có loại khả năng này mà nói, sợ rằng cũng phải rất nhiều năm về sau đi.
Nhìn Hứa Mạt cơ duyên, xe cộ tại cương khung trong thành phố chạy, tiến vào phồn hoa khu vực. Hai bên từng tòa sắt thép cao ốc cho người ta một câu nghiêm túc chi ý, trên cao ốc sáng lên màn hình cùng như sao dày đặc giống như ánh đèn, lại khiến người ta hứa mặt cảm nhận được đây là một tòa hiện đại hóa đô thị. Xe thương gia bên trong, Diệp Thanh Điệp các nàng đều tràn đầy tò mò nhìn cửa sổ pha lê bên ngoài hết thảy. Tại thế giới dưới lòng đất, các nàng chỉ cảm thấy kiềm chế. Đi vào thế giới phía trên, bọn hắn mới biết được thế giới lớn bao nhiêu, lại cảm thấy với bản thân nhỏ bé. Hứa Mạn, ngươi nói, tòa thành thị này có thể có chúng ta một chỗ cắm rủi à? Diệp Thanh Điệp nằm ngoài cửa sổ xe nhìn đằng trước lấy phía ngoài hết thảy. Tòa thành thị này quá lớn, lớn đến để nàng có chút không thể đứng. Đương nhiên. Hứa Mạn gật đầu nói. Ân. Diệp Thanh Điệp lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đối với Hứa Mạn, nàng lại như thế tín nhiệm. Đây chính là có thể giết xuyên thế giới dưới đất người. Cho dù cương khung thị rất lớn, hắn vẫn như cũ sẽ xông ra thuận theo thiên địa. Xe cộ chạy được thật lâu, rốt cục đi tới một tòa tư nhân trang viên. Trong trang viên rất lớn, ở giữa có một đầu màu trắng tinh thông đạo, hai bên là đại thảo bãi, đi đến cuối cùng có suối phun, cầu thang, còn có bể bơi. Lại hướng phía trước chính là phòng ở. Không có rất cao lâu, một loạt màu trắng tinh kiến trúc nằm ngang ở cái kia, khí thế bằng bạc. Thật lớn. Tiểu Thất than phục một tiếng, bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất giết tiến nghị viện nhà đều không có lớn như vậy, mà lại, cấp bậc kém quá xa. Tại cương khung tấc đất tấc vàng chi địa, dạng này một tòa tư nhân trang viên muốn bao nhiêu đồng liên bang? Có lẽ muốn ngàn vạn cấp bậc đồng liên bang đi. Bất quá, Hứa Mạc trước đó liền đoán được Lâm Tịch gia đình điều kiện phi thường ưu việt. Bản Trạch Danh cùng Tôn Tiểu Tiểu cũng hẳn là. Dương Minh trước đó đối với Điệp Tỷ có chút ý nghĩ, nhưng hắn một mực cùng Lâm Tịch vẫn duy trì một khoảng cách, không dám vượt qua. Song phương mặc dù đều là học viện giáo viên, nhưng hẳn là cũng tồn tại giai tầng chênh lệch. Điểm ấy, từ Dương Minh ham Tôn mập mạp đồng liên bang đồng thời chính mình một mình trở về cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Tịch ngồi tại cầu thang trước chờ bọn hắn, trước đó đón nàng nữ tử cũng tại. Lâm Tịch tiểu thư. Hứa Mạc hô một tiếng. Các ngươi thế nào lại là hộ? Lâm Tịch mở miệng hỏi. Chúng ta đều là cô nhi, ở bên ngoài căn cứ lớn lên, từ nhỏ ở căn cứ cùng phế tích, chưa có tới trong thành thị. Hứa Mạt đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn còn không biết khống chế thế giới bên dưới công ty đến tột cùng là tồn tại gì, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Nếu là công ty biết có người từ dưới đất thế giới chạy đến, hắn liền phiền toái. Lâm Tịch gật đầu, xem ra Hứa Mạt là tại trong phế tích luyện thành giết quái thú bản lĩnh, cũng không dễ dàng. Hắc hộ mà nói, Hứa Mạt bọn họ đích xác khó có đặt chân chi địa. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại đi, để ý an bài cho các ngươi làm việc sao? Lâm Tịch đối với Hứa Mạt hỏi. Lâm Tịch tiểu thư đồng ý giúp đỡ mà nói, cảm kích cũng không kịp. Hứa Mạt trả lời, ngươi có thể làm muội muội ta huấn luyện viên. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt nói, trong phế tích, nàng gặp qua Hứa Mạt thực lực, rất không tệ, cấp C đỉnh tiêm tiêu chuẩn, đao pháp rất nhanh. Được. Hứa Mạt nhìn thoáng qua ngồi ở kia nữ tử, hẳn là Lâm Tịch muội muội, nàng có thể coi như trợ lý, thay ta làm vài việc. Lâm Tịch nhìn xem Diệp Thanh Điệp, có thể. Hứa Mạt gật đầu, đi theo Lâm Tịch, hẳn là có thể đủ biết không ít chuyện. Hai người bọn họ nguyện ý đi công ty của bà ta sao? Một nhà máy móc công ty, trước tiên có thể từ học đồ làm lên. Lâm Tịch vừa nhìn về phía Tiểu Thất cùng ảnh. Không có vấn đề. Hứa Mạc gật đầu. Đám người bọn họ đều chưa quen thuộc thế giới phía trên. Lâm Tịch đan bài, có thể cho bọn hắn nhanh chóng quen thuộc. Mà lại, Tiểu Thất vốn là quen thuộc máy móc. Lâm Tịch cuối cùng nhìn Lão Sa một chút, nói, không để ý, ngươi có thể tại trong trang viên học tập xuống bếp nghệ hoặc là thanh lý làm việc. Đương nhiên không để ý. Lão Sa vội lắc lấy đầu, nàng còn lo lắng cho mình không dùng. Vậy liền tạm thời an bài như vậy. Lâm Tịch nói. Ân, ta ơn Lâm Tịch tiểu thư. Hứa Mạc cảm kích nói, Lâm Tịch là chăm chú vì bọn họ nghĩ qua, mới có thể an bài như vậy thỏa đáng. Lâm Giản, về sau Hứa Mạt liền là của ngươi huấn luyện viên. Lâm Tịch nhìn thoáng qua ngồi ở kia chơi máy truyền tin nữ tử nói. Lâm Giản 19 tuổi tà hữu, thanh xuân tịnh lệ, mặc dù cũng là mỹ nữ, nhưng cùng tính cách dịu dàng tỷ tỷ Lâm Tịch là hai loại khác biệt khí chất. Hán, ta huấn luyện viên. Lâm Giản phủi một chút Hứa Mạt, 17 tuổi không đến huấn luyện viên. Cho đùa đâu. Nàng dù sao cũng là cấp B độ dung hợp nguyên lực, mặc dù không thế nào ưa thích tu hành, nhưng cũng là cấp C đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cho nàng tìm một cái liệp hoang giả làm huấn luyện viên. Tỷ tỷ gần nào không thích hợp? Có vấn đề gì không? Lâm Tịch mở miệng nói, "Tỷ, mặc dù ngươi một mực đối với ta không hài lòng, cũng không cần tìm 16, 17 tuổi liệp hoang giả khi huấn luyện viên đi, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy kém cỏi sao?" Trong rừng lười biếng nói, "Ngươi nếu có thể thắng hắn, về sau ta có thể mặc kệ ngươi sự tình." Lâm Tịch mở miệng nói, "Ngươi thua, liền nghe ta an bài. Đi." Lâm Giản mắt sáng rực lên mấy phần, đứng lên nói, "Tại cái này động thủ sao?" Nàng có chút không thể chờ đợi. "Liệp hoang giả, huấn luyện viên." Nói ra, sợ là làm cho người ta cho cười đi. "Ngươi lợi hại, có mấy cái đi làm liệp hoang giả." Đi sân luyện tập. Lâm Tịch mở miệng nói ra. Trang viên có độc lập trong phòng sân luyện tập. Ở tầng hầm, diện tích rất lớn, mà lại trong này có các loại binh khí, còn có chiến giáp. Bởi vì chiến tranh cùng quái thú duyên cớ, hành tinh bị rồng tôn trọng phát triển võ lực, không khỏi vũ khí. Nếu không như lại buộc phát chiến tranh hoặc là quái thú xâm lấn, lấy cái gì chống cự? Sân luyện tập, Lâm Giản mặc xong chiến giáp, vũ khí là nguyên lực kiếm. Hứa Mạt không có mặc giáp, hắn lấy một thanh chiến đao, liền đi tới Lâm Giản đối diện. Lâm Giản nhíu nhíu mày, Hứa Mạt có ý tứ gì? Ngươi không mặc giáp? Lâm Giản mở miệng nói, ta cũng không muốn thương ngươi. Lâm Giản tiểu thư cứ việc xuất thủ. Hứa Mạt đáp lại. Lâm Tịch mặc dù tin tưởng Hứa Mạt có thể thắng dễ dàng Lâm Giản, nhưng nhìn thấy hắn vậy mà không mặc chiến giáp vẫn còn có chút lo lắng bị nội thương. Nhưng Hứa Mạt làm như thế, hẳn là có lòng tin. Giả trang cái gì a? Lâm Giản châm chọc một tiếng, thoại âm rơi xuống thân thể của nàng động, hướng phía Hứa Mạt chạy như điên. Nàng có chút không quá ưa thích Hứa Mạt, thậm chí là nhàn nhạt chán ghét. Một là bởi vì hắn là tỷ tỷ an bài huấn luyện viên, một vị liệp hoang giả có tư cách gì khi nàng huấn luyện viên? thứ yếu là Hứa Mạt tự cho là đúng, nàng sẽ để cho Hứa Mạt đạt được giáo huấn. Bởi vậy, Lâm Giản không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Thân thể nàng nhảy lên một cái, trong tay nguyên lực kiếm hướng thẳng đến Hứa Mạt chém xuống, lăng lệ bá đạo. Cảm nhận được Lâm Giản động tác, Hứa Mạt biết nàng không có nương tay ý tứ. Bên cạnh Lâm Tịch thì là nhíu nhíu mày, đối với muội muội này có chút đau đầu. Nàng là thật ra tay độc ác, không biết Hứa Mạt ứng đối như thế nào. Phanh! Nguyên lực kiếm chạm tại trên chiến ao, bị Hứa Mạt trực tiếp đón đỡ ở. Lâm Giản kiếm vậy mà không cách nào hạ xuống mảy may. Nguyên lực kiếm ma sát chiến ao, đã thấy Hứa Mạt trực tiếp nâng lên một cước đạp ra ngoài, Lâm Giản bị trực tiếp đá bay, ngã trên mặt đất. Lâm Giản đứng lên nhìn thoáng qua trước ngực dấu chân, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Hứa Mạt lớn tiếng quát mắng nói, ngươi có bệnh sao? Không biết mình thân phận gì sao? Lâm Tịch cau mày, Hứa Mạt một cước này phạm vi tương đối lớn, nàng tự nhiên nhìn không ra không phải cố ý tập kích nơi ngực, chỉ là bao trùm đến một chút. Hứa Mạt nghe được Lâm Giản quát lớn âm thanh nhìn về phía Lâm Tịch. Ngươi bây giờ là huấn luyện viên, làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý? Lâm Tịch đáp lại nói. Hứa Mạt gật đầu. Nhìn thấy Lâm Giản đứng dậy, thân thể của hắn trong lúc bất chợt hướng phía trước chạy như điên, mang theo một trận gió. Đã như vậy, liền không cần lấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 94, âm nhu sát, canh 2. Lâm Giản nhìn thấy Hứa Mạt băng băng mà tới sắc mặt biến đổi, trong tay nguyên lực kiếm giơ lên. Chỉ gặp Hứa Mạt chiến đao trực tiếp chém xuống, Lâm Giản cánh tay run lên, nguyên lực kiếm tuột tay rớt xuống đất. Sau một khắc, chiến đao trực tiếp chạm tại nàng trên chiến giáp. Một trận cảm giác đau đánh tới, Hứa Mạt không có chút nào dừng tay ý tứ, chiến đao lần lượt chém ra, đao đao liên hoàn. Không có phá giáp, nhưng liên tục đánh trúng Lâm Giản thân thể. Ầm. Lại là một đao bổ trúng Lâm Giản, đưa nàng thân thể đánh bay ra ngoài hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Đao thật là nhanh. Lâm Tịch ở một bên nhìn có chút giật mình. Hứa Mạt đao pháp rất nhanh, Lâm Giản căn bản không phải đối thủ. Ngày bình thường liền lười biếng không thích tu hành Lâm Giản, ở trước mặt Hứa Mạt bị đánh tơi bời. Không đánh. Lâm Giản ném ra nguyên lực kiếm, ở chiến giáp mặt lạnh lùng rời đi. Lâm Tịch có chút đau đầu, gặp Hứa Mạt nhìn về phía nàng, mở miệng nói, nàng tính cách cứ như vậy, không cần để ý. Ân. Hứa Mạt đương nhiên sẽ không để ý, nói thật dễ nghe điểm là huấn luyện viên, trên thực tế hắn chỉ là cái công nhân làm thuê mà thôi. Trước thăm dò rõ ràng thế giới phía trên tình huống, nhìn có cơ hội hay không giải quyết vấn đề thân phận đi. Lâm Tịch tựa hồ có tâm sự, bất quá Hứa Mạt không hỏi. Đây không phải hắn nên hỏi. Theo giúp ta luyện một chút, ngươi cũng xuyên giáp đi. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt mở miệng nói. Được. Hứa Mạt gật đầu, mặc xong chiến giáp. Hai người đứng đối mặt nhau, Lâm Tịch hướng phía Hứa Mạt chạy như điên, song kiếm chém xuống. Kiếm cùng đao đụng vào nhau. Lâm Tịch tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, mang theo vài phần phát tiết cảm xúc. Lâm Giản ham chơi, lười với tu hành. Bởi vì mẫu thân qua đời sớm, không có người quản giáo, dưỡng thành Lâm Giản bốc đồng tính cách. Trước kia cũng vẫn luôn nuông chiều nàng. Nhưng Lâm Tịch nghe phụ thân nói, gần nhất công ty gặp một chút khó khăn. Cái này khiến Lâm Tịch ý thức được, không có cái gì sẽ là vĩnh hằng bất biến, một khi trong nhà gặp phải biến cố, Lâm Giản tính cách không ổn nắn tới, sẽ là đại phiền toái. Trong nhà không có tiền để nàng phung phí, nàng lại không có năng lực, về sau sẽ làm cái gì? Người như vậy, thường thường hạ chàng cũng không tốt. Bởi vậy, không thể không phòng ngừa chu đáo, mặc dù rất khó ổn nắn. Lâm Tịch kiếm rất nhanh, mang theo phiêu giật cảm giác. Hứa Mạt đao cũng đồng dạng nhanh, một mực ở vào thủ thế. Trước đó Lâm Tịch một mực không có hết sức, nhưng gặp Hứa Mạt chiến đao kín không kẽ hở, vậy mà hoàn mỹ ngăn trở thế công của nàng. Lâm Tịch công kích cũng dần dần mãnh liệt, lực đạo cũng đang dần dần tăng cường, nhưng vẫn cũ không có tìm được Hứa Mạt đao pháp sơ hở. Đao của hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, ngăn trở kiếm của nàng, tựa như là có thể dự đoán công kích của nàng. Hứa Mạt mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ phát huy một chút thực lực. Nếu ở chỗ này làm việc, tự nhiên hy vọng Lâm Tịch có thể đối với hắn càng trọng thị một chút. Cho dù là bởi vì phế tích một lần tương trợ, Lâm Tịch nhớ tới phần nhân tình này. Nhưng nhân tình là sẽ sử dụng hết. Nghĩ ra được tôn trọng, vẫn là phải dựa vào chính mình năng lực. Phanh. Đao kiếm tách ra, Hứa Mạt thân thể lui lại. Lâm Tịch con mắt đen nhánh nhìn xem Hứa Mạt, hắn cũng không phải là bị đánh trúng lui lại, mà là bị cường lực đẩy lui. Nàng vẫn không có thể công phá phòng ngự, mà là bằng vào nguyên lực đẳng cấp mới ngăn chặn Hứa Mạt. Đao pháp của ngươi là giết quái thú luyện ra được? Lâm Tịch hỏi, cái này muốn giết bao nhiêu quái thú? Nàng nhìn ra, Hứa Mạt đao không có đao pháp, rất loạn, nhưng rất mạnh. Ân. Hứa Mạt gật đầu. Ngươi độ dung hợp nguyên lực là cấp bậc gì? Lâm Tịch lại hỏi. Không có đo qua. Hứa Mạt đáp lại. Lâm Tịch lộ ra một vòng dị sắc, 16-17 tuổi cấp C thế lực đỉnh tiêm. Hứa Mạt độ dung hợp nguyên lực khả năng đến cấp B cấp độ. Hắn vậy mà không có đo qua. Làm liệp hoang giả đáng tiếc, Hứa Mạt nếu như sinh ra ở thành thị, thông qua học tập tiến vào học viện siêu phàm hoàn toàn không có vấn đề. Học viện khai giảng về sau, ta dẫn ngươi đi học viện qua khảo nghiệm. Lâm Tịch mở miệng nói ra. Được. Hứa Mạt gật đầu. Hắn cũng tò mò, vô luận là Tần Phu bọn hắn hay là Lâm Tịch, đều nâng lên độ dung hợp nguyên lực. Lâm Tịch là Hứa Mạt bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đi vào thế giới này, đây là bọn hắn ở lại qua xa hoa nhất địa phương. Đằng sau một đoạn thời gian, Hứa Mạt liền lưu tại Lâm Tịch nhà. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi luyện, bồi Lâm Giản, cũng bồi Lâm Tịch. Ngoài ra, Lâm Tịch còn để hắn học tập không ít thứ, thí dụ như lái xe, hơn nữa còn là Lâm Giản chiếc kia màu đỏ xe thể thao. Trừ bồi luyện bên ngoài, hắn còn phụ trách bồi Lâm Giản xuất hành. Cái gọi là bồi, trên thực tế là nhìn xem nàng. Lâm Giản lúc ra cửa thường tại ban đêm, thường đi địa phương là quầy rượu. Cái này tựa hồ cũng là bọn hắn người trẻ tuổi lưu hành nhất giải trí phương thức. Thế giới này bởi vì chú trọng khoa học kỹ thuật cùng tự thân tu hành, vì vậy đối với nghề giải trí áp chế, không có hướng phương diện này phát triển, không giống kiếp trước ôm điện thoại liền không dừng được. Máy truyền tin chỉ có mấy cái đơn giản công năng, thông tin, tin tức đẩy đưa. Lâm Tịch dùng những người khác thẻ thân phận thay Hứa Mạt bọn hắn một người làm một cái máy truyền tin, có thể tùy thời liên hệ đến. Lúc này, Hứa Mạt liền bị đến từ tiểu thất quấy rối. Cổ tay trên máy truyền tin xuất hiện từng đạo tia sáng, tại trước người hắn chiếu ảnh ra màn hình, đối diện là tiểu thất khuôn mặt. "Mạt ca, ngươi nhìn, cái này máy móc nhà máy thật lớn, khó trách Lâm Tịch tiểu thư nhà có tiền như thế." Tiểu thất hưng phấn để Hứa Mạt nhìn về phía sau hắn hình ảnh. "Hào hào làm việc." Hứa Mạt trừng mắt liếc hắn một cái. "Mạt ca, nếu không ngươi hy sinh một chút, ta cảm thấy Điệp tỷ hẳn là có thể đủ lý giải, về sau hạnh phúc của chúng ta liền ký thác vào trên người ngươi." Tiểu thất tiếp tục nói. Hứa Mạt trực tiếp điểm kích đóng lại, lập tức hình ảnh biến mất. Những ngày này hắn với cái thế giới này có một cái đại khái hiểu rõ. Chiến tranh phát sinh ở hơn 300 năm trước. Trận kia ngoài hành tinh xâm lấn chiến tranh bộc phát đằng sau, hành tinh bị rồng nên đón tai họa ngập đầu, đời sau nhân loại thành lập được từng tòa thành thị, nhưng thành thị ở giữa là lẫn nhau ngăn cách, làm theo ý mình. Thẳng đến thật lâu về sau mới dần dần đạt thông, thành thị cùng thành thị ở giữa thành lập liên bang, cộng đồng chống cự quái thú. Cùng lúc đó, các đại thành thị bắt đầu chú trọng thực lực, bắt đầu thành lập học viện siêu phàm, bồi dưỡng tác chiến tinh anh thành viên. Học viện siêu phàm học sinh, phần lớn tương lai đều sẽ có quang minh tương lai. Trong bọn họ có người sẽ trở thành phi công phi cơ chiến đấu, có người sẽ trở thành cơ giáp sư, có người sẽ trở thành cơ giới sư, cũng có người sẽ trở thành cường đại siêu phàm giả cùng quan chỉ huy chiến hạm. Trải qua mấy đời người cố gắng, hành tinh bị rồng cũng hiện lên từng đám siêu phàm nhân vật. Không ít danh tự khắc ở lịch sử loài người tấm địa to phía trên. Bạch Nhãn Lang. Sau lưng một thanh âm truyền đến, là Lâm Giản. Nàng nghe được Hứa Mạt cùng tiểu thất đối thoại, mắng nhỏ một tiếng. Những ngày này, Lâm Tịch để Hứa Mạt một mực đi theo nàng, cái này khiến nàng đối với Hứa Mạt chán ghét thẳng tắp lên cao. Lâm Giản tiểu thư muốn đi ra ngoài sao? Hứa Mạt gặp Lâm Giản đi hướng xe thể thao. Lâm Giản không để ý đến. Hứa Mạt đứng dậy đi theo, lên vị trí kế bên tài xế. Lâm Giản chán ghét quét Hứa Mạt một chút, xe cộ khởi động, trực tiếp tiêu xạ mà ra. Màu đỏ xe thể thao tại cương khung thị một đường bao táp, giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Xe cộ đứng tại bầu trời cao cửa quán bar, cũng là mảnh khu vực này lớn nhất quầy rượu. Lâm Giản vung tay liền đi, nàng biết những ngày này Lâm Tịch dạy Hứa Mạt lái xe. Hứa Mạt chỉ có thể giúp nàng dừng xe xong. Bầu trời cao quầy rượu bên ngoài, các loại xe sang trọng rực rỡ muôn màu, tạo hình xa so với kiếp trước những cái kia xe sang trọng càng khốc huyễn. Đi vào quầy rượu, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Hứa Mạt cũng không thích loại không khí này, rất ồn ào, để cho người ta rất không thoải mái. Kinh bạo âm nhạc, ở giữa trên sân khấu Mạc Thanh Lương gợi cảm đám vũ nữ lộ ra một song song chân dài, chính cản rỡ phát tiết. Lâm Giản tại một chỗ ghế dài tọa hạ, một mình tại cái kia uống rượu. Có người tiến lên bắt chuyện, nàng cũng lười để ý tới. Hứa Mạt đi đến Lâm Giản sau lưng an tĩnh đứng tại đó. Lâm Giản quay đầu lại lãnh đạm trừng mắt liếc hắn một cái, tâm tình càng phát ra bực bội. Nàng không thích người đi theo. Đối với Hứa Mạt cảm nhận cũng càng ngày càng kém. Đương nhiên, Hứa Mạt đối với Lâm Giản cũng đồng dạng không có cảm tình gì. Trong mắt hắn, Lâm Giản cơ bản thuộc về ngớ ngẩn loại hình. Nếu như là điệp tỷ có thân phận của nàng, có lẽ có thể làm phi thường hoàn mỹ đi. Nghĩ đến cái này, Hứa Mạt nghĩ thầm, nhất định phải làm cho điệp tỷ được sống cuộc sống tốt. Lâm Giản một thân một mình uống vào rượu bờn, nhưng tâm tình tựa hồ cũng không có tốt bao nhiêu. Đã lâu không gặp, có thể tọa hạ uống vài chén. Có mấy người đi tới, đối với Lâm Giản nâng chén nói, không hứng thú. Lâm Giản lãnh đạm đáp lại nói, nhị tiểu thư hay là lạnh như vậy. Mấy người cũng không thèm để ý Lâm Giản thái độ, trực tiếp ngồi xuống. Lâm Giản nhíu nhíu mày. Có người tiến lên cùng nàng chạm cốc. Lâm Giản tâm tình bực bội, trực tiếp đem chén rượu bên trong rượu đổ sạch. Đối phương cười cười, cầm lấy bên cạnh rượu lại cho Lâm Giản rót một chén rượu. Lâm Giản, không cho mặt mũi như vậy sao? Nam tử vừa cười vừa nói, Lâm nhị tiểu thư thật cao lạnh. Người bên cạnh cũng phụ hòa nói, hay là đại tiểu thư tính cách tốt, học viện siêu phàm ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Lâm thị tương lai trưởng môn nhân, dáng người cũng tốt. Đối diện một nam tử lộ ra vẻ mặt bị ổi. Lâm Giản cầm chén rượu lên trực tiếp dội tại trên mặt của đối phương, mặc dù nàng đối với tỷ tỷ Lâm Tịch có chút oán khí, nhưng cũng không tới phiên người khác tới đùa giỡn. Đối phương sắc mặt thay đổi, xoa xoa trên mặt rượu, nhìn chằm chằm Lâm Giản lộ ra cười lạnh. Lâm Giản triệt để không có hào hứng, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, Hứa Mạt đi theo. Những người khác lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng dạng cũng đều đứng dậy đi theo ra ngoài. Trước mặt Hứa Mạt nhíu nhíu mày. Những người này tựa hồ là cố ý đến khiêu khích. Oeng, quay rượu bên ngoài, xe cộ tiếng oanh minh lần lượt truyền ra, Hứa Mạt mới vừa lên xe Lâm Giản liền trực tiếp một cước đạp xuống chân ga hướng phía đại lộ mà đi. Bên cạnh, đồng dạng có mấy chiếc xe thể thao chui ra, đi theo Lâm Giản. Trên đường cái, Lâm Giản xem đến phần sau cùng lên đến xe cộ, dùng sức đột nhiên đạp cần ga. Lập tức màu lửa đỏ xe thể thao bay thẳng bắn mà ra, phía sau xe phun ra năng lượng màu xanh lam hỏa diễm. Cương khung thị đường cái phi thường rộng, nhưng dù vậy, cấp tốc đi đua xe bên dưới vẫn như cũ phi thường mạo hiểm. Hứa Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho mày. Hắn không có mở miệng nhắc nhở Lâm Giản. Hắn đại khái giải Lâm Giản tính cách, mở miệng lời nói sẽ chỉ kích thích Lâm Giản càng thêm điên cuồng, nhất là nàng còn uống rượu. Say rượu đi đua xe, Hứa Mạt không biết nên như thế nào hình dung. Chiếc xe phía sau đuổi theo, cùng Lâm Giản xe đặt song song, hai bên trái phải đều là. Thậm chí có người hướng phía Lâm Giản nhìn bên này một chút, trong ánh mắt mang theo khiêu khích chi ý. Hứa Mạt cảm giác lực phóng thích, thâm nhập vào đối phương xe cộ bên trong. Chỉ gặp bên phải xe cộ trên vị trí lái nam tử đang cùng người trò chuyện. Yên tâm, lập tức làm xong. Nam tử mở miệng một giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hứa Mạt trong nội tâm sinh ra dùng cả mình. Những người này cũng không phải là vô tình, mà là cố ý khiêu khích. Bọn hắn muốn chế tạo tai nạn xe cộ. Hứa Mạt nhìn thoáng qua Lâm Giản, không biết nên như thế nào hình dung nàng. Dễ như trở bàn tay liền tiến vào người khác cục. Hứa Mạt cảm giác lực phóng thích đến mạnh nhất, đem xe cộ cùng hai bên trái phải xe toàn bộ bao trùm. Hỗn đản. Lâm Giản vuốt tay lái, nàng bị kẹt chết tại. đang chạy như bay phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ xe tải, tả hữu cùng phía sau cũng có xe. Lâm Tịch sắc mặt kinh biến, nàng hé miệng, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 95, nhục nhã, canh ba. Lâm Giản say rượu điều khiển đi đua xe phát sinh tai nạn xe cộ tử vong sẽ như thế nào? Chết cũng là chết vô ích, thậm chí còn có thể bồi thường người khác. Không có người sẽ đồng tình nàng, cho dù chết rồi, chỉ sợ dư luận đều làm theo phương nàng. Lâm Tịch quản giáo không sai, dưỡng thành tùy hứng tính cách Lâm Giản, giờ phút này liền suýt nữa phải bỏ ra tính mệnh đại giới. Nhưng Hứa Mạn không có khả năng nhìn xem nàng chết. Huống chi, chính hắn cũng trong xe. Bên phải xe cộ bên trong người cười lạnh, vừa mới chuẩn bị đánh tay lái, đã thấy phương hướng của hắn cuộn trong lúc bất chợt không bị khống chế, đột nhiên hướng phải xoay tròn, giống như là nhận lấy lực lượng khổng lồ thôi động. Lao vùn vụt mà đi xe cộ hướng thẳng đến phía bên phải phương hướng và chạm mà đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, hoảng sợ bên trong Lâm Giản đồng dạng không có khống chế lại phương hướng của mình cuộn, cũng đi theo hướng phải, bất quá biên độ nhỏ rất nhiều. Tại hướng phải đồng thời, nàng đạp xuống phanh lại. Xuy suy, bén nhọn tiếng cọ sát chói tai truyền ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sau lưng xe cộ va chạm trực tiếp bạo tạc. Phanh! Lâm Giản xe cộ đồng dạng đâm vào ven đường, bất quá va chạm không mạnh. Quán tính tác dụng dưới khiến cho Lâm Giản thân thể vọt tới trước, đầu trực tiếp đâm vào trên tay lái, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hứa Mạt vốn có thể tránh cho nàng thụ thương, nhưng hắn không có. Lâm Giản cần vì mình hành vi bỏ ra một chút đại giới này đã rất nhỏ. Hứa Mạt giải khai dây an toàn, sau đó đi xuống xe, kéo ra vị trí lái cửa xe. Hứa Mạt mặt lạnh lùng đối với Lâm Giản nói, xuống xe. Lâm Giản ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Mạt, trong ánh mắt có bất mãn mãnh liệt, hắn cũng dám như thế tự đủ nói. Bất quá giờ phút này Lâm Giản đầu mê muội, hoàn toàn chính xác không thích hợp lái xe. Mặc dù rất phản cảm, nhưng vẫn là xuống xe. Nhìn thoáng qua phía sau phương hướng, hai chiếc xe phát sinh bạo tạc, trước đó chặn đường xe của nàng chiếc đều đứng tại bên kia. Xuống xe sắc mặt người cũng thay đổi, hướng phía Lâm Giản nhìn bên này một chút. Bên trên tay lái phụ, Hứa Mạt mở miệng nói, Lâm Giản lên xe. Nàng không có cùng đối phương xe cộ phát sinh va chạm, cũng không thuộc về gây chuyện xe. Hiện tại không có khả năng lưu tại hiện trường, nàng uống rượu. Hứa Mạt mở ra tổn hại xe cộ trực tiếp rời đi, phía sau xuống xe người thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đang yên đang lành lại đột nhiên sinh ra biến cố? Đừng nói bọn hắn, cho dù Lâm Giản cũng cảm giác không hiểu đấu. Nàng thậm chí không biết mình là làm sao trốn qua một cái này. Vừa rồi nàng liền muốn đụng vào, nhưng hai chiếc xe đồng thời hướng rẽ phải, nàng thậm chí không nhớ rõ có phải là hay không chính mình dưới tình huống khẩn cấp đánh tay lái. Nhưng trừ nàng, còn có thể là ai? Có lẽ là mãnh liệt kích thích xuống phản xạ có điều kiện đi. Hứa Mạt đã sớm thông chi Lâm Tịch. Lái xe trở lại trang viên, có bác sĩ tại, giúp Lâm Giản băng bó vết thương. Hỏi thăm Hứa Mạt cụ thể phát sinh sự tình về sau, Lâm Tịch một mực mặt lạnh lùng. Tình thế tính nghiêm trọng viễn siêu tưởng tượng của nàng, lại có người muốn mưu sát Lâm Giản. Mặc dù là Lâm Giản chính mình ngu xuẩn vào cái bẫy. Dưới loại tình huống này, nàng thậm chí không cách nào báo động. Báo động mà nói, Lâm Giản ngồi trước thực tiểu giá đi đua xe. Cương khung thị pháp luật rất nghiêm ngặt, tiểu giá đi đua xe, liền đủ Lâm Giản uống một bầu. Huống chi, trận này sự cố còn dẫn đến có người mất mạng. Từ kết quả đến xem, bọn hắn không tính là người bị hại. Phụ thân của Lâm Tịch cũng quay về rồi. Phát sinh đại sự như vậy, hắn đương nhiên phải chạy về tới. Lâm Viễn 50 tuổi không đến, nhìn qua vẫn như cũ lộ ra rất tinh thần. Hứa Mạt gặp qua hắn mấy lần, rất nghiêm túc. Lâm Giản rất sợ hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Viễn cũng đã hỏi một lần sự tình phát sinh trải qua, hắn đối với băng bó kỹ Lâm Giản hỏi, có người nào? Lâm Giản cúi đầu, nhưng vẫn là từng cái nói, đều là trong vòng tròn một chút hoàn khố đời thứ hai, mà lại còn có đối thủ cạnh tranh hậu nhân. Đây là hướng về phía hắn tới. Gần nhất công ty mặt trái cuốn thân, có người muốn đối phó hắn. Nơi này lại từ Lâm Giản ra tay, là muốn để hắn hai mặt thủ địch. Đương nhiên, càng làm cho hắn lo lắng chính là, chuyện này lại có mấy người không nên tham dự cũng tham dự tiến đến. Bọn hắn hẳn là lấy không được chỗ tốt gì. Ý vị này, rất có thể có cao hơn một tầng nhân vật muốn đối phó hắn. Hắn bị để mắt tới. Cha, Lâm Tịch cũng lo lắng. Nàng tự nhiên cảm thấy, việc này không đơn giản. Không chỉ là vì đối phó Lâm Giản, mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Viễn nhìn xem Lâm Giản mở miệng nói, trong khoảng thời gian này thành thật một chút, không cho phép đi ra ngoài. Vâng. Lâm Giản cúi đầu, hiển nhiên cũng biết chính mình phạm sai lầm. Lâm Tịch đưa nàng đưa về gian phòng sau trở về, đối với Hứa Mạt hỏi, Lâm Giản là thế nào trốn qua một kiếp, chỉ là vận khí tốt. Nàng nghe xong hai người miêu tả, cảm giác có chút quái dị. Có thể là trùng hợp, đối phương muốn tránh đi, nhưng biên độ hơi lớn. Hứa Mạt đáp lại nói. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nói, vất vả. Hẳn là. Hứa Mạt đáp lại, hắn gặp Lâm Tịch có tâm sự, nói, ta đi về trước. Đi thôi. Lâm Tịch gật đầu, Hứa Mạt rời đi bên này. Ngày thứ hai, có cục trị an người đến đây hỏi ý. Chẳng qua hiện nay Lâm Giản đã tỉnh rượu, mà lại nàng không có cùng đối phương xe cộ có bất kỳ va chạm, lại thêm Lâm Viễn khơi thông quan hệ, cho nên chỉ là hỏi ý một phen. Về phần phía sau này giao phong, Hứa Mạt cũng không rõ ràng, cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá nhìn Lâm Viễn một mực bận rộn lấy, hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chạm vạng tối Lâm gia trang vườn liền bắt đầu chuẩn bị, không ít người bận rộn. Trong mặt cỏ ở giữa dọn lên buổi tiệc, hiển nhiên có khách muốn tới. Kẻo xạ cùng Diệp Thanh Điệp cũng cùng theo một lúc bận rộn, các nàng là hỗ trợ. Bất quá đối với đây, Lâm Tịch một mực dầu dĩ không nóng. Phụ thân bắt đầu cầu trợ ở người. Hơn nữa, còn là nàng cũng không muốn gặp người. Cương Khung Thị Minh Thị tập đoàn. Ngoài trang viên, mấy chiếc xe đứng tại cửa ra vào. Một đoàn người xuống xe, đi vào trong trang viên. Lâm Viễn tự mình đón lấy. Minh Huy, Minh Thị tập đoàn trưởng tử, từ học viện sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào trong tập đoàn, dần dần tiếp trưởng Minh Thị tập đoàn. Lâm Viễn xem như Minh Huy trưởng bối, nhưng vẫn như cũ cho đủ mặt mũi. Có việc cầu người. Lâm Tịch đi ra phía trước, chỉ gặp Minh Huy ánh mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra một vòng sáng lạn dáng tươi cười, mở miệng nói, "Lâm Tịch, rất lâu không có gặp ngươi." Hai người tốt nghiệp ở cùng một sở học viện. Minh Huy là Lâm Tịch học trưởng. "Đã lâu không gặp." Lâm Tịch mỉm cười đáp lại. "Minh Huy ca." Lâm Giản đi theo Lâm Tịch phía sau, cười hô. Nàng đối với Minh Huy rất có hảo cảm. Học viện siêu phàm tốt nghiệp thiên tài, tiến vào tập đoàn sau bằng vào xuất sắc năng lực rất nhanh tiếp trưởng tập đoàn, trở thành Minh Thị tập đoàn người phát ngôn. Cùng Minh Huy so sánh, đệ đệ của hắn Minh Vũ chính là cái 10 phần ăn chơi thiếu gia. Tiểu Giản càng ngày càng đẹp. Minh Huy mỉm cười đáp lại nói. Lâm Giản lại nhu thuận cười cười. "Lâm Giản, nghe nói ngươi lái xe xảy ra chuyện rồi." Minh Huy sau lưng Minh Vũ tựa hồ cái nào ấm không nên xách cái nào ấm, Lâm Giản trừng mắt liếc hắn một cái không để ý đến. Minh Vũ cũng không thèm để ý. "Ngồi vào vị trí trò chuyện đi, Minh Huy ngươi cùng Tiểu Tịch cũng rất lâu không gặp, có thể hảo hảo tâm sự." Lâm Viễn mở miệng một giọng nói. "Bá phụ trước hết mời." Minh Huy lễ phép nói ra, một đoàn người hướng phía trên bãi cỏ yến hội đi đến. Hứa Mạt bọn hắn ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Có chiến sĩ ghen. Hứa Mạt bén nhạy phát hiện, đi theo Minh Thị tập đoàn cùng đi người bên trong, có không ít chiến sĩ ghen. Bọn hắn tựa hồ diễn viên bảo tiêu nhân vật. Quả nhiên như Tần Phu nói như vậy, bình thường mà nói, chỉ có người tầng dưới chốt sẽ phục dụng thấp danh sách dịch tiến hóa ghen. Những gen này dịch tiến hóa bên trong tồn tại quái thú giống loài ghen, là bị nhân loại chỗ kỳ thị tồn tại. Bất quá, Kiều Sạ tâm thái ngược lại là rất tốt, một mực bận rộn lấy. Chờ về sau đứng vững gót chân, nhìn có thể hay không giúp nàng tiến vào học viện âm nhạc học tập đi. "Điệp tỷ, đi theo Lâm Tịch tiểu thư cảm giác thế nào?" Hứa Mạt hỏi. "Con tốt, Lâm Tịch tiểu thư người rất tốt, dạy ta không ít thứ." Diệp Thanh Điệp nói, "Bất quá, nhị tiểu thư bên kia, sợ là không bất lo đi. Chuyện lần này chính là Lâm Giản gây ra." "Không quan trọng." Hứa Mạt cũng không làm sao quan tâm. Tiến hội hơn phân nửa, Lâm Giản trong bữa tiệc có chút nhàm chán, bưng chén rượu đi tới bể bơi trước nằm xuống. Minh Vũ cũng theo tới. Hắn cùng Lâm Giản không sai biệt lắm tuổi tác. "Lâm Giản, ngươi nhìn ta ca cùng tỷ ngươi có hay không đùa giỡn?" Minh Vũ ngồi ở kia đối với Lâm Giản hỏi. "Không biết." Lâm Giản trở về một tiếng, nàng ngược lại là duy trì Minh Huy cùng Lâm Tịch. "Minh Huy lý lịch, xứng với nàng tỷ. Nếu không chúng ta cũng đụng một đôi." Minh Vũ cười nói. "Lan." Lâm Giản nhếch miệng không khách khí nói. Minh Vũ cũng không thèm để ý, hắn biết Lâm Giản trướng mắt hắn. Bất quá, hắn đồng dạng trướng mắt Lâm Giản, chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Nữ nhân ngớ ngẩn này lại còn như thế tự cho là đúng. Nàng chẳng lẽ không biết nhà mình đứng trước cái gì của diện? Lần này đến hội, thế nhưng là muốn cầu cạnh bọn hắn Minh Thị. Một bóng người đi lên phía trước là Minh Vũ cùng Lâm Giản rót rượu. Minh Vũ nhìn Lão Sa một chút, mặt không sai, rất xinh đẹp. "Người cải tạo gen này cái nào tìm đến, có thể hay không đưa ta?" Minh Vũ đối với Lâm Giản hỏi. Lão Sa động tác cứng ngắc tại nơi đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hứa Mạt cùng Diệp Thanh Điệp nghe được Minh Vũ lời nói sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Lão Sa lần lượt đang cố gắng bỏ qua khúc mắc, nhưng những người này lại lần lượt nhắc nhở nàng, thậm chí nhục nhã. Hứa Mạt nhớ tới từng tại thế giới dưới đất cao quý nữ hải, thời điểm đó Lão Sa cũng đồng dạng kiêu ngạo. Lâm Giản sững sờ, sau đó cười nhìn thoáng qua Hứa Mạt bên kia, mở miệng nói, "Vậy ngươi muốn hỏi chính nàng có đồng ý hay không?" Nàng chán ghét Hứa Mạt, cho nên liên đối đối với xạ các nàng đều có chút chán ghét. Một đám thi tiện liệp hoang dã. Suy tính một chút, Minh Vũ đối với Lão Sa nói. Lão Sa quay người rời đi, con mắt đã đỏ lên, vẫn rất có tính tình. Minh Vũ cười nói. Lão Sa không hề rời đi, Hứa Mạt bắt lấy nàng cánh tay. Nàng sững sốt một chút, ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Mạt xuất hiện, nước mắt liền bất tranh khí chảy xuống. Diệp Thanh Điệp cũng đi tới, nhìn chằm chằm Minh Vũ nói, "Xin lỗi." Minh Vũ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thanh Điệp khuôn mặt. Tựa hồ không có nghe được xin lỗi hai chữ, con mắt của nàng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thanh Điệp. "Cực phẩm. Đây lại là ai?" Minh Vũ đối với Lâm Giản hỏi. "Thì ta trợ lý, giống như bọn họ đều là liệp hoang giả." Lâm Giản tùy ý nói. Nghe được Lâm Giản lời nói, Minh Vũ liền minh bạch Diệp Thanh Điệp bọn hắn cũng không làm sao thụ chào đón. "Người hầu mà thôi." Chủ nhân đều là loại thái độ này, hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết. "Nếu không ngươi cùng ta." Minh Vũ đối với Diệp Thanh Điệp nói. Chương 96, xin lỗi. Một vị liệp hoang giả, người cải tạo gen, để hắn nói xin lỗi. Minh Vũ cũng không thèm để ý Diệp Thanh Điệp bọn hắn, hai cái người hầu mà thôi, còn có thể như thế nào? Huống chi, hôm nay là trang viên chủ nhân mời bọn hắn tới, muốn cầu cạnh bọn hắn. Bất quá, xinh đẹp như vậy người hầu, ngược lại là rất ít gặp. Lâm Giản thân là nơi đây chủ nhân, nhưng cũng hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt tư thái, phảng phất vui thấy kỳ thành, thậm chí hy vọng phát sinh chút gì. Hai người này, ngược lại là một đôi trời sinh. Diệp Thanh Điệp quay người cầm lấy xạ bình rượu trong tay hướng phía trước, đi đến Minh Vũ trước người, nàng đem rượu trực tiếp từ Minh Vũ trên đầu hướng xuống ngã xuống. Sau đó đem rượu bình ném vào trước người hắn. Minh Vũ cúi đầu, tóc ướt nhẹp, hắn lấy tay lau khô, trên tay cũng đều là rượu. Bên cạnh Lâm Giản cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thanh Điệp đã vậy còn quá cương liệt. Minh Vũ ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên thần sắc cấm lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp nói, "Tiện chủng, ngươi muốn chết?" Ở ngoài sáng vũ sau lưng, có hai tên chiến sĩ ghen, bọn hắn đi lên phía trước. "Bắt lại cho ta nàng và miệng." Minh Vũ lạnh như băng nói. Thân thể hai người trực tiếp vọt tới trước, liền muốn bắt lại Diệp Thanh Điệp, đã thấy Diệp Thanh Điệp chỉ gặp nhấc chân quét ra ngoài, hai vị người cải tạo gen đều bị đẩy lui. Bọn hắn lộ ra một vòng dị sắc, sau đó đồng thời hướng phía trước vọt ra, giơ chân lên hướng Diệp Thanh Điệp đá bay ra ngoài. Diệp Thanh Điệp đồng dạng giơ chân lên cùng một người đụng vào nhau, cánh tay đón đỡ ở một người khác chân. Nhưng đối phương hai người đồng thời công kích, mà lại lực lượng mạnh phi thường. Kinh khủng cự lực trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Phanh. Diệp Thanh Điệp chịu một cước, thân thể trở lui, bị Hứa Mạt tiếp nhận.
Không có sao chứ?
Hứa Mạt nói khẽ, hắn giờ phút này trên thân mang theo một cỗ lệ khí. Rời đi thế giới dưới đất đằng sau, hắn đã thật lâu không có loại này lệ khí. Cho dù là bị Dương Minh tính toán thời điểm đều không có. Nhưng Minh Vũ, để hắn xuất hiện lệ khí.
Không có việc gì.
Diệp Thanh Điệp lắc đầu.
Hứa Mạt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước người hai bóng người.
Hai tên chiến sĩ ghen đồng dạng có đặc thù rõ ràng, một người cánh tay to lớn, toàn thân giống như là nâng lên cơ bắp, nắm đấm to lớn, tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng. Một người khác thì là thắc khỏe, đầu to lớn, phi thường không cần đối. Minh Vũ giờ phút này cũng đứng dậy, hắn lúc này cảm xúc đã không bị khống chế, một cái người hầu cũng dám làm càn như vậy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Điệp nói, đem tiện nhân kia mang tới. Hai tên người cải tạo gen đi về phía trước, Hứa Mạt đem Diệp Thanh Điệp kéo tại phía sau mình. Chỉ gặp cánh tay kia tráng kiện người cải tạo gen một quyền đánh tới, lực lượng cực kỳ bá đạo. Hứa Mạt vươn tay, trực tiếp đem đối phương nắm đấm giữ lại. Một người khác bay lên một cước đá ra, chỉ gặp Hứa Mạt thân hình tránh đi, khiến cho đối phương từ bên cạnh mình sẽ qua, cánh tay của hắn từ phía trên vượt qua thân thể của đối phương, tinh chuẩn không sai đè xuống đầu của đối phương, đột nhiên hướng phía trên mặt đất đập xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, người kia cái hót hung hăng đụng vào trên mặt đất, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Bị Hứa Mạt bắt lấy năm đấm người một tay khác hướng phía trước công kích, nhưng lại bị Hứa Mạt thu hồi một tay khác bắt lấy. Hai tay dùng sức vặn bẹo xuống, hắn kêu thảm một tiếng. Hứa Mạt thu hồi tay phải, bước chân đi về phía trước một bước, bàn tay đặt tại trên mặt của đối phương, chụp lấy đối phương hướng xuống. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đối phương đồng dạng bị sinh sinh ép đến trên mặt đất, đầu va chạm mặt đất, xô ra máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Hứa Mạt tam hiểu nhất chính là lấy bạo chế bạo. Minh Vũ sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn không nghĩ tới Lâm gia người hầu cũng dám ác liệt như vậy, mà lại thực lực rất mạnh, trực tiếp đem hai tên chiến sĩ ghen đánh gục. Tại hai người ngã xuống đất đổ máu thời điểm Lâm Giản nội tâm cũng run rẩy. Trước đó Hứa Mạt cùng nàng chung đụng quá trình một mực không thế nào phản ứng nàng, cũng không gặp có cái gì tính tình. Đêm qua tai nạn xe cộ thời điểm, nàng mới cảm giác được Hứa Mạt tính tình tựa hồ cũng không tốt lắm. Mà lúc này, nàng từ trên thân Hứa Mạt cảm nhận được một cỗ lệ khí, nàng lại có chút sợ sệt hắn. Hắn làm sao dám to gan như vậy? Hứa Mạt từng bước một đi hướng Minh Vũ, chỉ gặp Minh Vũ thân thể đang lùi về phía sau. Lại có hai tên chiến sĩ ghen tiến lên, Minh Vũ hô, bắt lấy hắn. Chính hắn thì là quay người hướng phía mặt cỏ phương hướng đi đến. Một cái người hầu cũng dám phách lối như vậy, để Lâm Viễn tới thu thập hắn đi. Đứng ở trước mặt Hứa Mạt hắn cũng cảm thấy có chút sợ sệt, tên kia ánh mắt giống như là từ trong thi thể đi ra người, rất đáng sợ. Chuyển biến quá lớn, hắn không ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Hai tên người cải tạo gen xông lên phía trước, mặc dù trên thân mang theo vũ khí, nhưng nơi này dù sao cũng là Lâm gia trang trong vườn, bọn hắn còn không có làm cản đến mức độ này. Phanh, phanh. Lại là hai đạo tiếng vang truyền ra, chỉ là trong nháy mắt hai người liền nằm xuống. Hứa Mạt tiếp tục hướng phía Minh Vũ phương hướng đuổi theo. Minh Vũ nghe phía sau thanh âm bước chân không tự chủ được tăng tốc, hướng phía mặt cỏ phương hướng chạy. Hôn đà này thực có can đảm xuống tay với hắn a. Lâm Giản sắc mặt liên tục biến ảo, sau đó nàng cũng đứng dậy đuổi về phía trước. Sự tình phát triển tựa hồ có chút không thích hợp, nằm ngoài dự đoán của nàng. Tiếp tục như vậy, tiến hội sợ là sẽ phải bị ảnh hưởng. Nếu là náo xuống dưới, nàng sợ kết thúc không được. Trên yến tiệc, không ít người cũng nghe đến bên kia động tĩnh, đều hướng phía nhìn bên này tới. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Minh Vũ tựa hồ đang chạy qua bên này. Phía sau, một bóng người ngay tại đuổi theo Minh Vũ. Đây là? Trên yến tiệc mấy người đều sửng sốt một chút. Đây là xảy ra chuyện gì? Khách nhân nhà thiếu gia lại bị chủ nhà công nhân làm thuê đuổi theo đánh. Loại chuyện này, vô luận là ở đâu thế nhưng là cũng không nhiều gặp. Minh Huy nhìn về phía bên kia, hắn mày nhíu lại xuống, bất quá nhưng như cũng ngồi không hề động. Minh Vũ là mặt hàng gì hắn tự nhiên giải, hơn phân nửa là lại trêu chọc sự tình. Bất quá, vô luận như thế nào trêu chọc sự tình, dù sao cũng là đệ đệ của hắn. Chuyện nơi đây, Lâm Viễn hẳn là sẽ xử lý tốt ta. Lâm Tịch cũng cao mày. Hứa Mạt không giống như là người xúc động, hắn đuổi theo Minh Vũ không thả làm cái gì. Tựa hồ muốn đối với hắn động thủ. Hơn nữa nhìn Minh Vũ trên thân tựa hồ cũng ố uế, giống như là bị rượu nhiễm sắc. Nàng ánh mắt nhìn về phía hai người phía sau, Lâm Giản cũng hướng phía bên này chạy tới, sẽ không lại là nàng xông hỏa a. Các ngươi đang làm gì? Lâm Viễn đã đứng dậy, đối với chạy tới Minh Vũ cùng Hứa Mạt hô. Minh Vũ bước chân thả chậm, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, "Lâm bá phụ, nhà ngươi hạ nhân đem rượu tới trên người của ta, đem người của ta đánh một trận, hiện tại đuổi theo ta không thả, chuẩn bị động thủ với ta." Hắn mặc dù hoàng cố, nhưng không ngốc. Trước đó xảy ra chuyện gì không trọng yếu, Lâm Viễn cũng sẽ không đi qua hỏi. Lâm Tịch nghe được hắn sắc mặt biến hóa. Hứa Mạt tại sao muốn làm như thế? Một vị tại bên bờ sinh tử hành tẩu liệp hoang giả, sẽ không xúc động như vậy. Minh Vũ nhất ra chi ngôn, không đủ tin, tất nhiên là hắn làm cái gì chọc giận Hứa Mạt. Lâm Viễn tự nhiên cũng minh bạch sự tình sẽ không giống Minh Vũ nói như vậy, con nhà giàu này hắn là hiểu rõ một điểm. Bất quá vô luận như thế nào, nơi này là nhà hắn. Hắn là chủ, đối phương là khách. Minh thị tập đoàn nhị thiếu gia, tại nhà hắn làm khách thời điểm bị nhà hắn hạ nhân đánh, đây coi là cái gì? Huống chi, hôm nay vẫn là hắn mời đối phương tới. Cái này mấy tên liệp hoang giả là Lâm Tịch mời tới, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ náo động lên sự tình, chính là một chuyện khác. Dừng lại. Lâm Viễn đối với Hứa Mạt hô. Hứa Mạt bước chân ngừng lại, Minh Vũ ngay tại trước người hắn cách đó không xa. Bất quá giờ phút này Minh Vũ quay người, nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, mang theo trào phúng. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Mạt kết thúc như thế nào. Xin lỗi. Lâm Viễn trong thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm chi ý, thét ra lệnh Hứa Mạt xin lỗi. Chính như Minh Vũ suy nghĩ như thế. Đúng sai, cũng không trọng yếu. Xảy ra chuyện gì, cũng đồng dạng không trọng yếu. Trọng yếu là thân phận của song phương. Lâm Tịch sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Hứa Mạt. Tại phía sau bọn họ, Minh Huy vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở kia, động cũng không động. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút Lâm Viễn sẽ làm như thế nào xử lý, có lợi cho phán đoán của hắn. Lâm Giản theo phía trước đến, nghe được phụ thân lời nói nàng không dám lên trước, dù sao việc này nàng mặc dù không có tham dự, nhưng cũng không có ngăn lại. Thân là chủ nhân, nàng là có thể tránh cho phát sinh xung đột. Diệp Thanh Điệp cùng xạ đều theo tới. Chỉ gặp Diệp Thanh Điệp lộ ra phẫn nộ chi ý, để hứa mà xin lỗi. Dựa vào cái gì, cùng lắm thì không ở tại cái này. Trên bãi cỏ trở nên có chút an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Hứa Mạn. Hứa Mạn ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn một chút. Phụ thân của Lâm Tịch, uy nghiêm Lâm thị gia chủ, đứng tại Lâm Viễn lập trường, hoàn toàn chính xác không cần làm lựa chọn, tất nhiên là muốn để hắn cúi đầu. Nhưng là, Eo Sa cùng Điệp tỷ lần lượt bị ngôn ngữ vũ nhục, thậm chí, Điệp tỷ còn bị đánh. Muốn hắn nói xin lỗi a? Minh Vũ vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn xem Hứa Mạn. Hắn đang đợi chờ Hứa Mạn xin lỗi. Hắn ngược lại muốn xem một cái ti tiện liệp hoang dã, ở đâu ra dũng khí động thủ với hắn. Hắn Minh thị tập đoàn nhị thiếu gia. Tại đám người ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Mạt đi về phía trước, đi hướng Minh Vũ. Minh Vũ sững sờ, Hứa Mạt có ý tứ gì? Mắt thấy Hứa Mạt đi đến trước người hắn, sau đó giơ tay lên cánh tay, nắm tay. Hắn muốn làm gì? Minh Vũ tim đập xuống, dừng tay. Lâm Viễn sắc mặt cũng thay đổi dưới, quát lớn một tiếng. Cho dù là một mực mỉm cười ngồi ở kia xem trò vui Minh Huy ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt bên kia, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dám động thủ. Lâm Tịch nhìn xem Hứa Mạt, có chút ngạc nhiên. Sau lưng Lâm Giản có chút hé miệng, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ầm. Hứa Mạt nâng lên nắm đấm trực tiếp đập xuống. Thanh âm rất vang, có thể nghe được nứt xương thanh âm. Mị Vệ Minh Vũ ngã xuống, trực tiếp nằm trên đất. Trang viên mặt cỏ, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh, tiến tĩnh như chết. Chương 97, đúng sai. Minh thị tập đoàn nhị thiếu gia Minh Vũ, bị một quyền đập ngã trên mặt đất. Đập ngã người của hắn là Lâm gia mời tới, Lâm Giản huấn luyện viên, một tên liệp hoang giả. Một màn trước mắt tựa hồ có chút hoang đường, lại chân thực phát sinh. Lâm Giản ở phía sau ngạc nhiên nhìn xem một màn, con mắt mở rất lớn. Hứa Mạt tại cùng nàng đối chiến thời điểm dám đối với nàng động thủ, là bởi vì có tỷ tỷ nàng chỗ dựa, mà lại là xuyên giáp huấn luyện. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Hắn làm sao dám đập xuống? Lâm Giản cảm giác mình thảm rồi. Việc này nàng cũng có phần. Lâm Viễn cùng Lâm Tịch cũng đồng dạng không nghĩ tới, Hứa Mạt thật đánh. Minh thị tập đoàn người đều cứ thế tại nơi đó, đem ánh mắt nhìn về phía Minh Huy. Chỉ gặp ngồi ở chỗ đó Minh Huy trong ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó híp mắt nhìn Hứa Mạt một chút, tại trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng sắc ý. Đệ đệ của hắn là cái hoa cố, nhưng cũng không đốc, hay là biết phân tức, sẽ không làm quá phận. Một cái tập đoàn chỉ có thể có một cái người thừa kế. Hắn Minh Huy nếu ưu tú xuất chúng, là người nối nghiệp thân phận, như vậy Minh Vũ làm hoàn khố không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Huynh đệ bọn họ hai người đối với cái này đều duy trì ăn ý. Bởi vậy, hai người huynh đệ tình cảm kỳ thật rất không tệ. Hiện tại, Minh Vũ bị người đánh, đánh cũng là Minh thị tập đoàn mặt. Về phần đúng sai, cũng không trọng yếu như vậy. Lâm Viễn trong lúc nhất thời cũng cứ thế tại nơi đó. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Mạt thực có can đảm động thủ. Nhìn xem ngã xuống đất Minh Vũ, hắn nhất thời không biết nên xử lý như thế nào Hứa Mạt. Bất quá đối với đánh người chuyện này, Hứa Mạt tựa hồ chính mình không có giác ngộ. Nếu như là tại thế giới dưới lòng đất, cũng không phải là một quyền đơn giản như vậy. Trên người hắn lệ khí rất nặng, bất kỳ người nào tại thế giới dưới lòng đất dưới hoàn cảnh như vậy, lệ khí đều sẽ rất nặng. Nhất là hắn hay là một đường giết ra tới. Chuyển sang nơi khác thay cái trường hợp, kết quả sợ là không giống với lúc trước. Hắn đã rất thu liễm. Dù sao nơi này là Lâm gia địa bàn, hắn chỉ là mời tới người. Đối với điểm này, Hứa Mạt hay là nhận biết rất rõ ràng. Nhưng Lâm gia địa bàn, không có nghĩa là hắn có thể nhìn xem xạ cùng Điệp tỷ bị người nhục nhã. Lâm Tịch tiểu thư, những ngày này phiền toái, ta cái này thu dọn đồ đạc rời đi. Hứa Mạt nhìn về phía Lâm Tịch mở miệng nói. Tại Lâm gia, hắn duy nhất cảm nhận không tệ cũng chỉ có Lâm Tịch. Tỷ muội hai người, trên lệch quá lớn. Chuyện này, muốn nói Hứa Mạt có ấy nấy, cũng chỉ là đối với Lâm Tịch ấy nấy. Có lẽ hỏng chuyện của nàng. Không có chờ Lâm Viễn ra lệnh chủ khách, Hứa Mạt liền quay người rời đi. Diệp Thanh Điệp cùng xạ tự nhiên cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Chờ một chút. Lâm Tịch hô một tiếng. Hứa Mạt bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Lâm Tịch. Mặc dù không có thẻ thân phận, nhưng Hứa Mạt không cho rằng chính mình không cách nào sinh tồn, chỉ là tương đối gian nan mà thôi. Thế giới dưới đất một mực đào vong đều có thể sống được thật tốt. Cương khung thị lớn như vậy, lại còn không có hắn chỗ dung thân không thành. Lâm Tịch nhìn xem Hứa Mạt, lấy nàng đối với Hứa Mạt hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh Minh Vũ. Lâm Tịch là có chút thưởng thức Hứa Mạt. Sở dĩ nàng sẽ đem một đám người lai lịch không rõ thu nhận trong nhà, không chỉ là bởi vì Hứa Mạt tại trong phế tích giúp nàng. Lúc đó phế tích tình huống, là nàng trước thay Hứa Mạt giải vây. Đằng sau, Hứa Mạt đầu tiên là che chở bên cạnh hắn bằng hữu trốn về xe cộ chỗ ở. Tại đem bằng hữu đưa đến an toàn địa điểm đằng sau, Hứa Mạt lại trở về tìm nàng. Lâm Tịch tự nhiên minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Đây là một cái rất có nguyên tắc người, mà lại trọng cảm tình, tại thời khắc nguy cơ kiểm nghiệm qua nhân phẩm, mới khiến cho nàng tín nhiệm. Nàng mới dám sẽ không có thể thân phận bọn hắn thu lưu trong nhà, đồng thời để hắn đi theo Lâm Giản. Nhưng cũng tiếc, Hứa Mạt cùng Lâm Giản ở chung cũng không như vậy hòa hợp. Một người như vậy, như thế nào lại vô duyên vô cớ gây chuyện? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Tịch vẫn như cũ tin tưởng Hứa Mạt nhân phẩm. Trừ cái đó ra, hắn rất chán ghét Minh Vũ, Minh Vũ ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm địa phương không nên nhìn. Nàng đồng dạng không thích Minh Huy, Minh Huy cho nàng cảm giác rất âm. Lâm Giản, ngươi tới nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Tịch đối với Lâm Giản mở miệng hỏi, không cho phép có bất kỳ dấu giếm. Lâm Giản nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng nghiêm túc có chút hoảng hốt. Mặc dù Nhiên tỷ tỷ đối với nàng một mực tương đối nghiêm khắc, nhưng rất ít như vậy nghiêm túc. Lâm Viễn nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Đúng sai kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng Lâm Tịch, nàng đang hỏi đúng sai. Lâm Viễn minh bạch, nữ nhi của hắn muốn che chở cái kia Liệp Hoang Giả. Hắn có chút không hiểu Lâm Tịch vì sao muốn làm như thế. Nói, Lâm Tịch tiếp tục mở miệng nói, nàng nhìn thấy Lâm Giản chột dạ bộ dáng, càng thêm xác định tất nhiên xảy ra chuyện gì. Kẻo xa đi qua rót rượu, Minh Vũ hỏi ta có thể hay không đưa cho hắn. Lâm Giản túi đầu nói, đưa cái gì? Lâm Tịch truy vấn, đưa nàng. Lâm Giản chỉ hướng Kẻo xa. Lâm Tịch sắc mặt lập tức cũng khó coi, nhìn lướt qua bỏ dậy Minh Vũ. Quả nhiên không phải đồ tốt. Sau đó thì sao? Lâm Tịch tiếp tục truy vấn. Diệp Thanh Điệp để Minh Vũ xin lỗi, Minh Vũ hỏi, muốn hay không cùng hắn? Đằng sau, Diệp Thanh Điệp đem rượu tưới vào trên người hắn, phát sinh xung đột. Lâm Giản không có hướng xuống nói tiếp. Nghe được cái này, Lâm Tịch sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Tại nhà nàng, đùa giỡn nữ nhân, liên tục nhục nhã hai người. Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch Hứa Mạt tại sao lại bạo nộ rồi. Lúc đó bầy quái thú tập kích, Hứa Mạt che chở bên cạnh mình bằng hữu trùng sát ra ngoài, có thể thấy được hắn là ai. Làm sao lại dễ dàng tha thứ Minh Vũ như thế nhục nhã hắn hai vị đồng bạn? Mà lại, bọn hắn là cùng nhau lớn lên cô nhi, quan hệ không chỉ là đồng bạn đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, Lâm Tịch cũng sinh ra một cỗ phẫn nộ chi ý. Minh Vũ con nhà giàu này, đưa nàng ra sản làm cái gì địa phương? Cha, Kẻo Xạ cùng Diệp Thanh Điệp đều là ta mời tới, nếu như là dạng này, ta không cho rằng Hứa Mạt đã làm sai điều gì. Lâm Tịch nhìn về phía Lâm Viễn mở miệng nói, Minh Vũ, nên đánh. Đổi lại là nàng, cũng sẽ cùng Hứa Mạt làm chuyện giống vậy. Lâm Viễn nhíu mày, nữ nhi của hắn vậy mà giúp Hứa Mạt nói chuyện. Cái này tính chất lại trở nên không giống với lúc trước. Lâm Viễn minh bạch, trận này đến hội đã không có ý nghĩa. Minh Vũ cố nhiên có vấn đề, nhưng muốn nói lớn bao nhiêu sai lầm, hắn cũng không cho rằng. Dù sao chỉ là hai vị hạ nhân, thân là Minh thị tập đoàn nhị thiếu gia, đùa giỡn hai câu cũng không phải là quá lớn sự tình, loại sự tình này rất bình thường. Chí ít, không đến mức bị hạ nhân đầu đả. Minh Huy vẫn không có mở ra miệng, Lâm Viễn tự nhiên minh bạch nguyên nhân, Minh Huy chỉ là đang chờ bọn hắn thái độ mà thôi. Dù sao, bọn hắn mới là chủ nhân nơi này. Minh Vũ, Giản tiểu thư nói là sự thật sao? Minh Huy giờ phút này đứng dậy, đối với Minh Vũ hỏi. Lâm Tịch đã cấp ra thái độ, hắn tiếp tục làm cái gì đều không có phát sinh, cũng không thích hợp. Đệ đệ của hắn Hoàn Khố Đức Hạnh hắn tự nhiên so với ai khác đều giải. Nhưng đây là hắn thân đệ đệ, Minh thị tập đoàn nhị thiếu gia. Đùa giỡn hai cái hạ nhân, một cái đê tiện người cải tạo gen. Vậy cũng là sự tình sao? Đương nhiên, những lời này hắn không có khả năng nói ra. Minh Vũ cúi đầu, có chút oán hận Lâm Tịch, thiện nhân kia. Vậy mà giúp Hứa Mạt nói chuyện. Vâng. Minh Vũ đáp lại nói. Biết sai lầm rồi sao? Minh Huy tiếp tục hỏi. Minh Vũ song quyền nắm chặt, ánh mắt cực lạnh, nhưng vẫn như cũ đáp lại nói, biết. Về sau ở bên ngoài thu liễm một chút, còn không giống Lâm bá phụ cùng Lâm Tịch tiểu thư nói xin lỗi. Minh Huy quát lớn. Minh Vũ nhìn về phía Lâm Viễn cùng Lâm Tịch, túi người chào nói, thật xin lỗi. Bất quá hắn thanh âm lộ ra rất cứng ngắc, mà lại mang trên mặt cực kỳ không cam lòng. Nhưng Minh Huy nếu mở miệng, hắn chỉ có thể phối hợp. Lâm Tịch nhíu nhíu mày, cảm giác có chút chán ghét. Minh Vũ nói xin lỗi đối tượng không phải là nàng, mà là Hứa Mạt. Nhưng là, Hứa Mạt bọn hắn lại bị tự động không để ý đến. Bá phụ, chúng ta còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy. Minh Huy đối với Lâm Viễn mở miệng nói ra. Lâm Viễn biết sự tình đã không thể vãn hồi, sắc mặt một mực khó coi, nghe được Minh Huy lời nói nhẹ gật đầu, được, lần sau có rảnh lại đến ngồi. Tốt, đa tạ bá phụ khoản đãi. Minh Huy lễ phép mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lâm Tịch nói, Lâm Tịch, có rảnh gặp lại. Lâm Tịch không có gì hào hứng, chỉ là nhẹ gật đầu. Minh Huy cũng không thèm để ý, quay người đi ra ngoài. Minh thị tập đoàn người đều đi theo hắn cùng rời đi, Minh Vũ quét Hứa Mạt một chút. Nhưng Minh Huy nhưng không có, hắn thậm chí không có chăm chú nhìn Hứa Mạt một chút. Lâm Viễn nhìn xem Minh thị tập đoàn một đoàn người rời đi thân ảnh, một mực mặt tâm trầm. Trận này đến hội triệt để đập, thậm chí đưa đến tác dụng là âm. Minh Huy trên biểu hiện khách khí nói xin lỗi, nhưng Lâm Viễn minh bạch, hắn càng là như vậy, trong lòng càng là bất mãn. Minh thị tập đoàn người nối nghiệp, sao có thể không có điểm lòng dạ? Lần này tại bọn hắn nơi này mất mặt, tự nhiên sẽ từ địa phương khác tìm trở về. Đây đối với hắn cùng công ty mà nói, hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Cha, ngươi không cảm thấy Minh Huy rất dối trá sao? Người như vậy, thật có thể tín nhiệm. Lâm Tịch nhìn thấy Lâm Viễn mặt lạnh lùng mở miệng nói. Minh Huy lý lịch phi thường ưu tú, học viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Minh thị tập đoàn người nối nghiệp, nhưng Lâm Tịch một mực không thế nào ưa thích hắn. Minh Huy cho nàng cảm giác lòng dạ quá sâu, cùng với hắn một chỗ, sẽ lo lắng bị tính toán. Lâm Tịch, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Lâm Viễn không có trả lời Lâm Tịch mà nói, mà là có chút thất vọng nói. Vô luận Minh Huy là ai, Lâm Tịch vì mấy cái mướn mà đến Liệp Hoang Giả, đem Minh thị tập đoàn đắc tội hung ác, đây không phải nàng chuyện nên làm. Lâm Tịch nhìn thấy Lâm Viễn trên mặt thất vọng trầm mặc. Nàng đương nhiên biết mình làm cái gì. Thân là Lâm thị tương lai người nối nghiệp, nàng có lẽ làm sai, nhưng nàng vẫn như cũ cho là mình làm là đúng. Trong nội tâm nàng yên lặng thở dài, nàng cuối cùng vẫn là ưa thích đơn giản một điểm sinh hoạt. Lâm Viễn đi, không có nhìn Hứa Mạt bọn hắn, không có ý nghĩa. Người đã đắc tội. Lâm Tịch tiểu thư, chúng ta hay là rời đi đi. Hứa Mạt nhìn về phía Lâm Tịch mở miệng nói ra. Đối với Lâm Tịch làm hết thảy, tâm hắn tồn cảm kích, vì mấy người bọn hắn Liệp Hoang Giả, không tiếc đắc tội Minh thị tập đoàn. Không có thẻ thân phận, các ngươi có thể đi đâu? Lâm Tịch trừng Hứa Mạt một cái nói, an tâm lưu tại đây, cha ta bên kia các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta xử lý là được, chuyện này, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm, tại sao phải đi? Hứa Mạt nhìn xem nàng, không nói gì. Tiểu Thất bên kia, hắn tại trên máy móc tựa hồ thiên phú rất không tệ, công ty nơi đó chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng, các ngươi cũng an tâm lưu lại làm chính mình sự tình đi. Lâm Tịch tiếp tục mở miệng nói nói, nàng không để cho Hứa Mạt bọn hắn đi còn có một nguyên nhân. Minh Huy, lấy nàng đối với Minh Huy hiểu rõ. Xin lỗi rời đi Minh Huy, làm sao lại tùy tiện cứ tính như vậy? Hứa Mạt bọn hắn còn trẻ, mà lại là mầm mống tốt. Nếu như chết tại Minh Thị tập đoàn trong tay người, cũng có chút đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, muốn để phòng điểm Minh Thị tập đoàn. Chương 98, thân phận biện pháp giải quyết. Minh Thị tập đoàn xe cộ chạy ra Lâm gia. Ở giữa xe cộ, Minh Huy cùng Minh Vũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. "Ca, việc này cứ tính như vậy." Minh Vũ bụng mặt của hắn bị Hứa Mạt một quyền đánh sai lệch. "Lâm Tịch tiện nhân kia." Minh Vũ chửi đời nói, "Còn có tên hôn đản kia, ta muốn hắn chết." Cái này không giữ được bình tĩnh rồi. Minh Huy nhìn thoáng qua Minh Vũ, hắn thoải mái dễ chịu tựa ở trên ghế ngồi, trong tay lung lay chén rượu. Lúc nào có thể cầm xuống nàng? Minh Vũ ánh mắt rất lạnh. Bởi vì hai cái hạ nhân, hắn vậy mà chịu một quyền, còn bị yêu cầu nói xin lỗi. Cho dù hắn là cái hoàn cố, cũng là muốn mặt mũi. Việc này nếu là chuyện đi, mặt của hắn để nơi nào? Đương nhiên, nói xin lỗi là Minh Huy để hắn làm, nhưng hắn đối với Minh Huy giống như là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chính bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy liền tăng lớn thêm chút sức độ đi. Minh Huy lãnh đạo, đối với trước mặt lái xe mở miệng, trở về điều tra thêm mấy cái kia người hầu thân phận. Lâm Tịch vậy mà vì người hầu đắc tội bọn hắn. Tại loại này trong lúc mấu chốt, tựa hồ cũng không nên. Vâng. Lái xe lên tiếng. Chờ Lâm Thị xong đời, ca ngươi phải thật tốt trừng phạt bên dưới Lâm Tịch tiện nhân kia. Minh Vũ âm hiểm mở miệng nói. Bất quá nói đến, tiện nhân kia dáng người, ngược lại là phi thường tình bạo. Mỗi lần nhìn thấy, đều thèm nhỏ nước dãi, hận không thể nhìn kỹ một chút. Chỉ là, Lâm Tịch là anh hắn Minh Huy con mồi, còn chưa tới phiên. Hắn nghĩ cũng chính là chơi đùa Lâm giản nữ nhân ngu xuẩn kia. Biết. Minh Huy lung lay chén rượu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã đang suy nghĩ Lâm Tịch quỳ gối hắn dưới đùi hình ảnh. Tại học viện thời điểm, Minh Huy đã nhìn chằm chằm qua Lâm Tịch. Hắn thử qua tiếp cận, nhưng thất bại. Chuyện này Minh Huy vẫn nhớ. Hắn để mắt tới con mồi, có rất ít thất bại thời điểm. Tại học viện, hắn chơi qua rất nhiều trong mắt ngoại nhân kiêu ngạo tiên tri tiểu nữ, nhưng những cái kia đều là hắn con mồi. Hắn rất hưởng thụ đi săn cảm giác, rất dễ dàng lấy được, đã không thỏa mãn được hắn. Lần này, Lâm Thị cùng Lâm Tịch đều là hắn con mồi. Lâm gia, sân luyện tập, Lâm Tịch cùng Hứa Mạt ngay tại đối chiến. Đao kiếm va chạm phi thường kịch liệt, Lâm Tịch khống chế lực đạo của mình, không dùng nguyên lực đẳng cấp áp chế Hứa Mạt. Kể từ đó, nàng phát hiện chính mình không chiến thắng được Hứa Mạt. Tại đao pháp máy bay chiến đấu xảo bên trên, Hứa Mạt hoàn toàn không kém hơn nàng. Nàng cảm giác Hứa Mạt giống như là đang không ngừng tiến bộ, thậm chí làm ra rèn luyện nàng kiếm pháp tác dụng. Cứ như vậy, Hứa Mạt không giống như là Lâm giản bồi luyện, càng giống là nàng bồi luyện. Tiếng va chạm giòn giã vang truyền ra, đao kiếm tách rời, hai người riêng phần mình tối lui. Chiến giáp phía dưới, hai người đều ra một thân mồ hôi. Bất quá, Lâm Tịch cảm giác rất sung sướng. Trước đó kiềm chế tâm tình cũng thư giãn một chút. So với lục đục với nhau, nàng càng ưa thích đi thẳng về thẳng chiến đấu, không cần nhiều như vậy tâm nhãn. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp phụ thân để nàng tiến vào công ty học tập, nhưng nàng không có, mà là lựa chọn ở lại trường khi một tên giáo viên. Giáo viên nhưng thật ra là phụ đạo viên, không hề giống là tần phu bọn hắn trong tưởng tượng như thế, yêu cầu sẽ không cao lắm. Lão sư yêu cầu cao hơn nữa một chút, nhưng nàng càng ưa thích phần công tác này. Người tiến bộ thật nhanh. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt mở miệng nói, là bởi vì cùng Lâm Tịch tiểu thư đối luyện. Hứa Mạt khiêm tốn nói, trên thực tế không phải hắn tiến bộ nhanh, mà là hắn một mực không dùng toàn lực. Hắn có treo, hắn một mực tại điều chỉnh, thích ứng Lâm Tịch tiết tấu, khiến cho đao pháp của hắn vừa vặn có thể đối đầu Lâm Tịch kiếm, cứ như vậy đối với Lâm Tịch cũng có trợ giúp. Về sau cũng đừng có gọi Lâm Tịch tiểu thư, có chút lạ, xưng hô Tịch tỷ là được. Lâm Tịch cởi trên người chiến giáp, bên trong mặc chính là bó sát người đồ thể thao, trên người đường cong bị hoàn mỹ tạo nên đi ra, cơ bụng đều có thể nhìn thấy. Mái tóc dài màu đen của nàng khoác vậy mà xuống, tràn đầy thành thục mị lực. Tịch tỷ, Hứa Mạt gật đầu, trong lòng có chút phiền muộn, vì cái gì hắn luôn luôn nếu không chú ý ở giữa đối mặt trùng kích như thế, quá khó khăn. Lâm Tịch đi đến một bên lau mồ hôi, đối với Hứa Mạt nói, gần nhất đừng đi ra ngoài. Hứa Mạt sững sờ, biết Lâm Tịch hẳn là chỉ Minh Thị tập đoàn sự tình, có phải hay không phá hủy Tịch tỷ sự tình. Hứa Mạt có chút thấy náy. Đối với Lâm Viễn cùng Lâm Giản hắn căn bản không thế nào quan tâm, nhưng Lâm Tịch đối với hắn xác thực không thể nói. Một mực tại hết sức giúp hắn, giúp bọn hắn an bài làm việc, muốn kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn có thể tại cương khung thành phố đủ. Lâm Tịch lắc đầu. Minh Huy trước kia là học viện người, chúng ta rất sớm đã quen biết, tại học viện không ít người ngưỡng mộ hắn, bất quá theo ta được biết, hắn làm một chút không tốt lắm sự tình. Nàng nghe nói, Minh Huy đùa bỡn qua không ít người tình cảm, bởi vậy một mực đối với Minh Huy không có hảo cảm. Lâm Tịch mở miệng nói, nếu như đây là Minh Thị tập đoàn vào cuộc mà nói, nghĩ không phải là giúp Lâm Thị, càng lớn có thể là chiếm đoạt Lâm Thị. Công ty lúc Minan, phụ thân có thể có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hoặc là nói, phụ thân cũng không có quá nhiều biện pháp giải quyết. Nhìn như vậy đến, công ty khả năng đã tại nguy hiểm biên giới. Hứa Mạt đối với Minh Thị tập đoàn cũng không hiểu rõ, công ty vận doanh càng không hiểu rõ, hắn cũng không thích chuyện quá phức tạp, càng ưa thích kích thích mạo hiểm. Bất quá nhìn Minh Vũ phần hạnh, cùng Minh Huy tại thời khắc cuối cùng mới đi ra khỏi đến, Hứa Mạt cũng đồng ý Lâm Tịch cách nhìn. Minh Huy người này khả năng rất âm hiểm. Người đi theo ta. Lâm Tịch phủ thêm một kiện sa mỏng áo ngoài, đem thân thể bao lấy, mang theo Hứa Mạt tiến nhập trong một gian phòng. Hứa Mạt lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng tràng. Là nguyên lực phòng, phòng tu luyện. Đây là nguyên lực phòng tu luyện, về sau ngươi có thể trong này tu luyện nguyên lực, hấp thu nguyên lực sẽ nhanh hơn một chút, bất quá mấu chốt hay là nhìn độ dung hợp thấp mà nói, hấp thu năng lực có hạn, mạnh hơn nguyên lực tràng, thân thể ngươi cũng không hấp thu được. Lâm Tịch nói, bất quá ngươi cũng không tồn tại ở vấn đề. Nàng dự đoán, Hứa Mạt nguyên lực hẳn là tại cấp B, thậm chí có cơ hội đạt tới B tiêu chuẩn. Hứa Mạt tự nhiên biết đây là địa phương nào. Dùng tu luyện thất tu luyện, là trực tiếp tiêu hao nguyên lực khối, mà lại tiêu hao rất nhanh. Nguyên lực khối tại thế giới dưới lòng đất là hi hữu tài nguyên, bị lũng đoạn. Ở phía trên không có như vậy đắt đỏ, nhưng dù vậy, một khối nguyên lực khối vẫn như cũ cần hơn 100 đồng liên bang, thời gian dài tu luyện cũng là đốt tiền. Đơn thuần làm việc, có thể kiếm không đến nhiều như vậy đồng liên bang. Tạ ơn tỷ tỷ. Hứa Mạt cảm kích nói, từ giờ trở đi, ngươi không cần để ý tới Lâm Giản, chuyên tâm tu luyện. Lâm Tịch tiếp tục nói, nàng trước đó là muốn để Hứa Mạt đẩy mạnh Lâm Giản tiến bộ. Nhưng Lâm Giản đối với cái này phi thường mâu thuẫn, lên nghịch phản tâm lý, nhìn Hứa Mạt cũng không vừa mắt. Lời như vậy, cũng không cần phải lại để cho hai người bọn họ tiếp xúc. Vậy thì có cái gì cần ta làm sao? Hứa Mạt hỏi. Tại cái này ăn không ngồi rồi sao? Tựa hồ cũng không tốt lắm. Cái gì đều không cần làm. Lâm Tịch mở miệng nói, sau đó không lâu học viện bên kia liền muốn khai giảng, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi đo độ dung hợp nguyên lực, nếu như độ dung hợp cao, lại thêm thực lực không tệ mà nói, ta đi giúp ngươi cầu tình, nhìn học viện trưởng bối có nguyện ý hay không hỗ trợ. Học viện trưởng bối đồng ý giúp đỡ mà nói, thẻ thân phận của ngươi vấn đề cũng có thể thuận tiện giải quyết. Hứa Mạt nghe được Lâm Tịch lời nói trong lòng cảm động. Từ dưới đất thế giới cùng nhau đi tới, vẫn còn chưa qua loại cảm giác này. Nghĩa tiểu thư đơn thuần thiện lương, nhưng hắn trên thực tế so Nghĩa càng thành thục hơn một chút. Lâm Tịch chân chính cho hắn bị chiếu cố cảm giác. Tịch tỷ vì cái gì nguyện ý dạng này giúp ta? Hứa Mạt hỏi. Vẹn vẹn bởi vì trong phế tích sự tình à? Muốn nói thiếu, Lâm Tịch cũng không nợ hắn cái gì. Là Lâm Tịch giết đi qua vì bọn họ giải vây, thay bọn hắn tranh thủ thời gian, hắn lại giết trở về giúp Lâm Tịch. Lâm Tịch ngược lại là bị Hứa Mạt đã hỏi tới. Nguyên nhân cụ thể cũng là nói không rõ ràng. Có lẽ có Hứa Mạt cứu nàng nguyên nhân, cũng có đối với Hứa Mạt thưởng thức, còn có đối bọn hắn gặp phải đồng tình. Cùng quý tài. Nếu như Hứa Mạt thật có thiên phú, mai một không khỏi đáng tiếc. Ở thời đại này, chân chính người ưu tú vẫn tương đối thiếu. Nàng là học viện giáo viên, bởi vậy khả năng mang theo một chút học viện tư duy. Có lẽ, đem ngươi trở thành học sinh của ta đi. Lâm Tịch cười nói, hiện tại không nên cao hứng quá sớm, chỉ là thử một chút, cụ thể ngươi độ dung hợp còn không rõ ràng lắm, cấp B mà nói, học viện trưởng bối không nhất định sẽ ra mặt, B lời nói, có lẽ có ít khả năng. Ân. Hứa Mạt gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch. Muốn người khác hỗ trợ, tự nhiên muốn xuất ra tương ứng trình độ. Nếu không, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhất là học viện trưởng bối, khả năng gặp nhiều nhân vật thiên tài. Hai người nói chuyện đồng thời đi ra ngoài, rời đi tầng hầm, đi ra phía ngoài. Diệp Thanh Điệp tại cùng Sạ nói chuyện phiếm, tựa hồ muốn trấn an nàng. Hứa Mạt biết, Điệp tỷ mặc dù Kim Bí thư có ân oán, nhưng đối với Sạ gặp phải là phi thường đồng tình. Nhất là tại sân thi đấu Sạ thay hắn đỡ được một kích kia đằng sau, Diệp Thanh Điệp thái độ đối với Sạ càng khác biệt. Lâm Tịch nhìn thấy Sạ trong lòng yên lặng thở dài. Nhân loại cừu thị quái thú, là tử địch, vì vậy đối với mang theo rõ ràng quái thú đặc thù chiến sĩ gen một mực mang theo thành kiến, nhất là một chút chiến sĩ gen tính cách ngang ngược, sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, tỷ lệ phạm tội cao. Bởi vậy, có rõ ràng đặc thù chiến sĩ gen một mực là bị kỳ thị tồn tại, đây là hoàn cảnh lớn tạo thành, không có cách nào cải biến. Kẻo xạ cánh tại, đã chú định nhân sinh của nàng sẽ gặp thường đến dạng này kỳ thị. Trừ phi, nàng tiến về người cải tạo gen căn cứ. Về sau, quan tâm bên dưới kẻo xạ. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt nói. Hứa Mạt sững sờ, sau đó tựa hồ nghe minh bạch Lâm Tịch ý tứ, chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn cũng dần dần ý thức được, người cải tạo gen địa vị thấp. Lâm Tịch nhìn thoáng qua bóng đêm, vẫn như cũ có chút tâm phiền. Nàng đi về phía trước một bước, đem áo ngoài cởi, nhảy vào trong bể bơi. Trong bể bơi, Lâm Tịch thân ảnh giống mỹ nhân ngư giống như du động, một lát sau từ trong nước một đầu khác chui ra. Vẩy tóc, Lâm Tịch hai tay đem đầu tóc vuốt đến sau lưng, trên thân ngạo nhân đường cong ở trong nước hiện ra. Hai tay đỡ tại bể bơi biên giới, Lâm Tịch ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, tĩnh mịch đêm, nội tâm lại không cách nào yên tĩnh. Lâm gia vận mệnh sẽ đi con đường nào? Nàng cũng không lo lắng cho mình, cho dù Lâm gia phá sản, nàng vẫn như cũ có thể ở trong học viện, nhưng ba ba cùng Lâm Giản, sợ là đều không thể tiếp nhận. Chương 99, quỷ nhai. Lâm gia bận rộn. Học viện khoảng cách khai giảng đã không xa, Lâm Tịch làm giáo viên có không ít việc cần hoàn thành. Thường xuyên đi học viện bên kia, nàng sẽ mang theo Diệp Thanh Điệp cùng một chỗ. Lâm Viễn thì là bởi vì công chuyện của công ty sức đầu mẹ chán, tâm tư tất cả công ty, cơ bản không nhìn thấy người. Bây giờ, Lâm thị công ty chính gặp phải càng hung mãnh công kích. Lâm gia thanh nhàn người đại khái chỉ có Lâm Giản, còn có Hứa Mạt. Hứa Mạt mỗi ngày vội vàng tu hành. Lâm Giản bị giam cầm đoán, Lâm Viễn cùng Lâm Tịch đều không cho phép nàng ra khỏi nhà. Vị này Lâm gia nhị tiểu thư đã nhanh nhẹn điên rồi. Lâm Giản mặc đồ ngủ nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, kết nối máy truyền tin. Tại trước người nàng xuất hiện một khuôn mặt khác, cùng nàng tuổi tác tương tự nữ tử. Lâm Giản đang làm gì đó? Nữ tử mở miệng cười hỏi. Ở nhà, nhanh nhàm chán chết rồi. Lâm Giản đáp lại nói. Đi ra chơi a, ta phát hiện một chỗ chơi tốt. Nữ tử nói. Địa phương nào? Lâm Giản có mấy phần hiếu kỳ, hỏi. Ngươi đi ra dẫn ngươi đi. Nữ tử có vẻ hơi thần bí. Cha ta cùng tỷ ta không nhường ra cửa. Lâm Giản có chút buồn bực nói, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài. Thế nào, ngươi bị nốt? Đối phương hỏi. Thế thì không có, miệng lệnh cấm. Lâm Giản nói. Bọn hắn ở nhà nhìn xem. Không, bọn hắn gần nhất đều bận rộn, không rảnh quản ta. Lâm Giản có chút sinh không thể luyến. Vậy ngươi sợ cái gì? Đối phương vừa cười vừa nói, khiến cho Lâm Giản ánh mắt sáng lên mấy phần. Tựa hồ có chút dục dịch. Lén đi ra ngoài mà nói, khẳng định là có người cáo trạng. Bất quá, nàng có chút kìm nén không được sao động tâm tư. Hứa Mạt gần nhất quá bận rộn tu hành. Lâm Tịch để hắn không cần để ý tới ngớ ngẩn kia nhị tiểu thư, ngược lại là bất lo không ít. Giống như Lâm Giản, lúc trước hắn chỉ là đối với Lâm Giản không cảm giác. Nhưng từ khi ngày đó đằng sau, hắn đã có chút chán ghét Lâm Giản. Trong mắt hắn, Lâm Giản so Minh Vũ chẳng tốt đẹp gì. Nếu như không phải nể mặt Lâm Tịch, hắn sợ là ngay cả Lâm Giản cùng một chỗ đánh. Đang tu luyện Hứa Mạt nghe được thanh âm bên ngoài, lộ ra một vòng dị sắc, thính lực của hắn mạnh phi thường. Đẩy ra cửa phòng tu luyện, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, hắn nghe chút liền biết là Lâm Giản xe thể thao phát động thanh âm. Xem ra sửa chữa tốt xe thể thao đằng sau, Lâm Giản lại không chịu nổi tình mình. Lần này hứa mà không có ra ngoài. Lần trước cứu được Lâm Giản một mạng, kết quả ngày thứ hai lọt vào nàng cùng Minh Vũ cùng một chỗ trêu chọc nhục nhã. Hứa Mạt tự nhiên lười nhác quan tâm nàng sự tình, hắn cũng không còn được, Lâm Giản có thể nghe hắn sao? Hứa Mạt cho Lâm Tịch phát một đầu tin tức nói cho đối phương biết một tiếng. Phát xong tin tức đằng sau, Hứa Mạt liền tiếp theo tu luyện. Như Lâm Tịch lời nói, sau đó không lâu học viện khai giảng, tận khả năng tăng lên chút thực lực. Cứ như vậy, Lâm Tịch cầu người mà nói, cũng có mặt mũi một chút. Hắn biểu hiện quá kém, Lâm Tịch đi mở miệng cũng khó xử. Có vào hay không nhập học viện Hứa Mạt ngược lại là không quan trọng, nhưng là thẻ thân phận vấn đề cần giải quyết. Không phải vậy tại trong thành thị, hắn cái này hát hộ cái gì đều bị hạn chế lấy. Bất quá, có một số việc Hứa Mạt không muốn quản, cũng giống vậy sẽ tìm tới cửa. Lúc chạm vào tối, đang tu luyện cổ tay hắn máy truyền tin vang lên. Là Diệp Thanh Điệp. Hứa Mạt kết nối, liền nhìn thấy Diệp Thanh Điệp ngay tại đi đường. "Điệp tỷ, thế nào?" Hứa Mạt hỏi. "Hứa Mạt, Lâm Giản bị người bắt cóc, đối phương thông chi Lâm Tịch tỷ đơn độc đi qua, không cho phép nói cho những người khác, Lâm Tịch tỷ ngay tại chạy tới, ta sẽ cùng lên nàng, ta lo lắng lần này là hướng về phía Lâm Tịch tỷ đi." Diệp Thanh Điệp mở miệng nói ra. "Ngu xuẩn này." Hứa Mạt chửi nhỏ một tiếng, đương nhiên là mắng Lâm Giản. "Nữ nhân ngu xuẩn này, tại sao lại sẽ bị bắt cóc? Lần trước xảy ra chuyện, kém chút mệnh đều ném đi. Lúc này mới bao lâu? Vậy mà tốt vết sẹo quên đau nhức, ra ngoài liền cũng được, lại bị người bắt lại. Ở nơi nào, ta hiện tại chạy tới." Hứa Mạt mở miệng nói ra. "Quỷ Nhai." Diệp Thanh Điệp mở miệng nói. "Tốt, ta cũng đi qua, Điệp tỷ ngươi mở ra máy truyền tin thời gian thực định vị." Hứa Mạt nói. "Ta biết." Diệp Thanh Điệp gật đầu. Hứa Mạt không có trực tiếp tiến về, mà là chuẩn bị dưới, đem trang bị đều mang tới. Những ngày này phát sinh sự tình Hứa Mạt minh bạch, đối phương có thể là có chuẩn bị mà đến. Lâm Tịch là cấp B nguyên lực người tu hành, nếu đối phương dám động, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Mạng muội tiến về lời nói có phong hiểm. Đeo túi đeo lưng, Hứa Mạt đi ra ngoài ngăn cản một chiếc xe tiến về, đồng thời hỏi thăm một chút liên quan tới Quỷ Nhai một chút tin tức. Cương khung thị rất lớn, có rất nhiều khu vực. Quỷ Nhai là một lối đi danh tự, nhưng tương tự cũng đại biểu cho cái kia nguyên một khu vực. Nơi này là người cải tạo gen căn cứ, đồng dạng cũng là cương khung thị trị an kém nhất địa phương một trong, phạm tội sự kiện tầng tầng lớp lớp, mà lại rất khó quản lý. Tại cương khung thị rất nhiều nơi đều chứa giám sát, nhưng Quỷ Nhai không có. Cục trị an trang một lần, Quỷ Nhai hủy đi một lần. Quỷ Nhai không cần trị an, cũng không phục tùng quản lý. Dân ra, nơi này trở thành hỗn loạn chi địa, cục trị an cũng từ bỏ, lười nhác quản lý, để những người cải tạo gen kia tự sinh tự diệt. Bởi vậy, người bình thường sẽ rất ít đến Quỷ Nhai, muốn tới cũng là tới ban ngày nhìn xem, trừ phi là một chút phần tử phạm tội. Nhưng chỉ có ban đêm Quỷ Nhai mới thật sự là Quỷ Nhai, cương khung thị địa phương náo nhiệt nhất một trong. Trên đường phố, vô số đèn nê ông tô điểm lấy khu phố. Hứa Mạt đứng tại khu phố lối vào, giống như là đi tới si bờ phủ thế giới, lại như là quần ma loạn vũ thế giới. Người ở bên trong thiên kỳ bách quái, thậm chí có nhu đầu nhân, cũng có giống như xà mọc ra cánh. Bọn hắn có người hành tẩu tại trên đường phố, có người ở trên vách tường leo lên lấy, giống như là người nhện. Còn có người tại chỗ cao nhảy vọt. Để Hứa Mạt có loại ảo giác, giống như là thế giới khác. Hắn hướng phía bên trong đi đến, chỉ gặp bên người người cải tạo gen quay đầu rất cao. Tựa hồ, hắn mới là dị loại. Ở chỗ này, nhân loại bình thường ngược lại lộ ra rất không bình thường. Rất tuấn nhân loại xoái ca. Đâm đầu đi tới một vị thỏ nữ lang, dáng dấp rất đẹp, hai nhọn nhọn, sau lưng có một cái đuôi lung la lung lay, trong ánh mắt mang theo tà mị dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Hứa Mạt nói, có hứng thú hay không bồi tỷ tỷ chơi đùa. Hứa Mạt mặt đen lên. Cái này cơ hóa có chút giống như thật. Ta còn nhỏ. Hứa Mạt mỉm cười đáp lại, thỏ nữ lang cười khanh khách, đi đến bên cạnh hắn không quên nhắc nhở, đêm hôm khuya khoắt chạy tới Quỷ Nhai, chú ý một chút an toàn. Tạ ơn. Hứa Mạt đi về phía trước, nhìn thoáng qua cổ tay, hắn tăng tốc bước chân hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, Hứa Mạt cảm giác lực cũng khuyết tán đến, đem phương viên chi địa đều bao phủ tại trong cảm giác. Lập tức rất nhiều hình ảnh tràn vào trong đầu ở trong. Tại Quỷ Nhai cái khác trong phòng, hắn thậm chí thấy được một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nguyên lai, mỗi cái thế giới đều có người ưa thích cờ Oeta. Quan sát một chút xung quanh, Hứa Mạt sau đó đột nhiên chạy vội, bước chân đạp mạnh, bay vọt lên, mượn nhờ bên cạnh công trình kiến trúc cấp tốc đi lên trèo đi. Không bao lâu, Hứa Mạt liền tới đến Quỷ Nhai mặt bên mái nhà, nơi này tầm mắt tốt hơn rồi. Hứa Mạt ngồi xổm người xuống kéo ra ba lô, thay đổi trang bị, tại mái nhà một đường hướng phía trước chạy vội. Quỷ Nhai trung ương khu phố phi thường rộng. Lúc này ở chính giữa ngã tư đường, có một nhóm người cải tạo gen cưỡi xe máy vây quanh một người xoay tròn. Xe máy không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang, kịch liệt ma sát khiến cho mặt đất xuất hiện từng đạo vết cắt. Tại xe máy ở giữa, một vị nhân loại bình thường nữ tử đứng ở bên trong, sắc mặt khó coi. Tại trước người nàng trên mặt đất còn nằm không ít thân ảnh, giờ phút này bỏ lên, xám xịt lui về sau. Rất hiển nhiên, vừa rồi đã đánh qua một khung. Tại xe máy làm thành vòng khu vực bên ngoài, một vị mang theo đầu dê mặt nạ thân ảnh ngồi tại trên một chiếc xe, hắn đang cùng người trò chuyện, bất quá tại màn hình đối diện đồng dạng là mang theo mặt nạ thân ảnh, không nhìn thấy mặt. Đầu dê người đeo mặt nạ đem máy truyền tin đối với trong vòng, lập tức trước mặt hắn hình ảnh khắc sâu vào trong máy bộ đàm. Muốn sống, đêm nay đem người đưa tới. Trong máy bộ đàm truyền ra một thanh âm. Được, như thế cực phẩm cô nàng, ta đều muốn chính mình lưu lại. Đầu dê mặt nạ thân ảnh ngồi tại trần xe nghiêng chân nói, đáng tiếc. Cúp máy truyền tin, dương đầu nhân nhìn về phía trước, la lớn, hoan nên đi vào Quỷ Nhai. Xinh đẹp như vậy cô nàng, không cần làm bị thương, không phải vậy, liền thiếu đi thú vị. Dương đầu nhân nhìn chằm chằm bị vây nữ tử nói, làm ra thương, liền không dễ chơi. Thu đến. Trên xe máy truyền đến đáp lại, trong tay bọn họ cầm trường côn, phía trên có dòng điện lưu động. Oeng, oeng. Xe máy oanh minh, có hai chiếc xe máy đồng thời hướng phía trong vòng thân ảnh vọt tới. Diệp Thanh Điệp sắc mặt rất khó nhìn. Đối phương quá nhiều người, mà lại trong tay có trang bị. Nàng lần này đi ra ngoài không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có mặc chiến giáp tại thân, trước đó căn bản không nghĩ tới Lâm Giản sẽ bị bắt cóc. Đi theo Lâm Tịch đi vào quỷ nhai đằng sau, nàng cùng Lâm Tịch bị tách rời ra. Hiện tại cũng không biết Lâm Tịch gặp cái gì cục diện. Xe máy vọt tới, hai người một trước một sau, gậy điện hướng thẳng đến Diệp Thanh Điệp trên thân quan tới. Nếu là bị đánh trúng, cường điện lưu sợ là có thể trực tiếp để Diệp Thanh Điệp thân thể tê liệt. Trước người nàng vọt tới trước, đột nhiên nhảy lên một cái, lại bay thẳng nhảy đến không trung, hướng phía trước quét một cước. Phanh! Người phía trước trực tiếp bị đá bay, xe máy văng ra ngoài, ngay tại thân thể nàng hướng xuống lúc hạ xuống, thân thể lại cưỡng ép thay đổi, chân phải càn quét mà ra. Lại là một tiếng vang thật lớn, một người khác cũng bị hung hăng đánh bay, nhưng trong tay gậy điện vẫn như cũ đánh trúng vào chân của nàng, khiến cho Diệp Thanh Điệp thân thể co quắp dưới, rớt xuống đất lúc bước chân bất ổn ngồi xổm ở cái kia. Oeng, oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh vẫn như cũ, lại có một cỗ xe máy vọt thẳng hướng Diệp Thanh Điệp ngồi xuống thân thể. Hắn túi người, trong tay gậy điện liền chuẩn bị quét ra. Ầm. Một đạo đạn trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn, máu tươi vẩy ra mà ra, cường đại tác dụng lực bên dưới thân thể của hắn cũng hướng về sau ngã xuống, xe máy thì là xông về phía trước, đụng phải một chiếc khác xe máy. Người kia trùng điệp té ngã trên đất, thân thể không nhúc nhích, đã không có khí tức. Bất thình lình một màn khiến cho người chung quanh đều sửng sốt một chút, chung quanh không có người. Có người nổ súng đánh lén. Diệp Thanh Điệp vừa mới chuẩn bị động thủ, thấy cảnh này lập tức yên lòng, nàng biết Hứa Mạt tới. Hứa Mạt luôn luôn có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Dương Đầu Nhân đồng dạng nhìn chằm chằm phía dưới bộ thi thể kia, sắc mặt trong lúc đó trở nên âm trầm. Hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại, ánh mắt đảo qua quỷ nhai khu phố, sau đó ánh mắt đi lên di động. Tại quỷ nhai bên trái kiến trúc đỉnh, chỉ gặp nơi đó có một bóng người đứng tại đó, trong tay cầm súng ngắm. Thân ảnh này khoác trên người lấy đen kỵ áo choàng, mang theo mặt nạ, không nhìn thấy mặt. Chính là Hứa Mạt. Ánh mắt của hắn đối với ống nhắm, thông qua ống nhắm hắn thấy được tình huống bên kia, súng ngắm nhắm ngay một bóng người khác. Phanh! Lại là một viên đạn phá không, máu tươi vẩy ra mà ra. Hoan nên đi vào săn giết thời khắc. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 100, San Liết, canh 3. Vây quanh Diệp Thanh Điệp người cải tạo gen ánh mắt cũng thay đổi, xe máy oanh minh, đồng thời hướng phía Diệp Thanh Điệp vào tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tục mấy cái đạn phá không mà đến, liên sát mấy người, mà lại đưa đến xe máy giữa lẫn nhau va chạm, hỗn loạn tương mừng. Xuống xe. Dương Đầu Nhân băng lãnh mở miệng nói ra, chính hắn đứng dậy, hướng phía Hứa Mạt vị trí đi đến. Người cải tạo gen bỏ xuống xe máy, hướng phía Diệp Thanh Điệp chạy đi. Lại là mới phát, là Diệp Thanh Điệp mở ra lỗ hổng, nàng rất an ý hướng lỗ hổng kia liền xông ra ngoài, sau đó một đường chạy vội. Truy sát nàng người cải tạo gen không ngừng ngã xuống. Một người một súng, lệ bất hư phát. Rất nhanh, trên mặt đất liền ngã hạ một mảnh. Những người cải tạo gen này hiển nhiên không nghĩ tới đối phương ra tay ác như vậy. Hứa Mạt vốn cho rằng đi vào thế giới phía trên sẽ hòa bình một chút, nhưng hắn hiển nhiên sai. Nếu sai, vậy liền lấy hắn am hiểu nhất phương thức tới làm việc đi. Lấy bạo chế bạo. Hắn nhanh chóng điều chỉnh súng ngắm, thậm chí làm được bắn súng ngắm không cần nhắm, chỉ cần tới gần Diệp Thanh Điệp người hắn phải chết. Quỷ nhai trên đường phố người cũng đều nhìn xem bên này phát sinh sự tình, rất nhiều người đều nhao nhao tránh ra. Bất quá tại Diệp Thanh Điệp đối diện phương hướng, lại có người nhảy nhảy nhót nhót hướng phía bên này đi tới. Nha nha, như thế kích thích à? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, là Tôn Tiểu Tiểu, Giang Đồng còn có Tô Nhu. Bọn hắn nghe học viện người bên kia nói Lâm Tịch giáo viên gặp điểm phiền phức, thế là tương thông biết một tiếng đều chạy đến quỷ nhai. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thanh Điệp, nghe nói hiện tại nàng là Lâm Tịch giáo viên trợ lý. Mấy người trực tiếp xông lên tiến đến, Giang Đồng tựa hồ cố ý biểu hiện một phen, tốc độ nhanh nhất, trong tay chiến đao trực tiếp chém ra, cùng gậy điện đụng vào nhau, hắn bay lên một cước đem đối phương đá bay ra ngoài. Tô Nhu trong tay xuất hiện một cây thương, trên lưng còn đeo một thanh. Hắn nổ súng thời điểm, bắn ra chính là thiểm điện liên, người cải tạo gen trực tiếp lọt vào điện giật ngã xuống. Tôn Tiểu Tiểu thì hưng phấn xông lên phía trước, tay không tấc sắt, nhìn gầy yếu nắm tay nhỏ đập vào một vị người cải tạo gen trên khuôn mặt, càng đem đối phương thân thể cao lớn cho đập ngã tới. Ta cũng thật là lợi hại. Tôn Tiểu Tiểu tựa hồ đối với chính mình một quyền này phi thường hài lòng. Phanh. Nàng vừa đắc ý chơi, một vị nhu đầu nhân trọng quyền đập xuống, Tôn Tiểu Tiểu nâng lên nắm đấm đi cản, bị nện đến nỗi ngay cả tục lui lại. Tựa hồ đắc ý quá sớm. Đánh lén. Tôn Tiểu Tiểu tức giận xông tới, đã thấy một viên đạn trực tiếp xuyên qua đối phương mi tâm, nhu đầu nhân trực tiếp ngã xuống. Tôn Tiểu Tiểu sững sờ, chống nạnh có chút khó chịu nói, các ngươi đều cùng bản tiểu thư đối đầu đúng không? Tức giận. Hứa Mạt nhìn thấy bọn hắn chạy đến liền biết Diệp Thanh Điệp đã không sao, hắn hảo hảo thu về thường, chuẩn bị đi tìm Lâm Tịch. Lúc này, một bóng người cũng bò lên trên mái nhà, đi tới Hứa Mạt đối diện, thình lình chính là vị kia Dương Đầu Nhân. Trong tay hắn cầm một thanh loan đao, trực tiếp hướng phía Hứa Mạt vọt tới, tốc độ thật nhanh. Hứa Mạt thân thể đồng dạng vọt tới trước, rút ra chiến đao. Hai người chiến đao trong nháy mắt đụng vào nhau, đao đao chí mạng. Dương Đầu Nhân không chỉ có tốc độ nhanh, đao của hắn cũng thật nhanh, lực lượng rất lớn. Một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người tách ra, Dương Đầu Nhân nhìn chằm chằm Hứa Mạt, chỉ nghe Hứa Mạt mở miệng hỏi, người ở đâu? Phanh. Dương Đầu Nhân chân đạp đất mặt, sàn nhà đều rung động xuống, giống như là một đầu tức giận công dương, lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía Hứa Mạt đánh tới. Loan đao giống như là xuất hiện từng đạo huyết ảnh, chém giết mà ra. Hứa Mạt chiến đao giơ lên, tại đối phương đao chém ra một sát na kia, thân thể của hắn có chút ngửa ra sau, loan đao từ trước người hắn sẽ qua, hoàn mỹ tránh đi một đao này. Dương Đầu Nhân đao quang như thiểm điện, vậy mà cưỡng ép chuyển hướng hồi toàn trạm. Phốc thử. Đã chậm. Đao quang lập lòe, Hứa Mạt thân thể đi về phía trước một bước, sau đó một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trên đầu còn mang theo dương đầu nhân mặt nạ. Chiến đao trở vào bao, Hứa Mạt nhìn thoáng qua phía dưới, Hủ Phẹt cũng chạy đến, chiến đấu cục diện hoàn toàn khống chế lại, Diệp Thanh Điệp bên kia không có vấn đề. Hắn đeo túi đeo lưng tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Cảm giác lực huyết tán đến mạnh nhất, tìm kiếm quỷ nhai mỗi một hẻo lánh. Quỷ nhai hai bên trong phòng hình ảnh toàn bộ hiện ra tại trong đầu của hắn, giống phim hình ảnh giống như chiếu phim lấy. Cũng không lâu lắm, một gian rộng rãi vứt bỏ gian phòng khắc sâu vào trong đầu. Ở bên trong, hắn thấy được Lâm Tịch. Rộng rãi vứt bỏ trong phòng, giống như là cũ nát nhà máy, xung quanh khắp nơi đều là máy móc rác rưởi. Lâm Tịch mặt lạnh lùng đứng tại đó, nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh. Tại bên người nàng ngã xuống rất nhiều người. Nàng nguyên lực cấp bậc là B, mà lại lúc tốt nghiệp liền đạt đến, khoảng cách cấp B đã rất gần, loại cấp bậc này đặt ở trong học viện khả năng không tính mạnh cỡ nào. Nhưng ở bên ngoài, đã coi như là cao thủ chi lưu. Bởi vậy muốn cầm xuống nàng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tại Lâm Tịch đối diện, Lâm Giản bị người buộc chặt lấy khóa ở đó, đứng phía sau hai vị mọc ra sừng châu người cải tạo gen, dáng người khôi ngô, để ép Lâm Giản bả vai không để cho nàng động đậy. Tại trước người nàng thì là ngồi một vị mang theo mặt quỷ nam tử. Giờ phút này trong tay của hắn cầm một khẩu súng, nhắm ngay Lâm Giản đầu. Loại này súng đối với Lâm Tịch không có tác dụng gì, nguyên lực đẳng cấp đạt tới cấp B, phổ thông súng ống cơ bản có thể không nhìn. Nhưng là, Lâm Giản đầu có thể gánh không được một thương. Bởi vậy Lâm Tịch không tiếp tục động. Thật mạnh. Mặt quỷ nam tử nhìn chằm chằm Lâm Tịch, trong ánh mắt hiện lên một vòng tham lam, lại cay lại táp, dáng người hoàn mỹ. Đáng tiếc, nữ nhân này hắn không thể đụng vào. Các ngươi muốn cái gì? Lâm Tịch nhìn về phía đối phương nói, đòi tiền mà nói, ta có thể cho. Quỷ nhai người cải tạo gen rất nhiều phạm tội đều là hình tiền. Bọn hắn tại cương khung thị địa vị thấp, bởi vậy cần đủ nhiều tiền đến cải biến địa vị. Mà lại, tiền có thể mua được cấp bậc cao dịch tiến hóa gen. Tại cương khung thị, có không ít lợi hại người cải tạo gen đứng ở chỗ cao, bọn hắn thuê nhân loại bình thường phục vụ tại bọn hắn, thậm chí đùa bỡn xinh đẹp nữ tính. Ngươi, đổi nàng. Người mặt quỷ thương chỉ Lâm Giản. Lâm Giản lần này là thật bị hù dọa, trong mắt viết đầy sợ hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt cóc, mà lại, bên người xấu xí người cải tạo gen giống như là hận không thể đưa nàng ướt. Lần trước tai nạn xe cộ đều không có mãnh liệt như vậy ý sợ hãi. Làm sao đổi? Lâm Tịch sắc mặt rất khó nhìn. Muốn để nàng thúc thủ chịu trói mà nói, chỉ sợ hai người đều nguy hiểm. Loại cục diện này, chính là tử cục. Mặt quỷ nam tử phất phất tay, có hai vị người cải tạo gen đi hướng Lâm Tịch, trong tay bọn họ cầm hẹp dài vật kim loại, tại đoạn trước nhất không ngừng có cường điện lưu động. Không nên phản kháng, không phải vậy, ta trực tiếp nổ súng giết chết nàng. Mặt quỷ nam tử mở miệng nói. Hai vị người cải tạo gen trực tiếp đem vật kim loại hướng phía Lâm Tịch thân thể tới gần, Lâm Tịch song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm phía trước. Xuy suy, cương đại dòng điện khiến cho thân thể của nàng co quắp dưới, toàn thân đều là dòng điện lưu động. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng tại đó, không có ngã xuống. Thật mê người. Mặt quỷ nam tử nhìn thấy Lâm Tịch co giật thân thể liếm miệng một cái, tăng lớn uy lực. Hắn hạ lệnh, lập tức, càng mạnh dòng điện hướng phía Lâm Tịch thân thể mà đi, cho dù là trên mặt đất đều có dòng điện lưu động. Lâm Tịch thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân như nhũ ra. Phanh. Tiếng súng cùng pha lê bắn nổ thanh âm đồng thời vang lên, một viên đạn trực tiếp xuyên qua pha lê đánh trúng vào Lâm Tịch bên cạnh một vị người cải tạo gen trái tim bộ vị, người cải tạo gen thân thể ngã xuống. Ừm. Trong phòng người đều hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Tiếng xe do bén nhọn truyền đến, một tấm bài bổ kẹ kim loại bay về phía Lâm Tịch. Kim loại này bài bổ kẹ giống như là mắt, từ Lâm Tịch trước mặt lách đi qua, đánh trúng vào nàng khác một bên phương hướng người cải tạo gen đầu, trực tiếp đâm vào đối phương trong trán, đối phương ngã xuống. Một đạo người mặc áo choàng thân ảnh phá cửa sổ mà vào, xông về Lâm Tịch bên này. Chỉ gặp Lâm Tịch thân thể đã không cách nào đứng vững, về sau ngã xuống, bị cái kia xông tới thân ảnh tiếp nhận. Hứa Mạt trực tiếp ôm Lâm Tịch thân thể đi vào vách tường bên cạnh, sau đó đưa nàng ngồi xuống, để nàng dựa vào vách tường ngồi. Lâm Tịch nguyên lực cấp bậc là cấp B, tố chất thân thể mạnh phi thường, nàng nghỉ ngơi một chút hẳn là có thể chậm tới. Mặt quỷ nam tử nhìn thấy đã nhanh thành công bị đánh gãy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn trực tiếp đối với Hứa Mạt nổ súng, đạn phá không, thẳng hướng Hứa Mạt. Hứa Mạt quay đầu lại, viên đạn kia vậy mà trở nên chậm, đứng tại nơi đó. Vươn tay đem đạn giữ tại lòng bàn tay, Hứa Mạt trực tiếp văng ra ngoài. Một vị xông lên trước người cải tạo gen bị trực tiếp xuyên thủng mi tâm, thân thể ngã xuống. Lên. Mặt quỷ nam tử phất phất tay, chỉ gặp Hứa Mạt hai cánh tay lấy ra nhiều dương bài bổ kẹ, kẹp ở ngón tay của hắn ở giữa. Hai tay quanh, trong tay bài bổ kẹ đồng thời bay ra. Lập tức từng đạo tiếng xé gió truyền ra, cái kia từng tấm bài bổ kẹ kim loại lượn vòng. Xuy, xuy, xuy. Bài bổ kẹ kim loại ma sát những người cải tạo gen kia cổ họng, lượn vòng mà qua, lập tức trong phòng rơi ra huyết vũ. Mà lại, những bài bổ kẹ kim loại này liên hoàn bay múa, rất nhanh tất cả người cải tạo gen toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có mặt quỷ nam tử cùng Lâm Giản sau lưng như đầu nhân. Nhìn thấy Hứa Mạt trong tay còn có bài bổ kẹ kim loại, mặt quỷ nam tử đem thương nhắm ngay bên cạnh Lâm Giản, băng lãnh uy hiếp nói, buông xuống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hứa Mạt trong tay bài bổ kẹ kim loại trực tiếp phá không bay ra ngoài, bay thẳng hướng về phía ba người. Lâm Giản chết sống, cùng hắn có liên can gì? Chính mình đi ra muốn chết, Hứa Mạt đối với nàng không có nửa điểm đồng tình, còn liên lụy Lâm Tịch. Đối với Hứa Mạt mà nói, Lâm Giản chết thì chết, chí ít tương lai sẽ không lại dẫn xuất loại chuyện này tới. Hứa Mạt trong tay bay ra bài bổ kẹ kim loại để Lâm Giản trong ánh mắt tràn ngập ý sợ hãi. Người kia là ai? Vậy mà hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng. Hắn thật là tới cứu người sao? Hứa Mạt đương nhiên là tới cứu người, bất quá là cứu Lâm Tịch. Lâm Tịch thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người, nàng cũng không biết trước mặt nàng người là Hứa Mạt. Hứa Mạt nào có mạnh như vậy? Mặt quỷ nam tử không nghĩ tới Hứa Mạt ác như vậy, nói giết chính là. Không kịp cân nhắc, hắn súng trực tiếp đối với trước người xạ kích, muốn đem bay về phía hắn bài bổ kẹ đánh trúng. nhưng bài bổ kẻ trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung, lách qua đạn, trực tiếp đâm vào trong cổ họng của hắn mặt. Hai tên nhu đầu nhân biết mình sống không được, muốn kéo một cái chốt cùng, đang chuẩn bị chặt Lâm Giản, nhưng tựa hồ hay là đã chậm một bước, bài bổ kẻ xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Máu tươi tiêu xạ mà ra, rơi vào Lâm Giản trên đầu, ánh mắt của nàng mở rất lớn, có mãnh liệt ý sợ hãi, giống như là đã trải qua một trận ác mộng. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 101, 100.000 chém. Một tên ăn mày quay người hướng dưới cầu chạy tới. Bình. Lại một tiếng súng vang. Tên ăn mày lập tức ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích. Máu từ trên đầu của hắn ào ạt chảy ra. Đừng ép chúng ta giết người, sống lâu một hồi có cái gì không tốt. Một tên cảnh sát trêu tức nói ra. Đám ăn mày triệt để không dám động. Vì cái gì? Tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Cái này rõ ràng là pháp chế xã hội, chỉ có chính mình những này tầng dưới chốt nhất người mới sẽ phạm tội. Vì cái gì có người mặc đồng phục cảnh sát bên đường súng giết người khác? Đám ăn mày không nghĩ ra. Cái kia tên ăn mày đầu nhì túi đầu, đi đến lĩnh võ tiểu đức trở về ra hỏa kia trước mặt, ở trên người hắn liều mạng đánh vài quyền, thẳng đánh cho hắn ngã trên mặt đất, máu me đầy mặt. Vương bắt đạn, đều là ngươi dẫn bọn hắn tới. Tên ăn mày đầu nhì hung tợn nói. Bất quá lúc này đã không có người chú ý bọn này biên giới đội phạm tội. Nói đi, tiểu võ, ngươi cùng Triệu Quân Vũ là quan hệ như thế nào? Đồng hào, quân thần, hay là tử sĩ? Lý Chính nói. Không có quan hệ gì, ta chính là làm công lý tuyên truyền rác rưởi phân loại. Võ Tiểu Đức nói. Loại lời này chỉ có thể lừa gạt quỷ. Lý Chính nói. Võ Tiểu Đức lặng yên thở dài. Đúng vậy, chính mình từ trên thân Triệu Quân Vũ đem sát kiếp nhận lấy, cho nên trận chiến đấu này còn phải chính mình xuất mã. Nhưng bây giờ chính mình không có thời gian a. Đi đâu đi tìm 1000 người đến từ đáy lòng bội phục mình. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Võ Tiểu Đức trong đầu hiện lên, khi nó muốn rời khỏi Võ Tiểu Đức não hải lúc, lại bị túm trở về. Ý nghĩ này nhìn qua có chút hoang đường, nhưng trên thực tế đã không có biện pháp khác. Hắn mở ra điện thoại. Vô dụng, nơi này bị phong tỏa, các ngươi tất cả điện tử sản phẩm đã mất đi kết nối trung ương số liệu quyền hạn, không cách nào kêu cứu. Lý Trinh trêu tức nói. Võ Tiểu Đức biến sắc, hướng điện thoại nhìn lại. Tín hiệu đấy. Cái này Lý Trinh cũng thật sự là ăn nói lung tung, coi là dạng này liền có thể lừa gạt mình. Võ Tiểu Đức trực tiếp mở ra một cái phần mềm, tự động ghi tên, tại trên giới diện nhấn xuống phát sóng trực tiếp cái nút. Camera mở ra, tiến vào phát sóng trực tiếp. Võ Tiểu Đức hít một hơi thật sâu, trên mặt tươi cười. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Làm đi. Hắn giơ điện thoại, ho nhẹ một tiếng nói, các vị tốt, ta là Tiểu Võ, thường xuyên online bên trên nhìn một chút phát sóng trực tiếp, nhưng mình cho tới bây giờ chưa có thử qua, hôm nay liền cho mọi người phát sóng trực tiếp một bộ hoàn toàn mới phim khoa học viễn tưởng hiện trường đóng phim. Hắn đưa di động xoay qua chỗ khác, nhắm ngay tòa kia cao hơn 4 mét chiến giáp cơ động. Mọi người nhìn, đây là đánh số là loại hình 10.275 máy móc chiến đấu hình người, cao 4.26 mét, bởi vì sử dụng một chút nhẹ định lượng vật liệu, trọng lượng chỉ có 3.15 tấn, thuận tiện nói một câu. Đây chính là ta hôm nay muốn đánh đối tượng. Nói xong đoạn văn này, hắn phát sóng trực tiếp tiêu đề cũng đã biên tập tốt. Làm người ra kính, hiện trường đối chiến chiến giáp cơ động. Tới đi, Lý Trinh, chúng ta không nói nhiều, nhìn vào thực lực. Võ Tiểu Đức nói. Lý Trinh lặng yên lặng yên, đột nhiên cười to nói, xem ra ngươi đã dọa điên rồi. Ngươi mạng lưới liên lạc quyền hạn sớm đã bị tước đoạt, còn ở nơi này quay chụp video. Võ Tiểu Đức lại hướng trên điện thoại di động nhìn thoáng qua. Người xem từ không biến thành 1, lại rất nhanh nhảy đến 10, còn tại không ngừng gia tăng, rất nhanh đạt đến 25. Đã vượt qua hiện trường tên ăn mày số lượng. Xem ra chính mình đem phát sóng trực tiếp trang bịa thiết trí thành cái kia chiến giáp cơ động tấm hình hay là rất bắt ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, có lẽ Lý Trinh chỗ nào sai lầm, mình có thể mạng lưới liên lạc. Võ Tiểu Đức phảng phất nhận lấy cổ vũ, đem màn ảnh lần nữa nhắm ngay chiến giáp cơ động, mở miệng giảng giải, mọi người nhìn, cái này một tòa loại hình 10.275 máy móc chiến đấu hình người đâu, nó là mấy năm trước thiết kế chế tạo, bởi vì chiến đấu động cơ là một đời trước sản phẩm, cho nên chiến đấu cũng không có cái gì tơ lụa cảm giác, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có chút ngừng ngắt. Một hồi chúng ta đánh nhau, các ngươi liền biết. Người xem số tiếp tục kéo lên. Hơn trăm. Có hy vọng, có hy vọng a. Võ Tiểu Đức mặc niệm lấy độc mục cự nhân, ép buộc chính mình vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận này trong phát sóng trực tiếp đi. Một đầu mưa đạn từ trên màn hình thổi qua. Lớn như vậy mô hình, làm rất phiền phức đi, đầu nhập là bao nhiêu? Vật liệu đâu? Mấy người hoàn thành? Người trong nghề a. Võ Tiểu Đức khen một tiếng, tiếp tục nói đến nó ngoại quan tạo hình đâu, cái đồ chơi này mà cần dùng đến mấy loại cỡ lớn cỗ máy, nếu không căn bản là không có cách chế tạo ra như thế hoàn mỹ dự kiện, như vậy ta cảm thấy kỳ thật có thể càng chú ý lực chiến đấu của nó. Cục 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 cục. Trên chiến giáp cơ động phun ra một chuỗi ngọn lửa. Võ Tiểu Đức thân hình nhẹ nhàng như lá, lại nhanh chóng như thiểm điện, mấy lần trốn tránh xê dịch, liền tránh thoát lần này bắn phá. Đúng vậy, loại hình 10.275 máy móc chiến đấu hình người phân phối có 3 loại vũ khí nóng, theo thứ tự là súng máy, súng lựu đạn cùng cỡ nhỏ theo dõi tạc đạn. Hắn mới nói được nơi này, chiến giáp cơ động phía sau xuất hiện một loạt lỗ nhỏ. Từng viên lớn chừng quả đấm theo dõi tạc đạn bay ra ngoài, giữa không trung phát ra ô ô ô tiếng vang, hướng Võ Tiểu Đức bay đi. Chúng ta dùng nhất bảo vệ môi trường phương thức giải quyết bọn chúng. Võ Tiểu Đức xoay người nhặt lên từng khối tảng đá, ra sức huy động cánh tay, đem một thanh tảng đá toàn bộ ném ra ngoài. Ầm 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 ầm. Cỡ nhỏ theo dõi tạc đạn nhau nhau bị đánh trúng, giống từng quả lựu đạn, giữa không trung nổ tung. Quan sát nhân số nhảy một cái, tăng tới 1571. Võ Tiểu Đức sững sờ. Người đến nhanh như vậy. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, cỡ nhỏ theo dõi tạc đạn thông qua nóng mẫn cảm dạ đã bắt mục tiêu, từ đó tính toán tiến lên quỹ đạo, từ đó tăng lên chúng mục tiêu cùng sát thương suất, nhưng là đâu, nếu như sớm đụng tới cái gì chướng ngại vật, nó liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Đây là nó thiết kế thiếu hụt. Vừa rồi ta cái này quăng ra đâu, cũng là có cái coi trọng, chiêu này gọi là Mạn Thiên Hoa Vũ, là thiết tuyến quyền kỹ năng cơ bản, thiết xa trưởng thủ pháp, là một loại bản thân bảo hộ loại phi tiêu đấu pháp. Loại đấu pháp này đâu, tại cổ đại chuyên đánh mũi tên phi nổ, hiện tại chúng ta dùng nó đánh một chút cỡ nhỏ theo dõi tạc đạn, lấy xưa dùng này, à, cái này sao, nhìn hiệu quả cũng là có thể. Vừa dứt lời, đối diện chiến giáp cơ động bên trong truyền đến Lý Trinh thanh âm. Vốn đang cho là ngươi sẽ trực tiếp quỷ, nghĩ không ra ngươi còn dám cùng chiến giáp cơ động đánh một trận. Cỗ này cao 4 mét sắt thép cơ giáp động nhiên khẽ động, lấy một loại vượt quá tưởng tượng linh xảo vọt tới trước 20 mét, giơ lên to bằng cánh cửa sắt thép cự quyền hướng Võ Tiểu Đức trên thân hung hăng đập tới. Mọi người nhìn kỹ. Võ Tiểu Đức cao giọng nói. Đông. Đinh Hai nhức góc giao kích âm thanh bên trong, Võ Tiểu Đức vung ra một cái băng kình, lấy quyền tiếp quyền, chính diện ngạnh kháng trụ chiến giáp cơ động cự quyền. Nắm đấm của hắn chỉ có một quả táo lớn như vậy, lại gắt gao chống đỡ to lớn sắt thép nắm đấm. Một màn này quá có lực trùng kích. Phát sóng trực tiếp quan sát nhân số đột nhiên nhảy một cái, trèo lên 17.999 cao phong. À, ta một quyền này lực lượng đều nơi cổ tay, nó mạnh mặc nó mạnh, tay ta cứng rắn như sắt, luyện đến chỗ sâu, ngay cả đại giang cũng cản cho người xem. Võ Tiểu Đức một tay giơ điện thoại giải thích, một tay khác đột nhiên dùng lực đẩy. Chiến giáp cơ động chi kia nặng nề sắt thép chi quyền hất lên, tính cả cả cỗ chiến giáp sắt thép đều vì khống chế cân bằng, không thể không lui về sau hai bước. Hoa, trời ạ! Một bên quan chiến hai tên cảnh sát sợ hai thán phục lấy, trên đầu ầm một tiếng, cùng nhau toát ra nửa viên tinh. Võ Tiểu Đức quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Hai người kia tự nhiên biết cơ giáp là thật, nơi này cũng không phải đang quay đùa giỡn. Thật sự nói đứng lên, một người bằng vào huyết nục chi khu, có thể đem một cái cao 4 mét sắt thép cơ giáp đánh lui, đây quả thật là đáng giá bất luận cái gì một tên người bình thường vì đó tán thưởng. Lúc này, vong linh chi thư bên trên cũng nhanh chóng xuất hiện từng hàng băng tinh chữ nhỏ tiến hành nói rõ. Một tên cảnh sát cho Võ Tiểu Đức cống hiến tay không bắt chi thức. Một người cảnh sát khác thì đem trong nhà tiền tiết kiệm mật mã đều hiện ra trên vong linh chi thư. Võ Tiểu Đức một trận trầm mặc. Cái thứ hai cảnh sát nhất định là cơ giáp cùng công phu kẻ yêu thích. Nhưng mà ngay sau đó, vong linh chi thư bên trên liền hiện ra mấy hàng băng tinh chữ nhỏ. Chú ý, những kỹ năng này cùng chi thức thu hoạch quy về quyển sách. 1000 người tất cả thu hoạch sẽ chuyển hóa làm bàn sơ nguyên lực, hội tụ ở vong linh chi thư, là vong linh chi thư thăng cấp cung cấp lực lượng. Võ Tiểu Đức nhún nhún vai. Không cho ta liền không cho ta đi, hy vọng ngươi thăng cấp sau có thể tránh né độc mục cự nhân nhìn trộm là được. Lúc này, Lý Trinh tiếp tục mở miệng nói. Nắm đấm quả nhiên cứng rắn, nhưng điểm này dùng đều không có, ta giết ngươi hay là một dạng giết. Chiến giáp cơ động bên trên phát ra từng đợt vù vù, ngay sau đó, một cái thật dài van sắt thép mở ra. Một cây thô sáp sắt thép tay cầm bị cơ giáp nắm chặt. Mọi người mau nhìn. Đây là loại hình 10.275 máy móc chiến đấu hình người cận chiến đặc biệt chuẩn bị binh khí, đao phân tử kích quang rung động ba động, vũ khí này rất lợi hại, chính là bổ sung năng lượng có chút chậm, cho nên chúng ta tới kịp đổi một cái tốt hơn tầm mắt. Võ Tiểu Đức nói. Hắn chạy đến một bên trụ cầu chỗ, đưa di động ngang qua đến, điều chỉnh tốt góc độ cùng tia sáng, lúc này mới chạy về tới. Giết ngươi. Lý Trinh hô. Trên tay cầm sắt thép kia đột nhiên dâng trào ra phun trào ánh sáng, như thủy triều lưu chuyển, tụ tập, hóa thành đao phong bộ dáng. Chiến giáp cơ động phóng tới Võ Tiểu Đức. Võ Tiểu Đức tiến lên đón, thân hình lóe lên, từ trường đao mặt bên chui qua, như viên hầu phản lão cây đồng dạng nhảy lên chiến giáp cơ động. Cong, đương, 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 đương. Hắn một bên tại cơ giáp bên trên leo lên, một bên liên tục xuất thủ, đánh ra năm trường, đánh vào cơ giáp bên trên phát ra đình thai nhức góc vang vọng. Năm chiêu đã qua. Võ Tiểu Đức mũi chân điểm nhẹ chiến giáp cơ động đầu lâu, lâng lâng thuận gió rơi vào mấy mét bên ngoài. Đứng dậy, quay đầu, nhắm ngay màn ảnh. Võ Tiểu Đức cười giải thích nói, các vị, loại hình 10.275 máy móc chiến đấu hình người mấy cái yếu kém địa phương, chính là ta vừa rồi đánh ra địa phương, nếu như ngươi không thấy rõ, mời xem chiếu lại, tóm lại. Nó bị ta xử lý. Nói xong, Võ Tiểu Đức hướng phía điện thoại đi tới. Tại phía sau hắn đen như mực trong màn đêm, tòa kia cao hơn 4 mét chiến giáp cơ động bốc lên khói đặc cuộn, thâm trầm hùng hậu hồng mang từ cao hơn 4 mét sắt thép trong cơ giáp nổ bể ra đến, xông lên vân không. Khoang điều khiển mở ra. Lý Trinh đầy người chật vật lăn xuống địa, nhảy dựng lên hướng một bên điên cuồng chạy tới. Oeng! Chiến giáp nổ tung. Kỳ thật không cần tránh quá xa, loại đẳng cấp này chiến giáp cơ động, bạo tạc phạm vi là rất nhỏ, mà lại ta chỉ làm hỏng nó một cái động cơ cùng động lực khoang thuyền mà thôi. Võ Tiểu Đức giải thích nói. Lúc này Võ Tiểu Đức không để ý tới Lý Trình, nhất định phải trước tiên đem phát sóng trực tiếp trước làm xong. Chỉ gặp hắn nắm tay mở ra, biểu hiện ra tại màn ảnh trước. Trên tay kề cận một tầng đập nát sắt thép. Một màn này thật sự là quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Võ Tiểu Đức nhìn trộm nhìn lại. Chẳng biết lúc nào quan sát nhân số đã đột phá 13 vạn. Lần này phát sóng trực tiếp tương đương đội vàng. Nhưng phát sóng trực tiếp phần mềm phía quan phương phản ứng lại hết sức cấp tốc, tại trên trang giấy bay thẳng một đầu chuyên môn dùng để toàn trạm ban bố bạo tạc tính chất tiêu đề. Tay không tá giáp, không biết phim mới chạy ra hiện trường đóng phim tình hình, mau đến xem vị này ngon nhân. Võ Tiểu Đức chính nhìn xem, bên hai đột nhiên toát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Phiêu phủ ở giữa không trung băng xương chi thư sớm đã lật ra, phía trên hiện ra từng hàng hàn khí lượn lờ băng tinh chữ nhỏ. Lời khen nhân số siêu 100.000. Quyển sách sắp sinh ra không thể tầm thường so sánh tiến hóa, triệt để đem bất luận cái gì ngang cấp vong linh loại năng lực bỏ xa. Quyển sách bắt đầu tiến vào trạng thái yên lặng, lấy hoàn thành lần này tiến hóa. Tiếp tục thời gian, 10 phút. Cảm tạ GLVLT, thư mất re kẹo đường hai vị lão bản mình chủ khen thưởng, lão bản đại khí. Chương 102, ngươi là ma quỷ sao? Trong căn phòng cách vách, nơi này đồng dạng có không ít người. Từ Phỉ Phỉ ngồi trên ghế, lười biếng đem một đôi thon dài cặp đùi đẹp gác ở trước người. trong phòng có thật nhiều người cải tạo gen. Một người trong đó hình thể khổng lồ, ngồi ở kia đều so Từ Phỉ Phỉ cao hơn, trên người cơ bắp đường cong phảng phất muốn đem quần áo đều nứt vỡ tới. Trên đầu của hắn mọc ra to lớn sừng trâu, thậm chí toàn bộ khuôn mặt cũng giống như trâu, biến dị hiển nhiên so người bên cạnh muốn rõ ràng hơn. Nhu Ma phục dụng giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa gen. Trên quỷ nhai, hắn cũng coi như được là nhân vật số 1, sừng bá một phương. Lần này, có người ra giá cao để hắn làm việc. Không có người sẽ cùng tiền làm khó dễ, người cải tạo gen cũng giống vậy. Người lợi hại, bọn hắn cảm giác mình càng thiếu tiền, bởi vì nhu cầu lớn hơn. Nhu Ma hắn sớm muộn muốn giai đoạn thứ 3 dịch tiến hóa gen, muốn có được cũng không dễ dàng, không nói đến con đường, cần tốn hao đồng liên bang, cũng đã là cái thiên văn sổ tự. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước người Từ Phỉ Phỉ, cái này tuyết trắng làn da, không hổ là thuần chủng nhân loại, thủy linh, thật muốn cắn một cái. Bất quá, hay là đại sự trọng yếu. Từ Phỉ Phỉ cùng Lâm Giản là bằng hữu, sự kiện lần này, nàng cũng là người vật ra. Đương nhiên, nàng cũng là bị bắt cóc tới. Làm sao còn không có tốt? Từ Phỉ Phỉ hơi không kiên nhẫn, giống như có động tĩnh. Bọn hắn nghe được sắc vách truyền đến thanh âm, tựa hồ có chút không thích hợp. Nhu Ma nhíu mày, hắn lúc đầu không có ý định ra mặt. Dù sao cục trị an khẳng định là muốn quản, nhưng bây giờ, giống như không thích hợp. Phanh, có người xông vào, nói, có người đến giúp cứu. Đi. Nhu Ma to lớn con ngươi nhìn lướt qua bên ngoài, mang người hướng phía đi ra ngoài. Hứa Mạt đánh giết một đoàn người chỉ dùng thời gian rất ngắn ngủi. Lâm Tịch thở phào, nàng dần dần khôi phục sức mạnh đứng dậy, đối với Hứa Mạt mở miệng nói, tạ ơn. Đi mau. Hứa Mạt quay người đối với Lâm Tịch mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn. Hắn mặc áo choàng mang theo mặt nạ, dáng người cùng mặt cũng nhìn không ra. Hứa Mạt cũng không muốn để Lâm Tịch biết hắn là ai. Một đứa cô nhi, liệp hoang dã, giết lên người đến làm sao lại như vậy thuần thục? Mà lại, còn có rất nhiều nơi cũng không quá tốt giải thích. Huống chi Lâm Giản nữ nhân ngu xuẩn này cũng nhìn thấy, tự nhiên không thể để cho nàng biết mình thân phận. Lâm Tịch mặc dù muốn hỏi hắn là ai, nhưng bây giờ không có thời gian. Lâm Giản. Lâm Tịch hô một tiếng, Lâm Giản lấy lại tinh thần hướng phía Lâm Tịch chạy tới. Hai người vọt thẳng hướng về phía bên ngoài. Hứa Mạt không cùng đi qua, hắn cảm giác được Tôn Tiểu Tiểu bọn hắn cũng đã đến bên này. Có bọn hắn trợ giúp, Lâm Tịch sẽ không có chuyện gì. Lâm Tịch tỷ. Nhìn thấy Lâm Tịch, Tôn Tiểu Tiểu bọn hắn hô một tiếng, sau đó xông lên phía trước, chỉ gặp đối diện một nhóm người cải tạo gen vọt ra. Giang Đồng một ngựa đi đầu, xông nhanh nhất. Giáo viên ta tới cứu ngươi. Giang Đồng cao giọng mở miệng nói ra, thân thể lăng không bay vọt, trong tay chiến đao hướng phía người cải tạo gen tích giết mà đi. Đẹp trai a. Tôn Tiểu Tiểu nhìn thấy bay lên Giang Đồng khích lệ nói. Giang Đồng trong ánh mắt lộ ra đắc ý thần sắc, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng hắn đang suy nghĩ thời khắc này chính mình nhất định rất khốc liệt a. Nhu Ma trong miệng phun ra trùng điệp hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua phi thân mà đến Giang Đồng, trong tay chiến phủ trực tiếp tích ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến phủ trực tiếp đem Giang Đồng trong tay chiến đao cho đánh bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng đánh trúng vào Giang Đồng chiến giáp. Xoẹt một tiếng, chiến giáp lại bị một đũa phá vỡ, xuất hiện vết rách, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngậy. Tôn Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Quả nhiên, có chút đẹp trai. Giang Đồng muốn tự tử đều có, không chỉ có bị mất mặt, chiến giáp cũng bị phá vỡ, ngực truyền đến đau nhức kịch liệt. Nếu như không phải chiến giáp hộ thể, một đũa này hắn sợ là đã bị kết quả. Quỷ nhai người cải tạo gen khủng bố như vậy sao? Sớm biết không cái thứ nhất lên. Lâm Tịch sắc mặt cũng khó nhìn, đã vậy còn quá mạnh à? Cái này bá đạo ngưu đầu nhân quái vật tuyệt đối là cấp B thực lực. Xem ra lần này quả nhiên là hướng về phía nàng tới, vì đối phó nàng, tốn hao đại giới không nhỏ. Phanh. Nhu Ma chân đạp đất mặt, quỷ nhai bên trên phiến đá đều bởi vì lực lượng cường đại mà đánh rách tả tơi. Nhu Ma to lớn mắt đồng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, cầm trong tay chiến phủ thẳng đến nàng mà đi, cực kỳ bá đạo hung hãn. Phanh. Một viên màu lam pháo năng lượng trực tiếp ở trên người hắn nổ tung, Nhu Ma khí thế lao tới trước bị ngăn cản, thân thể trượt lui, trên thân bị tạc ra một đạo vết máu. Hắn hung ác ánh mắt quét về phía đối diện, chỉ gặp Tô Nhu bưng trọng thương đối với Nhu Ma lại một lần nữa khai hỏa, nàng đổi súng. Oeng! Cương đại hỏa lực quanh sát mà ra, Nhu Ma chiến phủ tích ra, cùng pháo năng lượng đụng vào nhau, hoa mỹ lam quang nở rộ, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tô Nhu nguyên lực cấp bậc là C, nhưng nàng tùy thân mang theo hai thanh vũ khí, giờ phút này khẩu súng là cấp B nguyên lực vũ khí. Lâm Tịch lão sư, tiếp lấy. Hù Phẹt đem nguyên lực kiếm ném cho Lâm Tịch, Lâm Tịch đưa tay tiếp nhận, sau đó thân thể hướng phía Nhu Ma phóng đi. Tô Nhu trong tay bưng súng năng lượng cắt bóng lam quang lập lòe, ngay tại tích xúc năng lượng. Lam quang bộc phát, lại là một viên pháo năng lượng bắn ra, lần này là nhắm vào những người khác. Tia chớp màu xanh lam xẹt qua không gian, pháo năng lượng trực tiếp đem lần lượt từng bóng người bắn thủng đến, trong nháy mắt ngã xuống mấy cái. Giết nàng. Nhu Ma chỉ vào Tô Nhu mở miệng nói ra, lập tức chung quanh người cải tạo gen điên cuồng hướng phía Tô Nhu chạy đi, mặt đất rung động kịch liệt lấy. Tôn Tiểu Tiểu có chút buồn mực, lần này nàng không có lái cơ giáp đến. Dù sao cũng là tại cương không thị trong thành phố. Giờ phút này, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hộ vệ ở bên người Tô Nhu, nhìn thấy người cải tạo gen tới trực tiếp giết. Yêu thích mạng tiếng Trung. Lâm Tịch thì là cùng Nhu Ma chiến đấu ở cùng nhau. Lâm Tịch linh xảo, Nhu Ma bá đạo, mỗi một lần va chạm đều cực kỳ kịch liệt. Lâm Tịch trên lực lượng có chút ăn thiệt thòi, bị liên tục đẩy lui, nhưng Tô Nhu thỉnh thoảng sẽ giúp nàng, Nhu Ma cần phân tâm, bởi vậy ngược lại là Lâm Tịch chiếm cứ lấy chủ động. Hứa Mạt không có chiến đấu, hắn đi tới một gian khác trong phòng. Nơi này chỉ có mấy tên người cải tạo gen trông coi, còn có bị trói lấy Từ Phỉ Phỉ. Từ Phỉ Phỉ để người cải tạo gen đem chính nàng trói lại. Bởi vậy, cho dù người cải tạo gen bị đánh bại, nàng cũng giống như Lâm Giản, là bị bắt cóc. Cứu ta. Nhìn thấy Hứa Mạt xuất hiện, Từ Phỉ Phỉ nhu nhược hô, trong ánh mắt toát ra ủy khuất thần sắc, giống như là rất đáng thương. Mấy tên người cải tạo gen xông về Hứa Mạt, một tấm bài bổ kẻ kim loại lượn vòng mà ra, liên tục xẹt qua cổ họng của bọn hắn, ngã xuống trong vũng máu. Từ Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua mặt đất thi thể, tim đập lấy. Người này là ai? Hắn làm sao khống chế bài bổ kẻ biến hướng giết người? Hứa Mặt đi đến Từ Phỉ Phỉ trước mặt. Từ Phỉ Phỉ sợ sợ động lòng người nhìn xem hắn, lộ ra cầu cứu biểu lộ. Thật quá thật. Ai sai xử ngươi? Hứa Mặt mở miệng hỏi, khiến cho Từ Phỉ Phỉ trái tim rung động xuống. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Mặt. Hắn làm sao lại biết? Bất quá chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền khôi phục như thường, vẫn như cũ rất đáng thương bộ dáng, nói, cái gì? Hứa Mặt quay người, hắn cầm lên nhu đầu nhân lưới búa, đi đến Từ Phỉ Phỉ trước người. Hai tay đem lưới búa giơ lên, Từ Phỉ Phỉ thấy cảnh này trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ chi ý. Thân thể của nàng đều kịch liệt run rẩy, nhưng nàng bị trói chặt, không tránh thoát được. Ta chỉ hỏi một lần, ai sai xử ngươi? Hứa Mặt tiếp tục mở miệng, lưới búa giơ lên, phảng phất tùy thời chuẩn bị chặt xuống. Từ Phỉ Phỉ run rẩy thân thể, chỉ gặp Hứa Mặt cánh tay động, đang chuẩn bị vung xuống. Minh thị tập đoàn Minh Vũ. Từ Phỉ Phỉ mở miệng nói ra. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì đối phương sẽ biết đến. Hứa Mặt trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý. Minh thị tập đoàn thật đúng là độc thủ. Hôm nay nếu như không phải hắn chạy đến, Lâm Tịch cùng Diệp Thanh Điệp đều muốn cắm. Lâm Giản ngu xuẩn kia. Hứa Mặt đem lưới búa ném đi, Từ Phỉ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Bất quá nàng lại hoảng sợ nhìn thấy, Hứa Mặt cầm súng đối với nàng. Chết như vậy chẳng phải khó coi. Hứa Mặt mở miệng nói ra. Phanh. Một tiếng súng vang, Từ Phỉ Phỉ mi tâm bị xỏ xuyên, con mắt nhìn chằm chọc vào Hứa Mặt, chết không nhắm mắt. Trong đầu góc nàng một ý nghĩ cuối cùng là, ngươi là ma quỷ sao? Giết chết Từ Phỉ Phỉ đằng sau Hứa Mặt đi ra ngoài. Quỷ nhai giờ phút này bạo phát loạn chiến, quỷ nhai bên trên người cải tạo gen tựa hồ phẫn nộ tại đồng bạn không ngừng bị đánh giết, cũng đều hướng về phía đã gia nhập chiến trường. Nhân loại kỳ thị người cải tạo gen. Quỷ nhai người cải tạo gen cũng nhiều cựu thị tinh khiết nhân loại. Tô Nhu vũ khí hạng nặng một người một súng, nhìn thấy đồng bạn ngã trong vũng máu, lửa giận của bọn họ bị kích phát. Hứa Mặt không có xông vào chiến trường hỗn loạn này đi vào lời nói ngược lại phiền phức. Thân thể của hắn dọc theo kiến trúc bay vọt mà lên, lần nữa đi tới kiến trúc đỉnh cao nhất, trong tay súng ngắm nhắm ngay phía dưới chiến trường. Phanh. Hứa Mặt nổ súng, một người một súng, trực tiếp nổ đầu. Rút lui trước. Lâm Tịch mở miệng hô, tiếp tục như vậy sẽ rất phiền phức. Một đoàn người gật đầu, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Hứa Mặt vì bọn họ dọn đường, lui lại lộ tuyến không ngừng có người bị ám sát. Quỷ nhai bên trên, ngã xuống mảng lớn thi thể. Ông. Lúc này, cách đó không xa phương hướng có mấy tên người cải tạo gen huy động cánh đi tới mái nhà, nhìn chằm chằm Hứa Mặt. Hứa Mặt quay người chính là một thư, một người trong đó nhìn thấy đạn bay vụt mà đến thân thể tránh đi, nhưng vào lúc này, đạn đột nhiên biến hướng, trực tiếp đánh xuyên cổ họng của hắn. Thân thể của hắn hướng phía khu phố rơi xuống phía dưới. Hứa Mặt cầm lấy ba lô rút lui, cùng người phía dưới duy trì đồng bộ. Không cần muốn chết. Hứa Mặt đối với sau lưng người truy kích hắn mở miệng nói ra. Có người ngừng lại, tựa hồ rất kiêng kỵ Hứa Mặt, nhưng vẫn như cũ có người xông về phía trước đi, Hứa Mặt quay người chính là một thương, đem truy kích gần nhất người trực tiếp đánh giết. Cái này khiến những người khác cũng đều đình chỉ động tác, không có tiếp tục truy kích, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Mặt bóng lưng lộ ra ngân sắc. Phía dưới chiến trường, một vị người cải tạo gen vọt tới Tô Nhu bên người, nàng không kịp quay người. Coi chừng. Tôn Tiểu Tiểu nhắc nhở một tiếng. Tô Nhu vừa mới chuyển qua thân, liền thấy một thanh lưới búa hướng phía nàng chà xuống. Phanh. Đạn trực tiếp đem đối phương bắn thủng, người cải tạo gen kia trong tay lưới búa bung ra, sau đó ngã trên mặt đất. Tô Nhu sửng sốt một chút, hướng phía mặt bên mái nhà nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy dưới mặt nạ một đôi đen nhánh con mắt, để xuống xuống, cái kia hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh ngay tại chạy vội, cùng bọn hắn duy trì tiết tấu giống nhau. Trên đường đi, hắn giết người không thể so với nàng thiếu. Hắn là ai? Tô Nhu trong lòng hỏi. Không chỉ là nàng, Lâm Tịch càng muốn biết đó là ai. Chương 103, khai giảng quý. Đêm, Lâm gia rất an tĩnh. Hứa Mặt tu luyện kết thúc, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, đi ngang qua bên ngoài thời điểm lại nhìn thấy Lâm Tịch ngay tại trong bể bơi nhìn phía xa ngẩn người. Lâm Tịch tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Hứa Mặt hỏi, tu luyện muộn như vậy? Ân. Hứa Mặt gật đầu, Tịch tỷ làm sao cũng muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Giờ phút này đêm đã khuya nửa đêm. Thanh tỉnh một chút. Lâm Tịch trở về bơi đi, trở lại trên bờ, Hứa Mặt ánh mắt né tránh, mặc dù Lâm Tịch mặc áo tắm là phi thường bảo thủ hình, nhưng này dáng người ma quỷ, sẽ nhịn không nổi nhìn a. Lâm Tịch cũng chú ý tới Hứa Mặt quất cảnh, phủ thêm trên ghế áo ngủ, đem thân thể bao lấy, ngồi tại bể bơi phía trên ghế nằm vẩy tóc bên trên nước. Qua mấy ngày học viện liền muốn khai giảng, chuẩn bị thế nào? Lâm Tịch mở miệng hỏi. Hứa Mặt lúc này mới đem ánh mắt rời về, rơi trên người Lâm Tịch. Lâm Tịch con mắt rất lớn, tại dưới ánh đèn vẫn như cũ rất sáng, dịu dàng yên tĩnh, nàng trên thực tế cũng mới 25 tuổi. Tuổi tác như vậy, ở kiếp trước cũng mới vừa đi ra sân trường không lâu, bước về phía thành thục. Nhưng Lâm Tịch trên thân cũng đã lưng đeo rất nhiều. Vẫn được, bất quá, vẫn là phải xem vật khí. Hứa Mặt đáp lại nói. Độ dung hợp nguyên lực cũng không phải là hắn có thể khống chế. Về phần nguyên lực đẳng cấp phương diện, hắn tuổi đời này không kém hơn Tô Nhu bọn hắn những học viện này ưu tú học sinh, tự nhiên là không thành vấn đề. Thả lỏng, đừng có áp lực, ta sẽ hết sức xin nhờ quen thuộc học viện trưởng bối hỗ trợ, giải quyết thẻ thân phận của ngươi vấn đề. Lâm Tịch trấn an Hứa Mặt nói ra, ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra nụ cười ấm áp. Bây giờ Lâm gia bấp bênh, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, phụ thân vậy mà chưa có trở về. Có lẽ, Lâm gia thời gian thật không nhiều lắm. Trước đó, giúp Hứa Mặt bọn hắn giải quyết một cái vấn đề thân phận, nếu như không có cách nào giải quyết năm người, cũng muốn hết sức giải quyết Hứa Mặt, dạng này cũng sẽ thuận tiện chút. Lâm gia thật xảy ra vấn đề, về sau sẽ phát sinh sự tình gì nàng không rõ ràng, có lẽ liền không cách nào lại hỗ trợ. Dù sao chuyện ngày hôm nay, tính chất đã vô cùng nghiêm trọng. Mặt ngoài nhìn là quỷ nhai người cải tạo gen, nhưng nàng rất rõ ràng phía sau không có đơn giản như vậy. Hứa Mạt trong lòng có một trận ấm áp, Lâm Tịch chính nàng đã sứt đầu mẹ chán, nhưng còn đang suy nghĩ lấy giải quyết thân phận của hắn vấn đề. Chuyện của ta thuận theo tự nhiên đi, Tịch tỷ không cần quá để trong lòng, Tịch tỷ nếu có chuyện gì có thể nói cho ta biết, có lẽ ta có thể làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Lâm Tịch sửng sốt một chút, nhìn xem Hứa Mạt thần tình nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra nụ cười ấm áp. Lâm Giản phải có người như thế hiểu chuyện liền tốt. Lâm Tịch cười nói, nàng ngược lại là không có trông cậy vào Hứa Mạt khả năng giúp đỡ giúp cái gì, chí ít bây giờ còn chưa được. Có lẽ qua chút năm, Hứa Mạt lớn lên chút có thể chứ. Nói tới Lâm Giản, Hứa Mạt cũng không muốn phát biểu ý kiến gì. Vị nhị tiểu thư này sẽ chỉ là Lâm Tịch vương hữu. Hứa Mạt, ta biết Lâm Giản có chút quá phận, nhưng vẫn là hy vọng ngươi không cần ghi hận nàng. Lâm Tịch đối với Hứa Mạt mở miệng, mụ mụ qua đời sớm, cha ta vẫn bận công chuyện của công ty, căn bản không có thời gian quản trong nhà, dưỡng thành Lâm Giản bây giờ tính cách, ta cùng cha ta cũng đều có trách nhiệm. Sẽ không. Hứa Mạt ngược lại không đến nỗi ghi hận, chỉ là triệt để không nhìn mà thôi. Tịch tỷ, có đôi khi hẳn là buông lòng một chút, không cần cho mình quá nặng áp lực, rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể khống chế, trách nhiệm cũng không ở đây ngươi. Hứa Mạt tan đuổi. Lâm Giản, không phải trách nhiệm của nàng, nàng chỉ là tỷ tỷ mà thôi. Cái tuổi này nàng hẳn là sống tùy ý tiêu sái. Ngươi mới bao nhiêu lớn, còn hiểu đến an ủi ta. Lâm Tịch nhìn xem Hứa Mạt cười nói, không có để ý Hứa Mạt. Đạo lý nàng hiểu, nhưng sinh ở cái gia đình này, thưởng thụ lấy gia đình mang cho nàng ưu nắm điều kiện, tự nhiên cũng muốn gánh chịu gia đình trách nhiệm. Về sớm một chút đi, hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Lâm Tịch tiếp tục nói, Tịch tỷ ngươi đây. Hứa Mạt hỏi, ta ngồi một lát cũng liền về nghỉ ngơi. Lâm Tịch đáp lại nói, ân, ngày mai gặp. Hứa Mạt gật đầu, ngày mai gặp. Lâm Tịch đáp lại, hàng năm khai giảng quý, Cương Khung Thị đều sẽ đặc biệt náo nhiệt, mà lại là Cương Khung Thị một việc đại sự. Cương Khung Thị trung tâm thành phố, từng khối màn hình lớn phát hình các đại trường học khai giảng chẳng cảnh, có tin tức phóng viên thời gian thực thông báo. Trong đó, tập trung ánh mắt nhiều nhất, không hề nghi ngờ là Cương Khung Thị 8 đại học viện siêu phàm. Từ chiến tranh đến nay, nhân loại đã trải qua hắc ám nhất thời kỳ. Văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn, quái thú tập kích, cơ hồ khiến nhân loại gặp phải tai họa ngập đầu. Một đám nhân vật anh hùng đứng dậy, cứu vớt nhân loại. Thành thị trung kiến, thành lập liên bang. Trừ trường học bên ngoài, nhân loại tại trong thành thị thành lập học viện siêu phàm. Đó là bồi dưỡng anh hùng địa phương, dũng giả cái nôi. Học viện siêu phàm thành lập dự tính ban đầu chính là vì bồi dưỡng anh hùng, có thể vì nhân loại mà chiến dũng giả. Trong bọn họ rất nhiều người sẽ tại nhân loại trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Học viện siêu phàm phía sau là thành thị, là quân đội, là chính phủ liên bang, thậm chí là cả nhân loại. Bọn hắn là nhân loại tương lai. Dưới bối cảnh như vậy, hàng năm khai giảng quý, học viện siêu phàm bị độ chú ý có thể nghĩ. Các đại tin tức truyền thông sẽ toàn bộ hành trình theo vào tân sinh nhập học tình huống. Đồng thời tại trong thành thị các đại màn hình tiến hành thời gian thực phát ra. Cương Khung Thị người tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia từng tấm tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Khu phố Khải Hoàn, Cương Khung Thị phồn hoa nhất mua sắm khu ngã tư một trong. Người ta tấp nập. Từng tòa sắt thép cao ốc nghiêm túc mà phồn hoa, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy sắt thép trên cao ốc cực lớn màn hình, đã tại phát ra các đại trường học cùng học viện siêu phàm nhập học hình ảnh. Khu phố phi thường sạch sẽ, Hứa Mạt đi ở đây, nhìn xem người ta tấp nập, mới chính thức cảm nhận được Cương Khung Thị phồn hoa. Đây là một tòa có được ngàn tỷ nhân khẩu cương thiết chi thành. Nhanh lên. Diệp Thanh Điệp lôi kéo Hứa Mạt. Hứa Mạt cảm giác có chút quái dị. Diệp Thanh Điệp dẫn hắn đến mua quần áo, nói là muốn mặc đẹp mắt một chút. Cái này khiến Hứa Mạt dù sao cũng hơi im lặng, nhưng Lâm Tịch vậy mà cũng đồng ý Diệp Thanh Điệp ý nghĩ. Có thể hay không không mua? Hứa Mạt lúng túng nói, còn không có mang Điệp tỷ đi dạo cao cấp mua sắm đường phố, Diệp Thanh Điệp trước dẫn hắn đến đi dạo. Không được. Diệp Thanh Điệp quả quyết cự tuyệt nói, hôm nay ngươi muốn đi khảo thí, bao nhiêu muốn cho người lưu lại tốt một chút ấn tượng, ngươi xem một chút trên người ngươi quần áo, giống kiểu gì? Hứa Mạt quần áo đều là từ dưới đất thế giới mang tới, đi vào thế giới phía trên sau có chút phục cổ phong, lộ ra không hợp nhau, giống như là đào thải. Ta cũng không phải học sinh, chỉ là đi đo độ dung hợp. Hứa Mạt có chút bất đắc dĩ nói. Vậy cũng muốn coi trọng. Diệp Thanh Điệp lôi kéo hắn hướng về một phương hướng đi đến. Chỉ ít, nàng là rất xem trọng. Vô luận kết quả thế nào, muốn để Hứa Mạt ngăn nắp xinh đẹp, cùng những cái kia nhập học tân sinh mở dạng, không đến mức nhìn xem cái gì. Nàng không hy vọng Hứa Mạt bị xem như khác loại đối đãi, mặc dù bọn hắn thẻ thân phận đều không có. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Hứa Mạt độ dung hợp rất cao, học viện đặc biệt tuyển chọn đâu? Cho dù đối với không có thẻ thân phận không có cơ sở học tập kinh lịch bọn hắn mà nói cơ bản rất không có khả năng, nhưng Diệp Thanh Điệp vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng xa vời. Hắn nhưng là Hứa Mạt a, có lẽ hắn có thể làm được đâu. Ở trong mắt Diệp Thanh Điệp, Hứa Mạt là không gì làm không được, chí ít tại thế giới dưới lòng đất là như vậy. Đi vào một nhà tiệm bán quần áo bên ngoài. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ ạ? Cửa ra vào phục vụ viên phi thường lễ phép cúi đầu, mặc dù Hứa Mạt mặc có chút cũ nát, nhưng vẫn không có thất lễ tiết. Diệp Thanh Điệp lại có một ít nhỏ khẩn trương, tại thế giới dưới lòng đất nàng cũng là cái gì cũng không sợ. Nhưng là, tiếng cao đoan như vậy tiệm bán quần áo, nàng vẫn có chút lực lượng không đủ. Quyết định chắc chắn, nàng mở miệng nói, cho hắn chọn lựa quần áo. Thiên sinh xin mời. Phục vụ viên mỉm cười nói, nàng nhìn thấy Hứa Mạt phi thường trẻ tuổi, mà lại dáng dấp cũng rất anh tuấn, không khỏi hỏi, là tân sinh nhập học mặc, nếu có học viện siêu phàm thẻ nhập học, có thể hưởng thụ giảm 70% ưu đãi, trường học khác giảm 30. Hứa Mạt hơi kinh ngạc, từ trong những lời này, liền có thể suy đoán ra học viện siêu phàm học sinh tại Cương Khung Thị địa vị. Liền ngay cả lấy lợi nhuận làm mục đích tiệm bán quần áo, đối với học viện siêu phàm học sinh, vẫn như cũ có cao nhất quy cách được ưu đãi. Đều không có. Diệp Thanh Điệp hơi cúi đầu, có chút xấu hổ. Không sao, ngài có thể tùy tiện nhìn xem, nhìn thấy ưa thích có thể mặc thử. Phục vụ viên vẫn như cũ duy trì mỉm cười.
Ân.
Diệp Thanh Điệp gật đầu. Trong tiệm sửa sang phi thường xa hoa, không ít người mẫu đều là cưỡi tại quái thú trên thân, mang theo phong cách kỵ sĩ. Diệp Thanh Điệp thích vô cùng những này phong cách, là Hứa Mạt liên tục thử rất nhiều kiện, cuối cùng chọn chúng 3 bộ ra mua. Trả tiền mặt thời điểm, phục vụ viên nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều rất quái dị, bây giờ đã rất ít người mang tiền mặt ở trên người. Bất quá bọn hắn cũng không cần thiết. Trong tay dẫn theo bao khỏa đi ra ngoài, Hứa Mạt cảm giác có chút thì đau. 3 bộ quần áo, vậy mà hao tốn hơn vạn đồng liên bang. Không hổ là cương khung thị phồn hoa nhất mua sắm đường phố một trong. Nếu không có điểm vô liếng, thật đúng là tiêu phí không dậy nổi. Điệp tỷ, đi xem một chút quần áo ngươi đi. Hứa Mạt đối với Diệp Thanh Điệp nói.
Không được, Tịch tỷ đang ở nhà chờ chúng ta, mau đi trở về đi.
Diệp Thanh Điệp có chút không nỡ. Bọn hắn cũng không có mang quá nhiều đồng liên bang đi lên. Như thế hoa, rất nhanh liền không có. Bất quá Diệp Thanh Điệp lôi kéo Hứa Mạt thời điểm, trên mặt lại là tràn đầy dáng tươi cười. Nàng tâm tình một mực tương đối kích động, không biết hôm nay sẽ là kết quả gì. Diệp Thanh Điệp ngẩng đầu nhìn một chút Khải Hoàn đường phố từng tòa sắt thép trên kiến trúc màn hình. Những tiên tri tiêu tử kia bọn họ chính cất bước đi vào học viện. Một màn này, nàng lại có chút hâm mộ. Tốt đẹp như vậy hết thảy, nàng bỏ qua, hy vọng Hứa Mạt có thể có được đi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 104, Học viện Hoa. Học viện Hoa, cương khung thị 8 đại học viện siêu phàm một trong. Khai giảng ngày, học viện đặc biệt náo nhiệt, có ký giả truyền thông tại ngoài học viện hiện trường phát sóng trực tiếp. Lâm Tịch một đoàn người hướng phía học viện cửa lớn phương hướng đi đến. Hứa Mạt, Diệp Thanh Điệp, Tiểu Thất bọn hắn 5 người đều tại, an tĩnh đi theo Lâm Tịch phía sau. Tiểu Thất trong ánh mắt viết đầy hiếu kỳ, một mực nhìn xung quanh. Nơi này có rất nhiều người đồng lứa, tuổi tác cùng hắn tương tự, chiều khí phồn thịnh, đều ngẩng đầu cất bước hướng phía trong học viện đi đến. Có người là một mình mà đến, cũng có người là phụ huynh đưa tới. Kẻo xạ trong đôi mắt đẹp một mực mang theo dáng tươi cười, trước mắt hình ảnh, không phải là nàng cho tới nay mộng tưởng sao? Thật tốt, đáng tiếc nàng không phải học sinh. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có thể phỏng vấn một chút không? Một vị ký giả truyền thông nhìn thấy Lâm Tịch mang theo 5 người hướng phía học viện đi đến, đi tới trước người bọn họ, đem mịp rồ phồn đưa cho Lâm Tịch.
Không cần, tạ ơn.
Lâm Tịch lễ phép đáp lại, từ đối phương bên cạnh đi qua. Các ngươi đều là học viện Đoạ Tân sinh sao? Nhớ ký tựa hồ không hề từ bỏ, đuổi theo bọn hắn hỏi. Nàng rất ngạc nhiên đoàn người này thân phận, trong bọn họ còn có một vị người cải tạo gen. Lâm Tịch. Một chiếc xe chiếc chậm rãi hướng phía trong sân trường chạy tới, đi ngang qua Lâm Tịch bên cạnh bọn họ lúc cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn. Là Minh Huy. Thật là đúng dịp. Minh Huy mỉm cười mở miệng nói, dáng tươi cười ôn hòa.
Ân.
Lâm Tịch nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ hơi qua loa. Chỗ ngồi kế bên tài xế, Minh Vũ thì là nhìn chằm chằm vào Hứa Mạt, ánh mắt mang theo vài phần khí tức cấm lãnh. Hắn tới làm gì?
Minh thiếu.
Lúc này, chỉ gặp vừa rồi phóng viên chạy tới, mở miệng nói, Minh thiếu, ngươi chấp trưởng lấy Minh thị tập đoàn, hôm nay làm sao có rảnh đến học viện Đoạ? Học viện mời ta có mặt tân sinh điện lễ, làm học viện Đoạ một thành viên, trường học cũng mời, vô luận nhiều bận điệu, đều hẳn là trở về. Minh Huy mỉm cười đáp lại nói, Minh thiếu cùng vị tiểu thư này quen biết sao? Phóng viên tiếp tục truy vấn nói,
đây là tin tức.
Minh Huy chấp trưởng Minh thị, tỷ lệ xuất hiện rất cao, Lâm Tịch mặc dù là Lâm thị tiểu thư, nhưng rất ít tại công chúng trường hợp lộ diện. Lâm thị tập đoàn Lâm Tịch, ta học muội, cũng là bây giờ học viện Đoạ một tên giáo viên. Minh Huy đáp lại nói. Phóng viên nghe được Minh Huy lời nói mắt sáng rực lên, Minh Huy tận lực nâng lên hắn học muội, là lại ám chỉ cái gì sao? Theo ta được biết, Lâm thị tập đoàn bây giờ chính gặp phải phá sản nguy cơ, Minh thiếu ngài cùng Lâm Tịch tiểu thư nhận biết, lại là học trưởng, sẽ hay không trợ Lâm thị một chút sức lực? Phóng viên truy vấn. Trước mặt Lâm Tịch mày nhíu lại lấy, những ký giả này có chút phiền. Nếu như Lâm Tịch cần ta hỗ trợ, Minh Huy mở miệng nói ra. Phóng viên con mắt càng ngày càng sáng, Minh Huy ném ra đồ vật, đều là điểm nóng. Thuận tiện hỏi một câu nữa, Minh thiếu biết Lâm Tịch tiểu thư người đứng phía sau đều là người nào không?
Nha nàng người hầu, mấy tên liệp hoang giả.
Trước mặt Minh Vũ đáp lại nói ra. Phóng viên hiển nhiên sửng sốt một chút, Lâm thị đại tiểu thư Lâm Tịch, ở tân sinh báo danh ngày mang theo trong nhà người hầu tiến vào học viện làm gì? Cửa sổ xe quay lên, xe cộ khởi động hướng phía trong học viện mà đi, đi ngang qua Lâm Tịch bên cạnh bọn họ lúc, Minh Vũ nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt trở nên có chút không kiêng nể gì cả.
Hung phạm a.
Lâm Tịch mặt không biểu tình. Hứa Mạt thì là băng lãnh quét Minh Vũ một chút. Lần trước quỷ nhai sổ sách, còn không có tìm hắn tính. Lâm Tịch thân là giáo viên, mang mấy người tiến vào học viện tự nhiên là không có vấn đề. Trong học viện tân sinh lần lượt đến, có thật nhiều lao sinh dẫn bọn hắn rời đi bên này, hướng phía bên trong đi đến. Tân sinh tại bọn hắn khảo hạch tốt nghiệp lúc đã tính nhắm vào khảo nghiệp qua, nhưng ở nhập học lúc vẫn như cũ muốn làm một lần thống nhất kiểm tra đo lường, cũng là nhập học chuyện thứ nhất. Lần này khảo hạch chủ yếu là nhằm vào nguyên lực đẳng cấp cùng độ dung hợp nguyên lực, cho dù là trở thành cơ giới sư, cơ giáp sư hoặc là những nghề nghiệp khác, cũng đều cần tố chất thân thể đến trèo chống. Mà nguyên lực đẳng cấp cùng độ dung hợp nguyên lực thì là hết thảy cơ sở, chỉ là khác biệt nghề nghiệp đối với nguyên lực đẳng cấp cùng độ dung hợp nguyên lực yêu cầu khác biệt. Trong học viện không có rất cao kiến trúc, mang theo máy móc gió, từng tòa sắt thép kiến trúc đứng sừng sững, con đường ở giữa lại là cây xanh rậm rạp, nhưng lại phi thường cân đối dung hợp lại cùng nhau. Kẻo xa một đoàn người đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Độ dung hợp nguyên lực khảo thí khu vực, nơi này so học viện cửa lớn người nơi đó còn nhiều hơn. Nhập học tân sinh bị mang đến nơi này tiến hành khảo thí, còn có rất nhiều học viên cũ cũng đều tụ tập ở chỗ này. Tân sinh thành tích khảo hạch như thế nào bọn hắn là không biết, nhưng hôm nay, bọn hắn có thể từ nơi này nhìn thấy lần này tân sinh trình độ như thế nào. Trừ lão sinh bên ngoài, học viên trưởng giả cùng các lão sư, cũng có thật nhiều người sẽ đến nơi này tham gia náo nhiệt. Nhìn xem lần này những người mới trình độ thế nào.